Hừ. Lục Minh Thư xuất ra một cái túi nước, chẳng muốn thiêu, uống không uống tùy ngươi. Tiếp nhận nàng ném trở lại túi nước, hắn hỏi, ngươi cái này nước là lúc nào hay sao? Thiêu qua chứ không sốt mở nước cũng không hay cửa vào, ta. Tại trong lòng ngươi, ta liền sống được như vậy tháo. Lục Minh Thư nhéo nhéo ngón tay, chịu đựng chụp chết hắn xúc động, chính là ban ngày, có hay không thiêu qua ta cũng không biết, đúng phi tiên cung thị nữ giúp ta rót đấy. Tạ Liêm Trinh cuối cùng yên tâm. Lục Minh Thư tiếp tục xem hòn đá nhỏ chống chất, thỉnh thoảng sử dụng nhánh cây gậy gậy, biến ảo phương vị. Ngươi muốn làm gì? Nhìn nàng càng làm hòn đá nhỏ khối chuyển trở về, Tạ Liêm Trinh hỏi. Nhìn xem có hay không lỗ thủng. Lục Minh Thư thuận miệng đáp một câu. Ngươi muốn chính mình sẽ mở kết giới. Thanh âm của hắn có chút kinh ngạc. Lục Minh Thư gật gật đầu, chủ động tổng so với bị động tốt. Có thể ngươi không phải nói, cái này kết giới chúng ta căn bản lay bất động chứ. Cho nên phải nghĩ biện pháp A. Nàng gõ cái óc, ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết té xuống thời điểm hôn mê bao lâu, theo lý thuyết, lúc này đủ thất chân quan tiền bối chạy đến A. Ân. Tạ Liêm Trinh nói, Kỳ Lân Phong phát sinh dị biến, coi như là dùng thủ đoạn che lấp, tối đa cũng chỉ có thể kéo một canh giờ. Không tính hôn mê thời gian, chúng ta ở chỗ này lưu lại cũng có một canh giờ rồi A. Lục Minh Thư trầm tư, xem ra, cái này phục chế không gian cũng không phải quá ổn định, thời gian cùng không gian đều có nhất định được vặn mẹo. Tạ Liêm Trinh nhẹ nhàng gật đầu, nếu những người khác cùng chúng ta giống nhau, cũng bị lôi vào rồi, như vậy không gian thì càng bất ổn rồi. Hắn vừa nói xong, liền chứng kiến Lục Minh Thư nhãn tỉnh sáng lên, từ giới tử nang trong lấy giấy bút hướng trên tảng đá một cửa hàng, liền vùi đầu ghi. Mà bắt đầu. Ngươi nghĩ đến cái gì? Đừng cãi. Lục Minh Thư cũng không ngẩng đầu lên, hạ bút nhanh chóng. Tạ Liêm Trinh chuyển đến bên người nàng, phát hiện nàng ghi đúng rồi chút ít kỳ kỳ quái quái ký tự. Ghi trong chốc lát. Nàng lại nhìn đống kia cục đá, hoạt động rồi mấy khối, lại tiếp theo ghi. Nhìn nàng như vậy chăm chú, Tạ Liêm Trinh không hiểu có một loại bị ghét bỏ cảm giác. Hắn từ nhận thức cũng là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, có thể nàng ghi đồ vật, lại hoàn toàn xem không hiểu. Chăm chú cân nhắc trong chốc lát, từ ký tự xuất hiện tần suất đến xem, suy đoán nàng khả năng tại làm nào đó tính toán. Loại này tính toán phương thức, hoàn toàn không cần tính chủ, viết cũng rất đơn giản, cũng không biết nàng từ đâu học được. Thời gian chậm rãi đi tới. Bởi vì quá mức chăm chú, nàng trên trán toát ra kỹ càng mồ hôi, lỗ tai đỏ lên. Tạ Liêm Trinh lặng yên nhìn xem. Cái dạng này Lục Minh Thư, lại để cho hắn có một loại. Đều muốn ngưỡng mộ cảm giác. Tựa như nàng tại trên đài toàn lực phấn đấu giống nhau, chăm chú, cố gắng, cho nên lộ ra quang mang vạn trượng. Đều nói âm u luôn hướng tới quang minh, đúng không phải là bởi vì như vậy, hắn mới có thể nhịn không được bị hấp dẫn. Tốt rồi. Lục Minh Thư đem bút một đặt, thở ra một hơi. Gặp ánh mắt của nàng tỏa sáng, không thể che hết vui sướng, Tạ Liêm Trinh hỏi, tính ra cái gì? Tựa như ngươi nói, cái không gian này bất ổn. Nàng thu hồi văn chương, sẽ cực kỳ nhanh đem hòn đá nhỏ khối gây dựng lại, vốn là đã bất ổn không gian, đều muốn đem chi phá vỡ, chỉ cần lại thêm một mồi lửa là được rồi, cũng không cần chính diện đả kích. Nàng đột nhiên ý thức được, quay đầu nhìn hắn, ngươi biết ta đang tính toán. Tạ Liêm Trinh gật gật đầu, ngươi viết những cái kia, hẳn là con số A. Vô cùng đơn giản. Hơn nữa tinh diệu, giống như có lẽ đã tạo thành nào đó hệ thống. Cái kia rút cuộc là cái gì? Ngươi từ chỗ nào học được? Lục Minh Thư thoáng cái cảnh giác lên. Về sau thật không có thể tùy tiện đang tại trước mặt người khác, triển lộ không thuộc về cái thế giới này kỹ năng, Tạ Liêm Trinh có thể nhìn ra, những người khác cũng có thể. Cái này không trọng yếu. Việc cấp bách, trước tiên đem kết giới đánh vỡ. Chưa xong còn tiếp. Chương 194, người rất nhao nhao. Có huyền tinh chứ? Có. Tạ Liêm Trinh cầm cái gấm túi ném qua rời đi. Lục Minh Thư mở ra nhìn nhìn, bên trong có hơn 10 miếng huyền tinh, tỷ lệ đều vô cùng tốt. Hơn 10 miếng huyền tinh thì cứ như vậy tùy thân mang theo, còn nói cho liền cho, bảy thực tông quả nhiên của cải phong phú. Tạ Liêm Trinh nhìn xem nàng sử dụng cục đá trên mặt đất bày ra một cái đồ hình, chính giữa chảy ra lỗ thủng, sau đó dùng huyền tinh bổ sung đi lên. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Bày trận. Lục Minh Thư nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Hắn lại nói, không sai a, ngươi không phải mới thắng ra nghiên 100 miếng huyền tinh chứ còn có mới thanh tú bảng đệ nhất ban thưởng. Lục Minh Thư thẳng lên người, phủi tay, chậm rãi nói, có thể sử dụng người khác, tại sao phải sử dụng chính mình hay sao? Dù sao, Liêm Trinh công tử cũng không thiếu cái này hơn 10 miếng huyền tinh, đúng không? Sau đó, Tạ Liêm Trinh liền nhìn xem nàng đông chạy tây chạy, tại khác nhau địa phương bày xuống đồng dạng trận hình, ở bên trên huyền tinh. Hắn đỗng nhiên thì có điểm chán ghét chân của mình rồi. Vì cái gì chính là đứng không dậy nổi đây? Được rồi. Lục Minh Thư trở về, đem chỉ còn lại có 3 miếng huyền tinh cái túi trả lại cho hắn, giúp một việc, đợi chút nữa đem bên này mấy cái trận pháp đều dẫn động, không có vấn đề à. Nàng chỉ vào mấy cái phân bố tại bãi sông bên trên hòn đá nhỏ trận. Như thế nào dẫn động? Đem huyền lực đánh tới huyền tinh bên trên là được rồi. Tạ Liêm Trinh yên lặng gật đầu. 1, 2, 3, 4. Dựa theo cái này trình tự. Mặt khác mấy cái trận pháp giao cho ta, ta hô bắt đầu mở lại mới. Nói xong, Lục Minh Thư nhảy lên bay lên một mặt dốc đứng, bắt đầu. Tạ Liêm Trinh rôi ngón bắn ra, một cái khác nhanh chóng quang bay ra, rơi vào huyền tinh bên trên. Huyền tinh đã bị kích phát, ầm ầm một tiếng, dâng lên ánh sáng, nhanh chóng tràn ra khắp nơi ra. Sau đó là thứ hai, người thứ ba. Cùng lúc đó, tứ phía đã ở sáng lên quang mang. Dẫn hết bốn cái trận pháp, Tạ Liêm Trinh ngẩng đầu. Mặt khác trận pháp, phân bố tại từng cái khác nhau dốc đứng lên, cần Lục Minh Thư càng không ngừng sức chạy. Hắn im ắng thở dài, lại đưa thay sờ sờ chân của mình. Tất cả trận pháp bị điểm sáng, ánh sáng trở lên kéo dài, cuối cùng tụ họp với đồng nhất điểm, kết thành một tấm màu vàng nhạt mạng lưới. Đồng thời, lực lượng tán giật, không gian bắt đầu rất nhỏ mà lay động. Tạ Liêm Trinh lắp bắp kinh hãi. Nàng rõ ràng thật sự làm được. Lục Minh Thư nhảy lên mà quay về, không đợi hắn mở miệng, liền một chưởng đánh vào xe lăn sau lưng đeo. Tạ Liêm Trinh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, toàn bộ người hợp với xe lăn đều bay lên. Ngươi làm cái gì? Lục Minh Thư vừa tung người, đuổi kịp vị trí của hắn, đương nhiên là đến địa phương an toàn rời đi. Ngươi theo ta nói không được sao? Tạ Liêm Trinh điên cuồng mà muốn nói ránh, tuy rằng ta không thể đứng, nhưng ta hành động tự do, ngươi có hiểu hay không? Như vậy tương đối nhanh. Lại là hai cái chuyển hướng, hai người cuối cùng tại một chỗ chật vật sườn núi dừng lại. Tạ Liêm Trinh đã cái gì cũng không muốn nói. Cho tới nay, hắn cảm thấy có thể hay không đứng lên không sao cả. Dù sao hắn ở đâu đều có thể rời đi, nhưng bây giờ phát hiện, không có chân, thật sự rất bất tiện. Không gian lay động được càng ngày càng kịch liệt. Những cái kia hòn đá nhỏ trong trận huyền tinh, dẫn xuất một cỗ lực lượng, gia nhập cái này phục chế không gian. Thật giống như một dòng suối nhỏ, dẫn vào rồi sông lớn. Sai biệt cực lớn hai cỗ lực lượng, vốn nên dòng suối nhỏ trực tiếp bị sông lớn thôn phệ, có thể sông lớn bản thân lực lượng bất ổn, miễn cưỡng duy trì cân bằng bị dòng suối nhỏ sông lên, lung lay sắp đổ. Dưới chân điên đến lợi hại, Tạ Liêm Trinh vươn tay, muốn bắt ở Lục Minh Thư. Không muốn vừa mới bắt được ống tay áo, đã bị nàng rút đi rồi. Người Tạ Liêm Trinh đem lời nuốt trở về, kinh ngạc hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Đã thấy Lục Minh Thư rút ra kiếm, vòng quanh hai người vẽ lên cái vòng lớn. Ngươi cho rằng ngươi là tôn hầu tử chứ họa cái vòng yêu quái không dám đi vào. Lục Minh Thư thu kiếm vào vỏ, ta chính là tôn hầu tử, như thế nào đây? Hay nói giỡn lời nói đến một nửa, Tạ Liêm Trinh im tiếng. Trung quanh không gian vũ trụ lay động đến lợi hại, có thể bọn họ chỗ đứng chỗ, cũng chỉ có rất nhỏ lắc lư, giống như thật sự bị một cỗ lực lượng cho đè lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn đổi giọng, ngươi làm sao làm được? Lục Minh Thư cười không đáp. Tạ Liêm Trinh đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, ba, nhìn chằm chằm vào nàng vẽ ra chính là cái kia vòng. Xuy, rất nhỏ vỡ tan tiếng vang lên, không gian xuất hiện vết rách. Ta hiểu rồi. Tạ Liêm Trinh vỗ tay, ngươi đã sớm tính ra, nơi đây sẽ không được ảnh hưởng. Họa cái vòng căn bản chính là vẽ vời cho thêm chuyện ra, cố ý trêu chọc của ta. Lục Minh Thư kinh ngạc. Nàng chán ghét Tạ Liêm Trinh tổng là một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng, cho nên cố ý chơi cái tiểu hoa chiêu trở lại dọa dọa hắn, không nghĩ tới hắn thật có thể nhìn ra. Ta nói đúng. Tạ Liêm Trinh cười đến rất sáng lạ. Ngươi làm sao thấy được hay sao? Nàng hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng hiểu mấy thuật? Mấy thuật ta hiểu một ít, bất quá không phải tính ra. Hắn đối với nàng ngực chỉ. Ta chỉ đúng sẽ đoán nhân tâm. Hừ. Thấy nàng trở mặt, Tạ Liêm Trinh truy vấn, ngươi chán ghét những lời này. Không thích tâm cơ sâu. A, ta hiểu rồi. Hắn gật gật đầu, cũng thế, nhìn ngươi lớn lên một bộ thông minh dạng, có thể thường xuyên làm một ít tại người khác xem ra rất ngu sự tình, có thể thấy được ngươi đã nghĩ sống được đơn thuần một ít, cho nên không thích ta loại người này, có phải hay không? Hừ. Hắn vừa cười nói, thế nhưng là, ngươi nghĩ như vậy cũng không đúng a. Thế gian này ở đâu không thể thiếu đối với người tâm đo lường được. Ngươi đã muốn đơn thuần một ít, càng có lẽ tìm ta nhân tài như vậy phải. Những cái kia tâm cơ tính toán, ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết, ngươi mới có thể sống được đơn thuần a. Lục Minh Thư vặn lên lông mày, quay đầu nhìn hắn, Tạ Liêm Trinh. Như thế nào đây? Ta nói có đạo lý hay không? Hắn còn cười mỉm. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ như cái gì? Cái gì? Đốt khối nốt ruồi, ngươi cũng có thể đi làm mối rồi. Bị nàng nói như vậy, Tạ Liêm Trinh cũng không tức giận, ta cũng không phải là cho mình làm mai mối sao. Câu nói kia tên gì mà nói, liệt nữ sợ của lang, có phải hay không? Lục Minh Thư nhéo nhéo ngón tay, ta có thể nhờ cậy ngươi một sự kiện chứ? Chuyện gì ngươi chỉ để ý nói, cái đó phải dùng tới nhờ cậy. Yêu cầu của ngươi, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Tốt, vậy thì mời ngươi, câm miệng. Tạ Liêm Trinh chọn lấy sau lông mày, ngươi là sợ mình bị ta nói phục chứ? Ngươi rất nhao nhao. Như vậy trốn tránh cũng không hay. Lần đầu tiên trong đời, Lục Minh Thư có đem băng 18 khối xúc động. Thật coi nàng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Từ lúc mới bắt đầu lợi dụ, đến đêm đó cưỡng bức, hiện tại phát hiện, hai loại biện pháp đều không thể thực hiện được, dứt khoát quấn quýt chặt lấy. Tâm tư của hắn chưa từng có biến qua, vẫn đang chẳng qua là cảm thấy nàng thú vị, muốn đùa nàng mà thôi. Để cho nhắc nàng bất đắc dĩ đúng rồi, muốn giải quyết dứt khoát đều không có cơ hội, hắn sẽ đem đường lui của nàng ngăn chặn. Nàng thật sợ mình có một ngày khống chế không nổi, rút kiếm chém. Giặc giặc. Không gian chấn động đến cực hạn, một tiếng giòn vang, đã từng mảnh dạn nứt không gian, xôn xao một tiếng nát. Lục Minh Thư vui vẻ, kết giới phá. Chưa xong còn tiếp. Chương 195, thâm hụt tiền sinh ý. Huyền tinh lực lượng hao hết, không gian dần dần vững vàng xuống. Cách trở kết giới đã không thấy. Lục Minh Thư thả người liền hướng kết giới phá vỡ chối nhảy tới. Tạ Liêm Trinh đang muốn đuổi kịp, đột nhiên liếc về cái gì, mãnh liệt đem nàng kéo một phát, đừng núp đích. Làm gì? Lục Minh Thư bị hắn trêu chọc được hỏa khí quá nhiều. Người xem. Hắn thần sắc ngưng trọng, Lục Minh Thư liền cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, lập tức lắp bắp kinh hãi, vật gì? Chỉ thấy kết giới phá vỡ chỗ, một cái bóng chậm rãi bước đi thong thả tới đây. Ma ảnh. Đây không phải Lục Minh Thư lần thứ nhất nhìn thấy loại này ma thú, năm đó Cửu Giao Cung Xuân Liệp, nàng cùng những cái kia người mới liền từng gặp được một cái ma ảnh, kết quả chết mất hai cái. Nếu không phải quẳng xuống sơn cốc vừa vặn gặp được Yến Vô Quy, nàng cũng sẽ cùng theo game over. Đối với loại này ma thú, nàng thật là có điểm tâm lý oán hận. Cứng cỏi ngoài ra, tốc độ như tia chớp, còn có không thấp linh trí, hầu như nháy mắt giết cùng giai ma thú. Thái Thần Sơn có ma ảnh? Lục Minh Thư thấp giọng hỏi. Không có. Tạ Liêm Trinh nhẹ nói, thất chân quan đứng xem nhìn. Nhiều năm, Thái Thần Sơn sớm đã bị thanh lý rồi một lần lại một lượt, hung thú toàn bộ bị rời đến đặc biệt địa phương nuôi nhốt, lưu lại đấy, đều là chút ít không có gặp nguy hiểm tính cách ôn hòa linh thú. Cái này đầu ma ảnh là chuyện gì xảy ra? Chỉ có ma thú tụ tập địa phương, mới có ma ảnh sinh tồn không gian. Đúng vậy a, hắn lẩm bẩm nói, thật sự là khó để giải thích. Đang khi nói chuyện, cái kia ma ảnh đã bước đi thong thả đến tới bên này. Phát hiện hai người bọn họ, ma ảnh như châm giống như trong con mắt, hiện lên ánh sáng. Tránh không được đánh một trận. Rút kiếm lúc trước, Lục Minh Thư nói một câu, chính ngươi cẩn thận. Vừa mới nói xong, kéo lấy thật dài kiếm quang, hóa ảnh mà ra. Này lưu lại Tạ Liêm Trinh ở phía sau rất vô lực mà nói một câu, ta căn cơ so với ngươi thích lắm chứ ngươi rút cuộc là có bao nhiêu xem thường ta à? Hắc ảnh lóe lên, ma ảnh thấy nàng ra tay, lập tức đánh tới. Tốc độ như tia chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Nhưng bây giờ đã dọa không ngã Lục Minh Thư rồi. Ban đầu ở Giao Tây Sơn Lâm, nàng còn chỉ có nội tức cảnh, gặp được dung hợp cảnh ma ảnh, còn có thể kéo lâu như vậy, huống chi hiện tại. Nàng thậm chí ngay cả tính đều không cần tính, thủ đoạn run lên. Kiếm khí thành tuyến, trực kích mà đi. Xuy. Một tiếng động rất nhỏ, giống như ánh nến bị đập chết bình thường, mũi kiếm đã phá vỡ ma ảnh trong lòng bàn tay. Ma ảnh hét dầm lên, bởi vì bị thương mà kích thích hung tính, vừa người bổ nhào về phía trước. Lục Minh Thư lách mình nhảy lên, kiếm khí bay vút lên, cuốn tới. Cùng lúc đó, mấy đạo tinh quang bay vút, đinh 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 mấy tiếng, lau kiếm khí đã trôi qua rồi. Ma ảnh bằng vào tốc độ tránh được kiếm khí, lại không tránh đi vật kia, bị đánh trúng về sau. Tốc độ rõ ràng chậm lại. Lục Minh Thư nắm lấy cơ hội, kiếm khí liên kích. T-E-Z-U-I-E-N. V-N lại là mấy đạo tinh quang, đánh chúng vào ma ảnh đầu gối cùng đồng tử. Bành. Một tiếng lần nữa vang, ma ảnh bị quăng đi ra ngoài. Nó âm thanh kêu to, giống như điên. Lục Minh Thư cái đó sẽ bỏ qua cái cơ hội tốt này. Tay nâng kiếm rơi, trực tiếp chém xuống đầu lâu của nó. Máu đen phun tới, phát ra xì xì thanh âm. Lục Minh Thư nhíu mày, nhìn xem kiếm trong tay. Ma ảnh chi huyết, thật là lớn độc, nàng nội tức cảnh thanh kiếm kia, chính là bị máu của nó ăn mòn đấy, không muốn thanh kiếm này, lại là đồng dạng kết cục. Thật sự là thực xin lỗi sư phụ. Kiếm của ngươi nên hay. Xe lăn quay lại đây, Tạ Liêm Trinh nói, thế gian này không ngừng máu ma ảnh có độc, còn có thật nhiều kỳ lạ ma thú độc vật, một chút bình thường kiếm, sẽ hạn chế thực lực của ngươi. Ta cho ngươi đổi thanh kiếm A. Lục Minh Thư liếc mắt nhìn hắn, đại giới đây. Cái gì? Bao nhiêu tiền? Tạ Liêm Trinh cười cười, giữa chúng ta nói chuyện gì tiền? Cho ta là được. Hừ, cảm ơn a. Thanh kiếm này tuy rằng cũng bị ăn mòn rồi, có thể đến cùng so sánh với một chút phẩm chất tốt chút ít, lại dùng một đoạn thời gian không có vấn đề. Mới vũ khí, nàng sớm có kế hoạch. Đánh bảng lúc kiếm kim tinh tinh vẫn còn nàng trong túi quần, tìm kiếm đúc kiếm sư tin tức cũng tại Thiên Luân treo đi ra, chỉ cần có người tiếp, mới kiếm rất nhanh có thể luyện chế ra trở lại. Ngươi thật sự không cân nhắc một chút không? Tạ Liêm Trinh kiên nhẫn, không chỉ là kiếm, ngươi còn cần một kiện nội giáp. Tốt vũ khí cùng trang bị, có thể cho thực lực của ngươi nâng cao một bước, chắc hẳn trải qua mới thanh tú bảng tranh đấu, ngươi có càng sâu nhận thức. Ngươi xem, nếu như chúng ta đến rơi xuống thời điểm, không phải ta có phòng thần chi bảo, hiện tại sao có thể hoàn hảo không tổn hao gì? Lục Minh Thư nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt kinh hoàng đấy. Làm gì? Ngươi cái này có tính không đưa tiền đây nệ ta? Hả? Lúc trước nói cái gì giúp ta thoát ly cửu giao cùng, để cho ta về sau đều không cần buồn tài nguyên, muốn cái gì có cái đó, hiện tại còn nói giúp ta một lần nữa đúc kiếm. Kỳ thật ngươi chính là đưa tiền đây nệ ta đi. Thân kiếm tại ma ảnh trên người dùng sức lau một chút, thu hồi vỏ kiếm. Không ngừng a. Tạ Liêm Trinh cười tủm tỉm, tiền, tài nguyên, quan hệ, địa vị, quyền hành. Hết thể cái gì cần có đều có. Đương nhiên, chân quý nhất đấy, hay vẫn là con người của ta. Ngươi không nói ta gương mặt này có giá trị nhất chứ ngươi phải biết rằng, trưởng thành ta như vậy, thật là không dễ dàng đấy, người khác đều muốn cơ hội đều còn không có. Thế nhưng là đâu rồi, ngươi đầu phải đáp ứng, nó sẽ là của ngươi rồi. Lục Minh Thư trừng mắt hắn, quả thực nói không nên lời nói trở lại. Như thế nào đây? Có phải hay không rất cảm động? Tạ Liêm Trinh cười đến vui sướng, không ngừng như vậy, ngươi vốn có hết thể cũng sẽ không mất đi. Ngươi muốn điều gì, ta tuyệt đối sẽ không quản ngươi, nghĩ ra cửa du lịch, ta cũng sẽ không khóa không từ chối ngươi đi ra ngoài. Ngươi đang ở đây cửu giao cung thân nhân, cũng có thể đem bọn họ nhận lấy. Còn ngươi nữa sư phụ, ngươi nhất định rất muốn lại để cho hắn khôi phục tu vi a. Chúng ta thất chân quan có rất nhiều bí điển, quan hệ càng là phong phú, thật sự dụng tâm, chưa hẳn liền trị không hết ta. Ha ha! Ngươi rút cuộc là khinh thường, vẫn là chưa tin ta nói hay sao? Tạ Liêm Trinh chưa từ bỏ ý định, cái khác coi như xong, ngươi có thể không động tâm, hỗ trợ trị liệu sư phụ ngươi, điều kiện này cũng không động tâm. Ta rất động tâm. Lục Minh Thư mặt lạnh lấy nói. Vậy ngươi vì cái gì không đáp ứng? Bởi vì ta sư phụ sẽ không thích. Ách đáp án này ra ngoài ý định, Tạ Liêm Trinh có chút tiếp không đi xuống. Nàng nói, sư phụ đã từng nói qua, nên nắm chắc nguyên tắc, nhất định phải nắm chặt, ngàn vạn không nên biến thành chính mình ghét nhất cái chủng loại kia. Cái gì đều lấy ra giao dịch, điều này cùng ta người đáng ghét có cái gì khác nhau. Nếu như hắn biết rõ, ta đem mình bán đi, nhất định sẽ không vui đấy. Đương nhiên, còn có một là quan trọng nhất lý do. Bên nàng qua người, ánh mắt cao ngạo, ngươi nói, chẳng qua là giúp ta nghe ngóng, trên thực tế, có bao nhiêu thành công khả năng? Hai thành? Một thành? Không, có lẽ có nửa thành liền cảm ơn trời đất rồi. Ta tại sao phải vì loại này đụng đại vận sự tình, đem mình bồi thường bên trên đây? Cái này rõ ràng chính là một số thâm hụt tiền sinh ý. Mấu chốt là, có Thiên Luân tồn tại, chỉ cần nàng thực lực đầy đủ, thì có hy vọng giúp đỡ sư phụ khôi phục tu vi, làm gì vậy bỏ gốc lấy ngọn. Nàng lại không ngốc. Đang khi nói chuyện, cái kia một đầu lại có bóng dáng chớp động, không biết kế tiếp bước ra trở lại đấy, là vật gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 196, tháng rồi hay nói. Kiếm quang biến mất, Lục Minh Thư thu kiếm vào vỏ. Ma ảnh về sau, một cái lại một đầu ma thú từ bên kia tới đây, nàng đã nhanh chết lặng. Tại sao có thể có nhiều như vậy ma thú? Tạ Liêm Trinh đưa tay cọ sát sau cái mũi, động tác này lại để cho hắn thoạt nhìn có chút ngây thơ, cùng tối hôm qua cái kia vẻ mặt tối tăm phiền muộn uy hiếp nàng Liêm Trinh công tử hoàn toàn bất đồng. Lục Minh Thư không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mỗi lần nàng cảm thấy nhìn thấu Tạ Liêm Trinh thời điểm, hắn luôn có thể lộ ra làm cho nàng giật mình mặt khác. Ngay từ đầu ôn hòa lạnh nhạt, về sau có khác giáp tâm, lại nói tiếp tối tăm phiền muộn lạnh lùng, sau đó là bây giờ tùy ý nhẹ nhàng. Đến cùng cái đó một mặt là chân chính hắn, nàng cầm không cho phép. Chúng ta khả năng gặp được phiền toái. Như vậy dày đặc ma thú, bên kia rất có thể là cái thu quật. Đây mới là lạ. Tạ Liêm Trinh nâng cầm lên, thất chân quan phụ cận, căn bản cũng không có cái gì thu quật, trong vòng ngàn dặm đều tìm không thấy. Có thể hay không Lục Minh Thư trầm trước nói ra, cái này phục chế không gian, làm cho phục chế Thái Thần Sơn, so với chúng ta cho rằng sớm nhiều lắm. Ngươi nói là, thất chân quan đứng xem lúc trước. Tạ Liêm Trinh lập tức nghe ra nàng muốn nói cái gì. Lục Minh Thư gật gật đầu. Không có khả năng. Tạ Liêm Trinh quả quyết phủ nhận, lúc trước thất chân quan đứng xem, tổ sư đám phí rất nhiều tâm tư, Thái Thần Sơn trải qua con người làm ra cải biến. Nếu thật là đứng xem lúc trước, hình dạng mặt đất liền không phải như vậy rồi. Như vậy a? Nếu như Tạ Liêm Trinh theo như lời đúng thực, cái kia dưới mắt cái cục diện này, liền khó để giải thích rồi. Còn có một loại khả năng. Tạ Liêm Trinh nhìn trên mặt đất hung thú thi thể, Thái Thần Sơn có một chỗ, tồn tại nhiều như vậy hung thú. Lục Minh Thư hơi suy nghĩ một chút, là ngươi lúc trước nói, chuồng nuôi địa phương.
Ân.
Tạ Liêm Trinh nói, nhưng muốn làm đến chuyện này, cực không dễ dàng. Xem ra, đối phương còn có giúp đỡ, tại thất chân quan địa vị rất cao giúp đỡ. Lục Minh Thư yên lặng gật đầu, không có lại hỏi tiếp. Chuyện này cũng không thích hợp nàng hỏi nữa, đây là thất chân quan nội vụ, biết rõ quá nhiều bí mật, không là chuyện tốt. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Một chút chần chờ, nàng hỏi những lời này. Ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Liêm Trinh hỏi lại. Lục Minh Thư không chút do dự, đương nhiên là qua đi xem. Tạ Liêm Trinh liền cười. Ngươi cười cái gì? Nàng mặt lộ vẻ không vui. Hắn nói, ngươi quả nhiên là loại này. Như thế nào? Ưa thích chính mình nắm giữ vận mệnh, không muốn chờ đợi. Hắn nhẹ nhàng nói. Những lời này giống như có cái khác hàm nghĩa, lại để cho Lục Minh Thư hơi có chút không thoải mái. Nếu như ngươi sợ mà nói, cũng có thể không đi. Lập tức, nàng có chút cường ngạnh nói, dùng Liêm Trinh công tử thủ đoạn của ngươi, tự bảo vệ mình có lẽ không có vấn đề à. Tạ Liêm Trinh phụ chán, ta nói, ngươi không thể bởi vì ta đứng không dậy nổi, cứ như vậy xem thường ta đi. Thật muốn động thủ, chiếm thượng phong tuyệt đối không phải ngươi.
À.
Lục Minh Thư trở về một tiếng cười lạnh, không hề cùng hắn đấu võ mồm, hướng phá vỡ kết giới đi đến. Tạ Liêm Trinh thở dài, yên lặng đuổi kịp. Kết giới cách xa nhau, nơi đây theo chân bọn họ lúc trước chỗ bãi sông bầu không khí hoàn toàn bất động. Trung quanh bình tĩnh đến quá phận, cảm giác, cảm thấy tràn ngập một cỗ nguy hiểm khí tức. Đi một chút xa, hai người lại đã tao ngộ một đám ma thú. Không sai, lần này là một đám. Tối thiểu nhất có tầm 10 đầu, cả đàn cả lũ. Tu vi từ nội tức cảnh đến dung hợp cảnh không đều, may mắn không có xuất thần cảnh. Lục Minh Thư nắm thật chặt kiếm trong tay, nhanh chóng hướng Tạ Liêm Trinh tới gần, ta nói.
Cái gì?
Ngươi nếu như bị gặm được xương cốt đều không thừa, Vương Phi có thể hay không giết chết ta? Tạ Liêm Trinh nở nụ cười, ngươi đối với nàng rất có lòng tin đi. Vậy cũng phải nàng thắng một trận rồi hay nói. Vương Phi dần dần cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi. Đã rất nhiều năm, nàng không có như vậy tự mình chiến đấu qua. Ma thú máu tươi, bùn đất khí tức, điều này làm cho nàng hồi tưởng lại 30 năm trước, vẫn còn thất chân quan thời điểm. Khi đó nàng, cùng tất cả thất chân quan nữ đệ tử giống nhau, sáng sớm lên nghe kinh, vào đêm tĩnh tu, sinh hoạt đơn giản mà chất phác. Từ nhỏ tại đạo môn thanh tu chi địa, nghe đúng rồi tiếng chuông buổi sáng, nhìn đúng rồi mây mù vùng núi, nội chính là trời nói. Những cái kia cẩm tú hoa váy, điêu lan ngọc thế, chưa bao giờ tại cuộc sống của nàng ở bên trong, cũng không có ở đây nàng hy vọng trong. Mỗi ngày quan tâm nhất đấy, đơn giản là vụng trộm nuôi dưỡng trong phòng bé thỏ con, có phải hay không lại để cho sư phụ phát hiện, kiếm thuật không có luyện tốt, có thể hay không bị phạt chép kinh. Còn có, sư huynh nói mang nàng rời đi Thiên Vận Thành nhìn tạp kỹ, lúc nào có thời gian đây. Hiện tại hồi tưởng lại, cái kia trong trí nhớ thiếu nữ, giống như không phải mình giống nhau. Hoàn toàn bất đồng nhân sinh, nàng rút cuộc là đi như thế nào đến một bước này hay sao? Nàng còn nhớ rõ trận chiến ấy, tại Âm Sơn trận chiến ấy. Khắp nơi đều là man tộc, cùng hôm nay bị vây công tình cảnh hạng gì tương tự. Sư huynh đem nàng đẩy lên tọa kỵ, hô hào làm cho nàng đi. Ngày đi nghìn dặm mà không mệt mỏi linh hải sư tử, mang theo nàng cách xa chiến trường, cuối cùng ở lại nàng trong trí nhớ đấy, là hắn toàn thân đẫm máu bộ dáng. Đó là thuộc về đoạn thanh Nga quá khứ. Lại về sau, nàng liền biến thành Trung Châu Vương Phi, dưới một người, trên vạn người. Chưa từng có nghĩ tới cẩm tú hoa váy, điêu lan ngọc thế, đã thành nàng trong sinh hoạt chân thật nhất tồn tại. Lôi kéo chen ép, quyền thế tranh đoạt, đúng nàng mỗi ngày muốn đối mặt chiến cuộc. Ngược lại như vậy chân thật chiến đấu, không còn có qua. Rút kiếm, vung vẩy, chém giết. Mồ hôi nhỏ xuống, máu tươi vẩy ra, nàng lúc đầu cho là mình rất chán ghét những thứ này, hiện tại mới phát hiện có bao nhiêu tưởng niệm. Như vậy trực tiếp lưu loát chiến đấu, so với cái kia quyền thế tranh đoạt, đơn giản hơn nhiều. Vương Phi. Bên hai chuyển đến tiếng kinh hô. Vương Phi một kiếm chém dụng ma thú đầu, lấy kiếm chi đất nhìn xem chạy gần nữ tử. Thanh Thanh. Thấy nàng không có trở ngại, Đinh Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra, đỡ nàng đến bên cạnh ngồi xuống, thần đến chậm. Vương Phi lắc đầu, không muộn, vừa vặn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tại sao phải tại đây? Vương Phi, chúng ta đến cùng bị người nào ám toán? Vương Phi nhẹ nhàng cười cười, xinh đẹp khuôn mặt, dính giọt máu, càng thêm chói mắt, dám ở Kỳ Lân hội động thủ, thời cơ càng làm nắm được chuẩn như vậy, đáp án không phải miêu tả sinh động chứ? Đinh Thanh Thanh khẽ giật mình, cẩn thận hỏi, là... Người một nhà. Vương Phi thở dài, đầu có chính mình, mới có thể làm được a. Nhưng lại không biết bảy vị tông chủ trong, có ai làm nội ứng. Thật sự là đáng giận. Đinh Thanh Thanh cười lạnh, những năm này, Vương Phi đợi bọn hắn không tệ, bọn họ lại giúp đỡ ngoại nhân. Chưa chắc là ngoại nhân. Vương Phi nói, huống chi, tại những người khác xem ra, là ta phá hủy quy củ. Không có có nói rõ, nhưng Đinh Thanh Thanh biết rõ Vương Phi ngụ ý Tạ Liêm Trinh kế vị, đây chính là Vương Phi lộng quyền bằng chứng. Nghĩ biện pháp đi ra ngoài rồi hay nói. Vương Phi nói, kế hoạch này rất mạo hiểm, đừng nói mấy vị trưởng lão vẫn còn xem trong tòa chấn, rất nhanh sẽ chạy đến, muốn vây khốn Vương, cái này hóa vật cảnh, tiêu phí tinh lực cũng không nhỏ. Chúng ta đây. Kiên trì. Vương Phi một lần nữa đứng lên, rút ra bội kiếm, chỉ cần kiên trì, thắng chính là chúng ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 197, phân lưu rồi. Ta cái. Làm sao lại giết không hết rồi. Lục Minh Thư có đốt đúc lên. Bọn họ giết được có gần nửa canh giờ rồi a. Ma thú thi thể đều nhanh xếp thành núi, nàng toàn bộ người hãy cùng từ huyết chỉ trong lao ra tựa như, có thể một chút cũng không có ngừng dấu hiệu. Những thứ này ma thú đến cùng từ đâu tới đây hay sao? Làm sao lại không dứt rồi hả? Tạ Liêm Trinh khép cười một tiếng, người rõ ràng cũng sẽ nói loại lời này. Hắn hay vẫn là như vậy khí định thần nhàn, nhất phái công tử phong phạm, nếu như không nhìn trên người vết máu mà nói. Cao lạnh, ngạo khí, khó có thể tiếp cận. Đây là Lục Minh Thư bình thường cho người khác ấn tượng, tuy rằng nóng nảy tính không tốt lên, nhưng trước mặt người khác, nàng cho tới bây giờ đều duy trì lấy cần phải lễ phép. Câu này tương đương với nói tục mà nói, hiển nhiên là trạng thái bình thường nàng sẽ không nói đấy. Điều này làm cho Tạ Liêm Trinh có một loại che giấu vui mừng, giống như tiến nhập nàng tư nhân thế giới giống nhau. Kiếm quang quét ngang, lấp lánh vô số ánh sao, hai người phối hợp coi như ăn ý, ma thú từng con một ngã xuống. Ngươi nói. Chúng ta cái này gọi là không gọi đồng sanh cộng tử a. Tinh quang phát ra, Tạ Liêm Trinh hỏi một câu. Ta chỉ muốn sinh, không muốn chết. Lục Minh Thư rất chân thành mà trả lời. Tạ Liêm Trinh liền thở dài, nói không chính xác chúng ta chống đỡ không nổi, treo ở chỗ này, ngươi không thể an ủi ta một chút không? Lục Minh Thư cười nhạo, an ủi. Ta sợ một câu nói sai, ngươi liền mong ở không tha. Ngươi thật là hiểu rõ ta. Nghe được nàng hơi lần nữa tiếng hít thở, Tạ Liêm Trinh hỏi, ngươi còn chịu đựng được chứ? Ân, Lục Minh Thư ngay cả lời nói đều lười phải nói rồi. Huyền lực đối với nàng mà nói không là vấn đề, nàng đã thành thói quen tùy thời sử dụng minh tưởng công thức, chỉ cần dính liền thật tốt, hoàn toàn có thể không ngừng nghỉ mà chiến đấu. Nhưng mà, như loại này chiến đấu, mấu chốt hay vẫn là trên tinh thần mỏi mệt, không có chừng mực, nhìn không tới phần cuối, rất dễ dàng nhục trí. Ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, hiện tại ta một người còn có thể ứng phó. Tạ Liêm Trinh nói. Lục Minh Thư nhìn hắn một cái, gật đầu. Nói xong, trực tiếp hướng bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Này Tạ Liêm Trinh có chút vô lực. Hắn nói không phải khách khí lời nói, nhưng nàng cái này nghe, chẳng lẽ không nên khách khí một chút không? Điều này làm cho hắn rất thương tâm a. Lục Minh Thư không có phản ứng đến hắn. Không biết còn có bao nhiêu ma thú, nàng phải làm tốt hai người luân chuyển chiến đấu chuẩn bị. Không thể phủ nhận, Tạ Liêm Trinh triển lộ ra thực lực, làm cho nàng có chút giật mình. Coi như là Ngụy Xuân Thu lộ ra qua, nàng trong lòng vẫn là còn nghi vấn đấy. Thân là võ tu, hóa vật cảnh lúc trước, có một cái hoàn hảo thân thể rất trọng yếu. Không có chân, rất nhiều kỹ năng không cách nào sử dụng, thực lực như thế nào cũng muốn giảm giá khấu trừ. Nhưng, Tạ Liêm Trinh cùng nàng dự đoán khác nhau. Tay này tinh mạng thuật, dù cho bất động cũng có thể hoặc địch, có hay không chân, với hắn mà nói thật không phải là rất trọng yếu. Vương Phi. Đinh Thanh Thanh ngăn trở một cái ma thú công kích. Vương Phi trên trán tất cả đều là mồ hôi, cười khổ nói, hai chúng ta, đều có điểm lười biếng nữa a. Mỗi ngày vội vàng chính vụ, tuy rằng tu vi không rơi xuống, vũ kỹ nhưng là thật lâu không có hảo hảo mài luyện qua. Đinh Thanh Thanh rút kiếm chém giết, nghiến răng nghiến lợi, như thoát được kiếp nạn này, thần nhất định luyện thật giỏi công. Vương Phi không khỏi cười nói, mình luyện công, nào có trực tiếp tìm cao thủ bảo hộ tới bất việc. Đối với chúng ta mà nói, đã không có lợi nhất nữa a. Đinh Thanh Thanh cũng thở dài. Luyện công đúng kiện tốn thời gian lúc giữa sự tình, mà lại nhất thời nửa khắc nhìn không tới tiền lời, mà đối với các nàng mà nói, thời gian hoàn toàn đúng lớn nhất đưa vào. Đây không phải là do làm cho nàng quay về nhớ ngày đó, vì bước lên này thông thiên đường tắt, nàng đã từng ngày tiếp nối đêm mà khổ luyện. Ai ngờ, thực sự trở thành Vương Phi tâm phúc, lại phát hiện, thực lực hoàn toàn đúng không trọng yếu nhất đấy. Như thế nào giống như nhẹ nhõm rồi rất nhiều. Vương Phi bỗng nhiên nói ra. Đúng vậy a. Đinh Thanh Thanh cũng kỳ quái, là chúng ta giết xong chưa? Không đúng. Vương Phi nói, đúng phân lưu rồi. Phân lưu. Ân. Có cũng ở nơi đây. Tu vi của bọn hắn muốn thấp một ít, đem xuất thần cảnh trở xuống ma thú hấp dẫn rời đi. Ma thú trực giác rất chuẩn, Vương Phi cùng Đinh Thanh Thanh đều là xuất thần cảnh, mặt khác Nhất Hỏa Nhân nhưng là dung hợp cảnh, đương nhiên nhặt quả hồng mềm bóp. Ta xem một chút. Đánh lui một cái ma thú, Đinh Thanh Thanh nhảy lên một thân cây. Trung quanh địa hình phức tạp, còn có đám xương vật che chắn, muốn nhìn rõ không dễ dàng. Ánh mắt của nàng theo dõi mà đi, đột nhiên lắp bắp kinh hãi. Vương Phi. Nàng kêu lên, công tử, đúng công tử. Có thể bị Đinh Thanh Thanh xưng là công tử đấy, toàn bộ Trung Châu chỉ có một người. Cái gì? Vương Phi hướng nàng xem rời đi, đúng Tinh Nhi. Tinh mạng thuật, đích thị là công tử không thể nghi ngờ. Vương Phi cắn răng, hắn ở đây phương hướng nào? Tây Bắc. Chúng ta đi. Vương Phi dừng bước. Đinh Thanh Thanh vội vàng ngăn lại, hiện tại đi tìm công tử, chỉ sợ không thích hợp. Vương Phi có chút nôn nóng, nơi đây ma thú nhiều như thế, hắn nhịn không được làm sao bây giờ. Chúng ta quá khứ, sẽ đem xuất thần cảnh ma thú cũng mang đi tới. Đinh Thanh Thanh tỉnh táo mà khuyên nhủ, công tử thực lực không thấp, Vương Phi không cần lo lắng. Thế nhưng là Tinh Nhi chân không tiện đánh lâu. Người yên tâm, công tử không phải một người. Đinh Thanh Thanh nói, người đã quên chứ lúc trước hắn đi nhà ấm trồng hoa. Có Lục Minh thư tại, bao nhiêu có thể chiếu ứng một chút. Nếu Trường Huy đã ở, cái kia liền càng không có vấn đề rồi. Vương Phi dần dần tỉnh táo lại. Vương Phi, người nhất định phải chấn định. Chỉ cần Vương thoát khốn mà ra, hoặc là thất chân quan các tiền bối đi đến, hết thảy liền giải quyết dễ dàng rồi. Vương Phi hít sâu một hơi, người nói không sai. Nói thì nói như thế, có thể tình thế phát triển, lại không bằng người ý. Không biết những thứ này ma thú bị cái gì kích thích, điên rồi giống nhau tuân đi qua, thật sự gánh không được, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Lục Minh Thư bên này, cũng không sai biệt lắm. Lúc trước còn có thể thay phiên, đằng sau căn bản không được. Ta nói Tạ Liêm Trinh thanh âm cũng có chút thở hổn hển, ngươi huyền lực còn dồi dào a. Lục Minh Thư cao mày, miễn cưỡng có thể duy trì. Cường độ lớn như vậy chiến đấu, coi như là minh tưởng công thức một mực không ngừng, nàng huyền lực cũng đang trôi qua, chỉ có thể hết sức làm cho nó trôi qua được chậm một chút. Cầm lấy. Tạ Liêm Trinh ném qua rời đi một cái nhỏ túi ra, đây là bổ sung huyền lực dược hoàn. Lục Minh Thư không khách khí nhận. Lúc trước tại Thiên Luân đổi đan dược, tại Thiên Luân đóng cửa trong thời gian dùng hết rồi. Thiếu nợ vừa mới trả hết nợ, nàng còn chưa kịp mua thuốc, thứ này tới vừa vặn. Tạ Liêm Trinh động tác đống nhiên dừng lại, vốn nên do hắn ngăn trở cái kia ma thú, thiếu chút nữa bổ nhào vào trên người trở lại. Lục Minh Thư kịp thời trêu chọc xuất kiếm quang, đem cái kia ma thú đánh lui, phàn nàn nói, thời điểm này có thể hay không đừng phát ngốc. Tạ Liêm Trinh lại không phản ứng, nhìn xem một phương hướng khác. Làm sao vậy? Lục Minh Thư theo tầm mắt của hắn nhìn lại, a một tiếng. Bọn họ dần dần tới gần, sương mù trở nên mỏng manh, cách đó không xa dốc núi, rõ ràng mà đập vào mi mắt. Vương Phi. Tạ Liêm Trinh động tác đột nhiên nhanh. Lục Minh Thư ha to miệng, muốn khuyên hắn, ngẫm lại chưa nói. Mặc kệ như thế nào, đều là mẫu tử, hắn không có khả năng thật sự thờ ơ. Đúng lúc này, một tiếng kêu to truyền đến, giữa không trung một cái xích hưng sẽ cực kỳ nhanh lướt gần, phía trên đứng đấy cá nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 198, chủ mưu, nội ứng. Xích hưng bay vút đến trước mặt, người nọ lăn một vòng hạ xuống, đối với Vương Phi hô, đại tẩu. Đúng giật quận vương. Đinh Thanh Thanh kinh hỉ, quận vương, ngươi sao lại ở chỗ này? Giật quận vương giúp đỡ các nàng giết lùi rồi một cái ma thú, nói ra, ta ngủ đến nửa đêm, chợt thấy dị thường, tỉnh lại liền ở chỗ này rồi. Lúc trước một mực bị ma thú vây công, vừa rồi phát hiện bên này giống như có, liền vội vàng chạy tới. Đại ca đâu? Vương xác nhận bị khốn trụ rồi. Cũng thế. Giật quận vương cũng không kinh ngạc, nếu như đại ca không ngại, những thứ này không đáng kể chút nào. Đinh Thanh Thanh thở dài. Rốt cuộc là ai ám toán chúng ta? Phi tiên cung thủ vệ hạng gì nghiêm mật, rõ ràng bị người đã tìm được lỗ thủng. Đại tẩu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại cũng không thấy Giang Yên, ta lo lắng. Vương Phi cười cười, ôn nhu nói, yên tâm đi, Giang Yên không có việc gì, nhìn cái này bố cục, người chủ sử mục tiêu chính là chúng ta. Muốn thu thập nhiều như vậy xuất thần cảnh, còn muốn áp chế đại ca ngươi, sẽ không tại tiểu bối trên người hao phí tinh lực, hơn phân nửa vây khốn thì tốt rồi. Thực lạ như thế này thì tốt rồi. Có quận vương tại, chúng ta nhiều chống đỡ trong chốc lát không là vấn đề. Chỉ cần mấy vị trưởng lão đi đến, còn lo lắng cái gì? Đinh Thanh Thanh nói. Đại tẩu, người cứ nói đi. Giật quận vương trưng cầu Vương Phi ý kiến. Vương Phi gật gật đầu, Thanh Thanh nói cũng đúng, việc cấp bách, chính là chúng ta đồng tâm hiệp lực sống qua rời đi. Cách đó không xa, chứng kiến giật quận vương xuất hiện, Lục Minh Thư nhẹ nhàng thở ra, nói ra, cái này ngươi nên ở. Không muốn. Tạ Liêm Trinh biến sắc, cắt ngang lời của nàng, chúng ta mau qua tới. Lục Minh Thư sững sờ, đột nhiên hiểu được, không nói hai lời, nhanh hơn tiết tấu. Thế nhưng là không còn kịp rồi. Bọn họ vừa đuổi tới sân núi xuống, bên kia dị biến đã sinh. Nguyên vốn hẳn nên ngăn tại trước mặt giật quần vương, đồng nhiên vung ngược tay lên, ném ra ngoài một vật. Vật kia ra tay hóa quang, đan vào thành mạng lưới, trực tiếp bao lại vương phi. Tạ Liêm Trinh mãnh liệt bắt lấy lan can, sắc mặt xanh lét đáng sợ. Lục Minh Thư hít vào mát lạnh khí, thấp giọng hô, là hắn. Làm sao sẽ? Lúc trước bọn họ liền đoán, bố này ván chính là mình. Lục Minh Thư cảm thấy, Trung Châu vương ta chính là đúng hóa vật cảnh, thực lực đầy đủ chấn áp, hẳn không phải là vương tộc trong bộ phận vấn đề, một mực hướng thất chân quan phương hướng đoán. Tạ Liêm Trinh lại biết rõ, chủ mưu đúng thất chân quan khả năng rất nhỏ. Bởi vì thất chân quan bảy tông chia làm, xung đột trực tiếp không nhiều lắm, ám toán mặt khác tông chủ, không có ý nghĩa. Mà nếu như nhằm vào vương cùng vương phi, vậy càng không ý nghĩa, thất chân quan dựa vào là cung phụng, cục diện chính trị rối loạn, đối với bọn họ không có lợi. Bởi như vậy, chủ mưu thân phận đã là miêu tả sinh động. Có thể tại chuyện này trong đạt được trực tiếp chỗ tốt, lại cùng thất chân quan hệ mật thiết, ngoại trừ giật quận vương, còn có ai? Chỉ hận thực lực của hắn quá thấp, tới cũng quá muộn, gọi hắn bắt được chỗ trống. Chấn định chút ít. Lục Minh Thư đè lại tay của hắn, ngươi bây giờ ra mặt, một điểm sử dụng cũng không có, xem trước một chút đến tiếp sau rồi hay nói. Lạnh buốt nhiệt độ cơ thể, lại để cho hắn chậm rãi tỉnh táo lại. Tạ Liêm Trinh thở ra một hơi, một lần nữa bắt đầu suy tư. Cái kia tấm lưới ánh sáng vừa thu lại luồng, hóa thành dây thừng, khổn trụ Liêu Vương Phi. Là ngươi. Vương Phi chậm rãi nói. Ha 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 ha. Giật quận vương cười nói, đại tẩu, không nghĩ tới a. Tại sao phải làm như vậy? Vương Phi tỉnh táo hỏi, ta có từng bạc đãi ngươi? Không có, đại tẩu đợi ta rất khỏe, đối với gia nghiên càng là yêu mến có gia. Đã như vậy, ngươi vì sao phải thiết lập lớn như thế ván, trở lại ám toán ta? Giật quận vương cười nói, bởi vì ngươi làm được nhiều lắm a. Đã là Vương Phi, nên hảo hảo trông coi cung đình, cầm giữ triều chính tính xảy ra chuyện gì vậy? Vậy ngươi muốn như thế nào? Vương Phi lạnh lùng nói, coi như là giết ta, ngươi cũng đoạt không đi vương vị. Đừng quên, ngươi chẳng qua là xuất thần cảnh, đại ca ngươi đã hóa vật cảnh rồi. Ai nói ta muốn vương vị rồi hả? Giật quận vương khinh thường nói, ta căn bản không nghĩ tới đoạt đại ca vương vị, ngươi cho rằng ta là người sao? Không muốn vương vị. Vương Phi lộ ra một tia khinh miệt cười, lợi dụng kỳ lân hội, cấu kết nội ứng, còn nói không muốn vương vị. Đương nhiên. Giật quận vương nghĩa tránh từ nghiêm, ta thân là thạch gia tử tôn, nhân hoàng về sau, làm sao có thể nhìn xem vương quyền bên cạnh rơi. Đoạn Thanh Nga, ngươi dùng tái gia chi thân, trở thành Trung Châu Vương Phi, còn không biết dừng. Những năm này đùa bỡn quyền mưu, cầm giữ triều chính, bài trừ đối lập, xếp vào thân tín, nhìn xem Trung Châu trong tay ngươi, đã thành cái dạng gì rồi hả? Vương Phi hiếu kỳ, a, thành cái dạng gì rồi hả? Ta ngược lại muốn nghe xem. Giật quận vương lòng đầy căm phẫn, ngươi rất nhiều để bạn hàn môn, nuôi chồng thân tín, chèn ép thế gia, lại làm nữ quan trưởng thực quyền. Một cái hạ hầu san, hầu như đem nội các toàn bộ mất quyền lực. Nội cung tay, đều rôi đi ra bên ngoài đến rồi. Rõ ràng là bên trong quan, so với bên ngoài quan còn muốn ngang ngược càng rỡ, ngược lại là cùng vương triều cùng chết sống uy tín lâu năm thế gia, đều bị ngươi chèn ép suy sụp rồi. Bọn họ thế nhưng là Trung Châu trụ cột vững vàng, lúc trước cùng man tộc đại chiến, lập công lớn đấy. Bực này vong ân phụ nghĩa hành vi, ngươi cái đó có tư cách lại bàn tay châu. Vương Phi nở nụ cười, nhìn về phía Đinh Thanh Thanh, Thanh Thanh, ngươi cũng là nghĩ như vậy chứ. Đinh Thanh Thanh một mực ở ngẩn người, bị nàng một gọi, toàn thân một kích linh hải, Vương Phi. Giật quận vương coi như xong, ngươi cũng nghĩ như vậy. Vương Phi thản nhiên nói, ngươi thế nhưng là hàn môn, cũng nữ quan. Nếu như không phải ta để bạt hàn môn, trọng dụng nữ quan, ngươi sẽ có hôm nay phong quang chứ A San đúng quan ngoại giao, ngươi chính là nội tướng, ta đối đãi ngươi không tệ a. Vương Phi. Ăn cây táo, rào cây sung. Dưới sườn núi, Tạ Liêm Trinh cắn răng, thấp giọng quát nói. Chuyện cho tới bây giờ, còn phải nói gì nữa sao? Thất chân quan khác nói, Đinh Thanh Thanh chính là Vương Phi bên người nội ứng. Nói Vương Phi lộng quyền, bài trừ đối lập, những thứ này đều không có gì có thể giải thích đấy, nhưng người khác có thể nói, Đinh Thanh Thanh không thể nói, bởi vì, nàng chính là trực tiếp người được lợi. Nàng đến cùng bức tranh cái gì? Lục Minh Thư không rõ. Vương Phi cho nàng còn chưa đủ nhiều không? Nếu như không phải Vương Phi cầm quyền, nàng thân là nữ tử, cái đó đến như vậy lớn quyền hành. Còn có thể bức tranh cái gì? Tạ Liêm Trinh một tiếng cười nhạo, nhân tâm chưa đủ, đều muốn thêm nữa mà thôi. Thêm nữa? Lục Minh Thư hơi suy nghĩ một chút, chẳng lẽ nàng tưởng tượng Vương Phi giống nhau? Thế nhưng là giật quận vương như vậy phản cảm nàng, làm sao sẽ Đinh Thanh Thanh thế nhưng là người thông minh? Ngu xuẩn! Tạ Liêm Trinh lạnh lùng nói, bị nội tâm tham lam hướng vắng đầu. gặp Đinh Thanh Thanh mặt lộ vẻ dãy rủa, giật quận vương quát, cho tới bây giờ, ngươi còn muốn quay đầu lại chứ, ta nhận lời chuyện của ngươi, sẽ không đổi ý.
Hắn nhận lời ngươi cái gì?
Vương Phi căn bản không để ý tới giật quận vương, chỉ nhìn lấy Đinh Thanh Thanh, cười hỏi, hắn có thể cho ngươi, ta không thể cho.
Chẳng lẽ hắn đáp ứng lấy ngươi làm quận vương phi?
Đinh Thanh Thanh không có trả lời, nhưng nét mặt của nàng đã nói rõ hết thảy.
Ngu xuẩn.
Vương Phi trên mặt lập tức kết băng, lạnh lùng quát tháo, một cái không có tên tuổi quận vương phi, sẽ có ngươi hôm nay phong quang.
Đừng nói quận vương phi rồi, tại trước mặt người khác, ngươi cái này nội tướng phân lượng, so với hắn cái này quận vương cũng không biết lần nữa gấp bao nhiêu lần.
Ngươi muốn lúc quận vương phi, còn không đơn giản, chỉ cần ngươi thêm chút ý bảo, hắn sẽ mong mong chạy đến trước mặt ngươi, phải dùng tới ngươi tự hạ thân phận.
Đinh Thanh Thanh, về sau ngàn vạn lần đừng nói ngươi là ta dạy dỗ, ta gánh không nổi người này.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 199, ra ngoài làm gì?
Đoạn Thanh Nga.
Giật quận vương lớn tiếng nói, ngươi cho rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau, chỉ biết là đùa bỡn quyền thế chứ.
A.
Vương Phi khỏe miệng lộ ra một tia châm biếm cười, ngươi muốn nói, giữa các ngươi là chân ái chứ.
Bị Vương Phi như vậy nhìn xem, Đinh Thanh Thanh không khỏi túi lầu xuống.
Phản ứng của nàng, đã cho đáp án.
Vương Phi liền thở dài.
Giật quận vương tướng mạo có phần giống như Trung Châu Vương, mà lại càng tuấn giật vài phần, lại thêm xuất thân cao quý, một thân quý khí.
Tuy rằng đã có một nữ, xuất thần cảnh hắn thoạt nhìn cũng không quá đáng 30 xuất đầu, đang là nam nhân phú có mị lực thời điểm.
Có nữ nhân yêu mến hắn, thật sự không là cái gì ly kỳ sự tình.
Nhưng mà, nữ nhân kia đúng Đinh Thanh Thanh, không khỏi gọi người không thể lý giải.
Giật quận vương sinh ra lúc, Trung Châu Vương niên kỷ đã lâu.
Đằng trước có một cái thiên tư thông minh ca ca, giật quận vương vô luận phương nào mặt đều so ra kém.
Tính tình ôn nhu, năng lực cũng bình thường, làm nhàn tản vương ra là đủ rồi.
Mà Đinh Thanh Thanh là người nào?
Nàng bình dân xuất thân, bởi vì tư chất không tệ, từ nhỏ bị chọn nhập Minh Đức Quán, nếu như học được tốt, kết nghiệp lúc liền có thể đi vào nữ quan danh sách.
Nàng bản thân thông minh, lại hiểu tình đời, bị vương phi nhìn trúng, trở thành nữ hầu, từng bước một làm được làm khiến cho vị trí.
Càng bởi vì vương phi trưởng thực quyền, nàng đã thành vô danh có thực nội tướng.
Đùa bỡn quyền thế, mưu tính nhân tâm, trở thành làm khiến cho trên đường, đạp trên buồn thiêu thi cốt.
Một nữ nhân như vậy, lại có thể biết vừa ý giật quận vương.
Còn vắng đầu, giúp hắn làm nội ứng mưu phản, vây khốn vương mà giết vương phi, đã xem như mưu phản rồi.
Chuyện của tôi nét.
Thế nhưng là, vương phi thật đúng là không thể nói, không có khả năng này.
Trên đời này rất làm cho người nói không rõ đấy, chính là cảm tình.
Mặc ngươi thông minh tuyệt đỉnh, tính toán không bỏ sót, cũng có thể trồng ở phía trên, làm ra người khác không hiểu chuyện ngu xuẩn.
Đối với cái này, vương phi chỉ có thể thán một câu, hoa nghiệt.
Giật quận vương, giết ta, kế tiếp đây.
Ngươi ý định như thế nào cùng vương nói rõ?
Giật quận vương lạnh lùng nói, muốn như thế nào nói rõ?
Ngươi cho rằng đại ca sẽ vì ngươi giết ta sao?
Thạch gia dòng chính, liền thừa hai người chúng ta á.
Hắn đầu ta một cái huynh đệ, coi như là ta phạm vào ngập trời tội lớn, cũng sẽ tha ta.
Vương phi gật gật đầu, nói cũng không tệ, sau đó thì sao?
Đại ca say mê tu luyện, gọi hắn lại cầm quyền thế, hắn khẳng định không muốn.
Khi đó, ngoại trừ ta, hắn còn có thể tin ai?
Vương phi nhẹ nhàng cười cười, nhìn về phía Đinh Thanh Thanh, đây chính là ngươi váng đầu nguyên nhân.
Hắn đã thành nhiếp chính vương, ngươi có thể danh chính ngôn thuận tham chính, giống như ta.
Đinh Thanh Thanh khẽ cắn môi, nói ra, không sai.
Vương phi, người ơn chi ngộ, thần suốt đời khó quên. Nhưng mà,
so ra kém ngươi đối với quyền lực cùng tình yêu khát vọng.
Vương phi lạnh nhạt nói.
Đúng người dạy ta.
Như là biện giải cho mình, Đinh Thanh Thanh đề cao thanh âm, những năm này, người giáo hội vào ta, phàm là ngăn tại con đường phía trước chướng ngại, chuyển không đi, liền nguyên một đám đẻ nát chướng ngại vật rời đi.
Ha ha ha, vương phi cười ha hả, ngưng cười, ánh mắt khinh miệt mà lườm đi tới.
Đúng vậy, đây là của ta chuẩn tắc, có thể ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta so với.
Ta vì cái gì không thể cùng người so với?
Đinh Thanh Thanh lịch phản tâm lên, ta điểm nào nhất so ra kém người?
Luận tâm trí luận năng lực, người có thể làm được đấy, ta cũng hiểu rõ.
Thật là một cái ngốc cô nương.
Vương phi trong mắt lộ ra thương cảm, ngươi không có nghe hắn mới vừa nói mà nói chứ, nói ta đùa bỡn quyền mưu cầm giữ triều chính, nói ta để bạn hàn môn trọng dụng nữ quan, nói ta thân là vương phi có lẽ hảo hảo trông coi cung đình.
Ngươi cái này đều nghe không hiểu.
Nam nhân giống như hắn vậy, càng đúng không có năng lực. Càng là cừu hận nữ nhân, cảm thấy chúng ta nên hảo hảo ở lại nhà, sanh con dưỡng cái quản lý nội trợ, như vậy mới sẽ không đã đoạt nam nhân danh tiếng.
Ngươi giúp đỡ hắn, chờ hắn được thế, hắn kế tiếp đối phó đúng là ngươi.
Đến lúc đó, ngươi bị bắt mất tất cả quyền lực, ngoại trừ trở thành hắn độc chiếm, còn có thể làm cái gì? Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hắn liền ném cho ngươi một miếng thịt xương cốt.
Không nghe lời, ha ha. Ngươi nói đủ chưa?
Giật quận vương lạnh giọng nói, đến bây giờ còn muốn châm ngòi chúng ta.
Vương phi để ý đều không để ý nàng, chỉ nhìn lấy Đinh Thanh Thanh, ngươi hỏi mình điểm nào nhất so ra kém ta, nói cho ngươi biết, liền một điểm, ánh mắt của ngươi không có ta tốt.
Vương là thế nào đối với ta sao?
Giao phó tất cả tín nhiệm, vô luận ta làm cái gì, hắn đều cho ta thư xác nhận, có thể giật quận vương, vĩnh viễn cũng sẽ không đối ngươi như vậy.
Im ngay.
Trong cơn giận dữ, giật quận vương rút kiếm muốn đâm.
Chấm đã.
Chứng kiến từ dốc núi một khối tảng đá lớn sau chậm rãi chuyển đi ra Tạ Liêm Trinh, vương phi bình tĩnh tự nhiên biểu lộ thoáng cái nứt ra rồi, quắc, ngươi tới làm gì?
Cút về.
Tạ Liêm Trinh đồng dạng để ý đều không để ý, lan qua xe lăn, chậm rãi lên sườn núi.
Lục Minh Thư thở dài, yên lặng đuổi kịp.
Là ngươi a?
Giật quận vương nhàn nhạt mà nhìn hắn, nhìn tại gia nghiên phân thượng, ta đã lúc không có phát hiện ngươi rồi, còn muốn chính mình đi ra muốn chết sao?
Ba người đều là xuất thần cảnh, không có khả năng không biết bọn họ tại phụ cận.
Vương phi là cố ý không nói, giật quận vương cũng không muốn làm tuyệt.
Giật quận vương.
Tạ Liêm Trinh trên mặt mang như tắm gió xuân cười, giống như lúc này đây không phải tại đây vô danh dốc núi, mà là trong vương cung, nếu như ta là người, nhất định không phải làm như vậy.
Giật quận vương suy cười một tiếng, nhóc con, cùng mẹ ngươi giống nhau gian trá giảo hoạt, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi.
Không tin người chợt nghe lý do của ta a.
Tạ Liêm Trinh mỉm cười.
Tốt, ngươi nói, ta xem ngươi có thể nói ra hoa gì trở lại.
Rất đơn giản, giết vương phi, người cũng không có khả năng đạt thành mục đích.
Tạ Liêm Trinh thanh âm đạm mạc, rất không sao cả ngữ khí, người nói vương sẽ không giết ngươi, xác thực, vương từ trước đến nay khoan dung.
Có thể vương phi chết rồi, người có thể cầm quyền sao?
Vương lớn nhất bổn sự, chính là nhận thức.
Lúc trước vương phi để tang chồng thủ tiết, có mang yếu tử, có ai đem nàng lúc chuyện quan trọng.
Hết lần này tới lần khác vương liền nhìn chúng.
Vương lấy vương phi, có thể không phải là bởi vì sắc đẹp, lập gia đình bất quá một năm, Trung Châu vương quyền liền từng bước chuyển giao đến vương phi trong tay.
Vương chọn chúng vương phi, cùng hắn nói là chọn thê tử, không bằng nói là chọn người thừa kế.
Người ngẫm lại, nếu như hắn cảm thấy người L,
có thể phó thác đấy, còn có thể chọn chúng vương phi chứ.
Giật quận vương cắn răng.
Tạ Liêm Trinh tiếp tục nói, hiện tại, người đem vương chọn chúng người thừa kế giết đi, hắn sẽ làm như thế nào đây?
Đương nhiên là một lần nữa chọn một cái.
Nhưng người kia không phải là người.
Người đừng quên, trước kia vương một thân một mình, bây giờ vương, đã có danh chính ngôn thuận người thừa kế.
Tiểu vương tử.
Thạch Vũ năm nay 11 tuổi.
Tạ Liêm Trinh nhẹ nhàng gõ lan can, chậm vừa nói lấy, dạy thật tốt. 6-7 năm về sau, là hắn có thể tiếp nhận chính vụ.
Mà Trung Châu cục diện chính trị, sớm đã bị Vương Phi chỉnh đốn được cẩn thận chặt chẽ, chỉ cần chọn một hai cái hiền tướng, liền có thể thuận lợi vận chuyển.
Chống đỡ 6-7 năm, lại giao cho Thạch Vũ trên tay, rất khó chứ.
Giật quận vương tay run run.
Còn có, người đừng quên, Thạch Vũ đúng Vương Phi thân sinh tử.
Vương có thể cố kỵ tình huynh đệ, vương tha người, Thạch Vũ đây.
Giết mâu chi kẻ thù, hắn báo không báo.
Tạ Liêm Trinh khép cười một tiếng. Hắn cũng không phải là ta, người triển khai vương phi, vương có thể lưu người một mạng, triển khai Thạch Vũ, ha ha.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 200, còn nhớ rõ sao?
Giật quận vương cả buổi không có động tĩnh.
Hắn cũng không phải cái thập phần người thông minh, tại chính sự độ mẫn cảm lên, càng là không kịp ở đây tất cả mọi người.
Tạ Liêm Trinh mà nói, an khớp rõ ràng, trật tự rõ ràng, hắn thật sự tìm không thấy lý do phản bác.
Lúc này, Đinh Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, công tử lời nói được cực xinh đẹp. Có thể chọn một hai cái hiền tướng, nói dễ vậy sao?
Đời thứ ba trong có thể ra một cái đều tính tốt, công tử cho là chợ bán thức ăn chọn rau quả chứ.
Đinh lệnh sử không khỏi quá xem nhẹ thiên hạ anh hùng.
Tạ Liêm Trinh không vội không chậm mà nói, vừa rồi ta đã nói, Vương Phi đã sớm đem cục diện chính trị chỉnh đốn được cẩn thận chặt chẽ, chỉ cần theo chương làm việc, mấy năm bên trong không xảy ra chỗ sơ suất.
Cái gọi là hiền tướng, không cần có bao nhiêu mới có thể, chỉ cần hiền đức làm đầu.
Minh Đức quán nhiều như vậy học sinh. Chẳng lẽ liền tìm không ra mấy cái có đức chi nhân?
Chỉ nói ngươi Đinh lệnh sử, những năm này bị ngươi đạp xuống rời đi có mới chi sĩ còn thiếu chứ bọn họ tâm cơ đúng không sánh bằng ngươi, có thể luận phẩm tính mới có thể, chưa hẳn liền so với ngươi kém.
Công tử chẳng lẽ không phải quá xem nhẹ ta?
Có mới chi sĩ có thể làm hiền tướng, cái kia hiền tướng cũng quá dễ dàng.
Đinh Thanh Thanh trầm giọng nói, quận vương, chớ để nghe hắn nói bậy, chuyện cho tới bây giờ, còn có thể đổi ý hay sao?
Lục Minh Thư thầm nghĩ. Mặc dù nói chuyện này, đúng giật quận vương cổ động rồi Đinh Thanh Thanh, có thể thời khắc mấu chốt, hay vẫn là Đinh Thanh Thanh tâm trí càng kiên định.
Nàng thấy rất rõ ràng, Sự tình đã làm, coi như là nửa đường thu tay lại, Vương Phi cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Một hơi làm đến cùng, ngược lại có một đường sinh cơ, chỉ cần Trung Châu Vương cùng Giật Quận Vương tình huynh đệ vẫn còn, thì có trở mình hy vọng. Ngươi nói phải. Giật Quận Vương nghe nàng một lời, tỉnh ngộ lại. Ai? Rõ ràng đã hạ quyết tâm không để ý tới sẽ, nghe được Tạ Liêm Trinh thở dài, Giật Quận Vương vẫn đang nhịn không được hỏi một câu, ngươi thán tức giận cái gì? Chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Đáng tiếc cái gì? Choe nù ạ toài đáng tiếc Giang Nghiên, sau này thời gian sẽ không sống khá giả. Giật Quận Vương âm thanh lạnh lùng nói, nhìn tại Giang Nghiên phân thượng, ta đối với ngươi mọi cách dễ dàng tha thứ, ngươi chớ để quá phận. Tạ Liêm Trinh nhạt cười một tiếng, Quận Vương, ta nhắc nhở ngươi, cũng là nhìn tại Giang Nghiên phân thượng. Nàng mặc dù tùy hứng chút ít, bản tính cũng không tính hỏng, hiện nay bị ngươi liên lụy, tương lai xem như hủy. Ngươi cho là mình có thể thắng, vì cái gì không suy nghĩ thua kết quả. Đến lúc đó Giang Nghiên như thế nào tự xử? Vô luận vương tộc, hay vẫn là thất chân quan, chỉ sợ đều không được phép nàng. Quận Vương, đừng nghe hắn nói bậy. Đinh Thanh Thanh nói, nếu như ngươi thành là nhiếp chính vương, huyền chủ chỉ biết càng tôn sủng, có thể ngươi bây giờ nhận thua, huyền chủ mới có thể rơi xuống loại kết cục này. Loại sự tình này, hoặc là không làm, làm nhất định phải làm đến cùng, chúng ta không quay đầu lại khả năng. Nhìn xem Giật Quận Vương ánh mắt kiên định đứng lên, Tạ Liêm Trinh âm thầm lắc đầu. Muốn dùng ngôn ngữ hướng dẫn Giật Quận Vương, cũng không tính khó, không biết làm sao có Đinh Thanh Thanh tại. Nữ nhân này tuy rằng bị tình yêu cùng quyền dục hướng vắng đầu, bản thân tài trí lại không thể phủ nhận. Hán đại khái đầu có thể làm được một bước này, chỉ hy vọng. Quận Vương, nhanh chút ít động thủ. Đinh Thanh Thanh quá khẽ, Vương tùy thời cũng có thể thoát khốn mà ra, hơn nữa thất chân quan tiền bối, kéo thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Giật Quận Vương gật gật đầu, nâng lên thân kiếm. Tạ Liêm Trinh nắm chặt lan can, Lục Minh Thư đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm. Đinh Thanh Thanh quay tới nhìn bọn hắn chằm chằm, bên miệng treo một tia cười lạnh, rất có gan dám động thủ, liền đưa bọn chúng một lần hành động chém giết ý tứ. Giật Quận Vương một tiếng quát nhẹ, kiếm quang rơi xuống. Đinh, biến hóa ngay tại trong nháy mắt. Vương Phi trên người, trói buộc quang mang lóe lên, đột nhiên đứt gãy, kiếm quang khẽ động, trực tiếp chém tới. Kiếm quang chặt đứt Giật Quận Vương kiếm, còn không dừng lại thế đi, như cũ đi phía trước trêu chọc rời đi. Trong lúc nguy cấp, Giật Quận Vương dốc sức liều mạng né tránh. Quận Vương. Đinh Thanh Thanh kinh hãi, bất chấp nhìn thẳng hai người bọn họ, phi thân tiến lên, đi cứu Giật Quận Vương. Nhưng này đạo kiếm quang ra ngoài ý định mà cường đại, dùng như chút xu thế, một đường bay tứ tung, cuối cùng khanh một tiếng, chui vào một gốc cây đại thụ, mới ngừng lại được. Giật Quận Vương ngồi dưới đất, nghe được thân cây xôn xao mà ngã vào hắn bên cạnh thân. Sờ lên đỉnh đầu, đầu khấu đã bị lột bỏ, tóc xoa xuống. Trong lòng của hắn thẳng buốc lên khí lạnh. Một chút, đầu kém một ít, đánh trúng chính là của hắn đầu. Các ngươi thực cho rằng, ta biết một chút đề phòng cũng không có. Vương Phi xoa mình bị trói được phát xanh mánh khỏe, nội kinh vừa phun, rơi trên mặt đất kiếm tự động nhảy đến trên tay. Điều đó không có khả năng. Đinh Thanh Thanh thốt ra. Nàng là Vương Phi thiếp thân thuận miệng tùy tùng, Vương Phi hết thảy, nàng lại rõ ràng bất quá. Trong đầu thoáng một chuyến, Đinh Thanh Thanh lên đường, ngươi đã sớm đề phòng ta. Vương Phi thở dài, Thanh Thanh, ngươi cảm thấy, ta sẽ đem tất cả ánh mắt. Đều giao cho ngươi một người trên tay chứ có phải hay không ngươi đắc chí quá lâu, đã quên lúc trước nơm nớp lo sợ. Ngươi cùng Giật Quận Vương trong cung yêu đương vụng trộm, ngươi cảm thấy ta sẽ không biết sao. Ta cho ngươi cơ hội. Nếu như ngươi chẳng qua là cùng hắn tầm hoan tác nhạc, cái này không sao. Có thể ngươi không nên vắng đầu, cùng hắn làm ra loại sự tình này trở lại. Giật Quận Vương có bao nhiêu bổn sự, ngươi sẽ không rõ ràng lắm. Bốn mông nhân mắt, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Đinh Thanh Thanh cắn môi. Trong nội tâm cực kỳ không cam lòng. Ngươi sớm biết như vậy chúng ta chuẩn bị lúc này thời điểm chất vấn. Này cũng không biết. Vương Phi thản nhiên nói, bất quá, ta dám lưu ngươi tại bên người, tất nhiên là đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Trầm mặc thật lâu, Đinh Thanh Thanh nói, tài nghệ không bằng người, ta không lời nào để nói. Vương Phi chậm rãi đi lên trước, trong mắt nhìn xem nàng, ngươi tại sao phải làm ra loại sự tình này. Tình yêu tư vị, thật sự có như vậy thần hồn điên đảo chứ lấy tài trí của ngươi. Xứng như vậy một cái vô dụng nam nhân, ngươi liền không cảm thấy bị khuất. Đinh Thanh Thanh cười lạnh, vấn đề này, người không phải so với ta rõ ràng hơn chứ nhiều năm như vậy, dù là vương cho ngươi tất cả, dù là sinh ra tiểu vương tử, người trong nội tâm là quan trọng nhất tồn tại, hay vẫn là cái kia chết ở âm sơn nam nhân. Lục Minh Thư chứng kiến, Tạ Liêm Trinh tay thoáng cái nắm chặt, gân xanh đều đi ra. Chết ở âm sơn nam nhân, chính là của hắn phụ thân chứ. Người dám nói, người nam nhân kia đã trở về. Người sẽ không bỏ xuống hết thẻ cùng hắn đi. Ta chán ghét rồi, cái này lạnh như băng phồn hoa, chẳng qua là hy vọng có một cái ôm ấp, có thể làm cho ta ôn hòa chút ít. Nói được thật sự là êm tai. Vương Phi hờ hững nói, ngươi là chán ghét rồi, khuất cư nhân hạ tư vị a. Lòng tham không là cái gì tội lớn qua, phủ nhận chính mình, không khỏi thật đáng buồn rồi. Ha ha, Đinh Thanh Thanh thảm đạm cười cười, đúng vậy, ta lòng tham. Tình yêu đều muốn, quyền thế cũng muốn. A, luôn được voi đòi tiên. Năm đó trong nhà nghèo khó, ta chỉ hy vọng, có thể đi vào Minh Đức Quán. Tiến vào Minh Đức Quán, đã nghĩ tiến cung. Tiến vào cung, liền muốn trở thành tốt nhất nữ quan. Làm như ta làm được nữ quan cực hạn. Liền muốn theo đuổi vô thượng quyền thế. Vương Phi nhẹ nhàng nói ra, Thanh Thanh, ta một mực nói cho ngươi biết, có dục vọng, không phải chuyện xấu, nhưng không thể bị dục vọng chúa tể, muốn thời khắc nhớ kỹ ước nguyện ban đầu. Như vậy người đây, còn nhớ rõ ước nguyện ban đầu chứ? Đinh Thanh Thanh ngửa đầu nhìn xem nàng, phồn hoa qua cố gắng hết sức, một tay khuynh thiên, người còn nhớ rõ, tại sao phải trở thành hôm nay Trung Châu Vương Phi chứ, chưa xong còn tiếp. Chương 201, Tiền Đồ. Còn nhớ rõ, tại sao phải trở thành hôm nay Trung Châu Vương Phi chứ? Vương Phi nói, Thanh Thanh, ngươi hỏi vấn đề này, muốn làm cái gì đây? Tại Vương trong nội tâm gieo xuống một cây gai, hãy để cho ta ấy nấy khó có thể bình an. Nàng đạm mạc mà nhìn Đinh Thanh Thanh, trong mắt ngay cả thương cảm cũng không có, công tâm chi thuật, không phải bất cứ lúc nào, đối với bất kỳ người nào đều có thể sử dụng đấy. Ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi. Nói xong, Vương Phi lấy ra một vật, hướng không trung ném đi. Mảng lớn pháo hoa tràn ra, trên không trung tụ tập thành đoàn, lóe lên rồi biến mất. Chỉ một lúc sau, chung quanh truyền đến ù ù thanh âm, kết giới đang tại tan vỡ. Lục Minh Thư trong nội tâm kinh dị, đối với Vương Phi cũng có mới cách nhìn. Nhìn cái này bố trí, Vương Phi tuy rằng không biết giật quận Vương lúc nào sẽ động thủ, nhưng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hai người kia, căn bản chơi bất quá nàng. Đã không có trở mình khả năng. Giật quận Vương tựa ở trên cành cây, tóc thai bù xù, ánh mắt ngốc trệ. Hắn không có nhìn Đinh Thanh Thanh liếc, tựu như vậy nhìn qua hư không. Http. Đinh Thanh Thanh đắng chát không chịu nổi, tự rêu giống như nở nụ cười một tiếng. Tiếng cười rơi, trong tay quang mang lóe lên, thẳng đến Tạ Liêm Trinh mà đi. Động tác của nàng quá ẩn nấp, trên người càng đúng không có nửa điểm sát khí, thế cho nên ngay cả Vương Phi đều phản ứng không kịp. Tinh Nhi. Lúc này, một đạo kiếm quang vượt qua ra, Lục Minh Thư sai người lóe lên, vung mở một mảnh kiếm quang, che ở trước người hắn. Nhưng mà, một kích này đúng Đinh Thanh Thanh tuyệt địa phản kích, nàng thấp một cái cảnh giới, lại thế nào chống đỡ được. Ba một tiếng, kiếm quang tạo thành màn hào quang tan vỡ, liền chợt lóe lên rồi biến mất. Ngực đau xót, Lục Minh Thư chỉ cảm thấy hết thảy đều thất vọng tối xuống. Tạ Liêm Trinh há hốc mồm, giống như trong đầu cũng nổ cái thuốc phiện hao phí, lại cái gì cũng nói không nên lời. Trơ mắt nhìn nàng ngã xuống, trơ mắt nhìn nàng ngực tràn ra máu tươi, trơ mắt địa phương. Đằng sau xảy ra chuyện gì, hắn không nhớ rõ, trong mơ hồ, giống như thấy được Vương Phi kinh hoàng thất thố khuôn mặt. Hắn trong lòng muốn, lúc đầu, Vương Phi thật sự là thương hắn đó a. Loại cảm giác này thật tốt, có người để ý, có lo lắng, mà không phải lẻ loi trơ trọi một người, giống như bị toàn bộ thế giới đều bỏ xuống rồi. Đàm Ngữ Băng thu thập xong hành lý, đứng ở cửa ra vào do dự cả buổi. Đàm sư thúc, làm sao vậy? Thiệu Chính Dương thấy được, đi tới hỏi. Đàm Ngữ Băng thở dài, Thiệu sư điệt, ngươi nói, chúng ta là không phải có lẽ đi một chuyến chủ cung. Thiệu Chính Dương cũng do dự, cái này. Chúng ta lúc trước không phải là bị ngăn cản trở về rồi sao? Thế nhưng là, chúng ta muốn đi, không thấy lục sư điệt một lần, cảm thấy không an lòng. Đúng vậy, A Thiệu Chính Dương cũng đồng ý, trở về còn không biết như thế nào cùng Lưu sư bá giao cho đây. Một bên cảm thấy có lẽ nhìn, một bên hay bởi vì chủ cung phương diện thái độ dẫm chân tại chỗ, hai người phạm vào xoắn xuýt. Cuối cùng, hay vẫn là Đàm Ngữ Băng hạ quyết tâm, hay là đi xem một chút đi, coi như là bị ngăn cản trở về, ít nhất tự chúng ta đi. Ân. Hai người lại một lần nữa đã đến chủ cung, đang theo thủ vệ thị vệ yêu cầu dàn xếp bẩm báo, bên kia có thị nữ đi ra. Ồ, hai vị đúng Cửu Giao cung khách quý a. Thị nữ cười nói. Đàm Ngữ Băng vội hỏi, đúng vậy. Cô nương là. Nô tài hiện tại lục cô nương bên người hầu hạ. Thị nữ lấy một phong thơ đi ra, chắc hẳn vị này chính là Đàm cô nương rồi hả? Không sai. Đây là lục cô nương lại để cho nô tài chuyển giao thư tín, cũng để cho ta truyền đạt mấy câu. Đàm Ngữ Băng tiếp nhận thư, chứng kiến trên đó viết sư tôn thân mở chữ, biết là Lục Minh Thư cho Lưu Cực Chân đấy. Cô nương mời nói. Thị nữ nói, Lục cô nương nói, thỉnh cầu Đàm sư thúc đem này thư chuyển giao sư phụ ta, làm hắn an tâm. Khắc, mời Đàm sư thúc cũng yên tâm, ta từ vô sự. Nàng học Lục Minh Thư nói chuyện, ngữ khí có 7-8 phần tương tự, Đàm Ngữ Băng nghe xong liền nở nụ cười, phiền toái cô nương hồi phục một câu, tin ta sẽ giúp nàng đưa đến, mà lại làm cho nàng an tâm dưỡng thương. Suy nghĩ một chút, rút khối ngọc bội nhét vào trên tay nàng, lục sư điệt tại Trùng Châu vô thân vô cố, làm phiền cô nương hao tâm tổn trí chiếu ứng. Thị nữ cười chống đẩy, đàm cô nương yên tâm, vương phi dặn dò, nô tài chắc chắn hảo hảo hầu hạ. Làm tốt lắm, vương phi đều có ban thưởng. Đàm Ngữ Băng thấy nàng sống chết cũng không chịu nhận, trong nội tâm cũng nắm chắc. Đây đại khái là vương phi ngự ở dưới nguyên tắc. Cũng liền không kiên trì nữa. Đã đến buổi chiều, tất cả môn phái nhao nhao mang theo đệ tử ly khai Phi Tiên Cung. Kỳ lân hội như vậy chấm dứt, một tháng này, phi thường náo nhiệt Phi Tiên Cung nhanh chóng quặng cu e xuống. Đi ra truyền lời thị nữ, đem thư giao cho Đàm Ngữ Băng về sau, liền quay người hồi cung. Phi tiên trong nội cung hoa và cây cảnh sum suê, thị nữ hành tẩu tại hành lang ở bên trong, loáng thoáng nghe được có người nhỏ giọng nói chuyện. Tỷ tỷ, nghe nói ngươi điều rời đi vương phi bên người. Thật sự là tốt phúc khí. Cái thanh âm này, tràn đầy hâm mộ. Muội muội cũng không kém a. Cái khác giọng nữ cười nói, hầu hạ lục cô nương, tương lai rất có tiền đồ. Sao có thể cùng tỷ tỷ so sánh với? Nghe nói đinh lệnh sử điều rời đi, tỷ tỷ nếu làm tốt lắm, tương lai nói không chừng. Vương phi bên người nhiều như vậy người tài ba, ở đâu liền đến phiên ta. Giọng nữ khiêm tốn, ngược lại là muội muội, cái này thật sự là một cái cọc vô cùng tốt việc cần làm, đừng bỏ qua cơ hội. Tỷ tỷ quá khách khí, lục cô nương đến cùng là. Chính là hầu hạ thật tốt, tương lai cũng muốn xuất cung đấy, ải. Xuất cung có cái gì không tốt. Lớn tuổi chút ít giọng nữ khích lệ giới, ta cùng với muội muội nói thật, lục cô nương xuất cung, mới gọi lớn tiền đồ, có thể ngàn vạn lần đừng tồn tại lãnh đạm tâm tư. Vị này hiển nhiên không có thật đúng, tỷ tỷ quá đề cao rồi. Ta không có cùng ngươi hay nói giỡn. Một vị khác nghiêm túc nói, ngươi cũng không muốn muốn, lục cô nương lần này thế nhưng là cứu được công tử mạng. Sau này coi như là nàng phạm phải sai lầm lớn, vương phi đều bảo vệ nàng đến cùng. Hơn nữa công tử quan hệ, chỉ cần vương phi tại một ngày, Trung Châu liền do nàng đi ngang. Nếu như ngươi có thể ở lại bên người nàng, có rất nhiều ngày tốt lành. Nói thì nói như thế, có thể công tử hắn giống như bệnh vừa nặng rồi a. Lục cô nương đầu là bị tổn thương, công tử lại thật nhiều ngày không có tin tức. Phụ. Vị kia trầm giọng cảnh cáo, chớ nói nhảm. Công tử chẳng qua là tinh thần không tốt, về trước thất chân quan đi. Tỷ tỷ, chỉ là chúng ta lén lút nói một chút, có quan hệ gì? Lại không nói cho ngoại nhân. Người cùng ta nói thật a, công tử rút cuộc là bệnh gì a? Hắn như vậy. Lục cô nương về sau. Ai, đến lượt ta, cũng không hy vọng vương phi vài phần kính trọng. Là như thế này đổi lấy ngữ khí nói không rõ là hâm mộ, hay vẫn là nhìn có chút hả hê. Thị nữ Phật mở rủ xuống trở lại hao phí đằng, hương thảo, ngươi muốn phải không muốn hầu hạ lục cô nương, nói một tiếng là được. Tiểu nha đầu bị lại càng hoảng sợ, bịch liền quỳ xuống trở lại, tỷ tỷ tha mạng. Sẽ không dám lắm mồm. Thị nữ hừ lạnh một tiếng, chính mình muốn chết coi như xong, chớ liên lụy người bên ngoài. Dứt lời, cũng mặc kệ cái khác như thế nào nhận lỗi, sẽ cực kỳ nhanh rời đi. Đã đến điện thờ phụ. Lục Minh Thư đã tỉnh, tựa ở đầu giường, lẳng lặng yên nhìn qua trong đỉnh sáng lạn nộ phóng hoa thụ. Lục cô nương. Thị nữ thấp túi người, người thư, đã giao cho Đàm cô nương trên tay rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 202, không để lại ngươi rồi. Đã biết. Lục Minh Thư nhàn nhạt trả lời. Thị nữ giữ im lặng, cho nàng một lần nữa kê lót rồi đệm. Không cần làm phiền rồi. Lục Minh Thư nói, ngươi bận rộn đi đi, để cho ta một người ngồi một chút. Nói qua muốn đứng dậy. Cái kia nô tài đỡ cô nương đứng lên. Lục Minh Thư khoát tay, bất quá vết thương nhỏ mà thôi, tỉ thí trong lúc, đỡ đòn tổn thương đều muốn lên sàn đấy, không có như vậy chiều chuộng. Nàng xốc chăn màn, thẳng tiếp nhận giường. Thị nữ bệ bộn tới đây cho nàng phủ thêm xiêm y rìa, làm theo tóc. Thẳng đến Lục Minh Thư tại bên cửa sổ ngồi xuống, xác định không có gì đáng ngại, nàng mới yên tâm rời đi. Nhìn thị nữ cái này cẩn thận từng ly từng tí thái độ, Lục Minh Thư có chút muốn cười, thật coi nàng là bút bê chứ. Hương hoa từ trong đình viện truyền đến, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Mở ra lúc, có từ cửa ra vào vào được. Xanh đậm bào phục, chiếu đến trong vắt mặt, dưới ánh mặt trời chớp động lên ngọc bình thường quan huy. Tạ Trường Huy đẩy xe lăn chậm rãi tới gần, cuối cùng tại phía trước cửa sổ dừng lại. Sau đó giữ im lặng rời đi, ngay cả nguyên bản tại phụ cận người hầu thị nữ, đều lui cái sạch sẽ. Người khá hơn chút nào không? Mở miệng trước đấy, nhưng là Lục Minh Thư. Ngữ khí của nàng không có gì đặc biệt. Cũng không thân thiện, cũng không làm bất hòa. Tạ Liêm Trinh nở nụ cười một chút, thò tay gãy rồi căn bản cánh hoa, đưa tới trước mặt nàng, tốt rồi. Người thì sao? Vốn cũng không sao sự tình. Lục Minh Thư tiếp nhận cánh hoa, thiện tay đem chơi lấy. Đánh tính khi nào thì đi. Hắn đột nhiên nói một câu. Lục Minh Thư ngẩng đầu. Nàng lạnh như băng mặt mày, bị tiểu diễm cảnh hoa lộ ra, cũng nhiều vài phần ôn hòa. Tạ Liêm Trinh thì cứ như vậy nhìn xem, thanh âm êm dịu, ta cho ngươi chuẩn bị vài thứ. Cách cửa sổ tương đối, Lục Minh Thư nhìn xem hắn. Tạ Liêm Trinh liền nở nụ cười một chút, cao hứng chứ. Lục Minh Thư gật gật đầu. Hắn lại hỏi, về sau còn tới hay không Trung Châu? Nhìn cơ hội a. Nàng nói, ngữ khí tùy ý. Ân. Không có người nào lại nói tiếp. Bầu trời vang lên từng tiếng rít gào, hai người ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Cửu Giao Cung Thanh Tiêu phi xa từ đỉnh đầu bay qua, mang ra như gợn sóng mây văn. Thẳng đến rút cuộc nhìn không thấy rồi, Tạ Liêm Trinh im ắng thở dài. Ta đi về trước. Ân. Trở về đại khái liền bế quan, đến lúc đó sẽ kém mang thứ đó tiễn đưa tới đây, sẽ không trở lại tiễn đưa ngươi rồi. Ân. Tạ Liêm Trinh nói ra mang theo khỏe miệng, đến thời điểm này, ngươi cũng không chịu đối với ta nhiều lời câu nói chứ. Lục Minh Thư giống như suy tư một chút. Không biết nói cái gì. Hắn liền thật sự nở nụ cười. Vươn tay, tựa hồ muốn nắm nắm chặt nàng đấy, hơi ngừng một chút, đến cùng hay vẫn là thu đi trở về. Ta rời đi. Ân. Tạm biệt. Tạm biệt. Lục Minh Thư lẳng lặng yên nhìn xem hắn ngồi ở xe lăn bóng lưng, chậm rãi biến mất trong tầm mắt, túi đầu nhìn nhìn trong tay cánh hoa, một tiếng than nhẹ, tiến vào Thiên Luân. Lục sắc lưu quang xoay nhanh, Thiên Luân vẫn là như vậy yên tĩnh tường hòa. Nàng tiện tay đem cành hoa cắm trên mặt đất, dựa vào cây ngồi xuống. Tiểu Tang, đến ngay đây. Ngươi lúc hơn người chứ? Lần đầu tiên không có được đáp án. Lục Minh Thư cũng không phải lấy được đáp án, chỉ là muốn trò chuyện mà thôi. Nàng khuất lên chân, từ trong lòng móc ra màu xanh thấm miếng bạc. Làm người, thật là có điểm phiền phải đây. Nàng như đang cùng Tiểu Tang nói chuyện, vừa giống như đang lẩm bẩm lầu bầu. Ta nghĩ đường đường chính chính mà giải quyết, có thể cuối cùng vẫn là lấy trùng hợp. Đinh Thanh Thanh thực lực hoàn hảo, xuất phát từ trực giác, nàng nhìn chằm chằm vào nàng. Cho nên, nàng ra tay đánh lén trong nháy mắt, Lục Minh Thư liền phát hiện. Nàng không biết phản ứng sao có thể nhanh như vậy, cơ hồ là không cách nào cảm giác trong nháy mắt, chính mình liền làm ra quyết định, kích phát linh cụ, là Tạ Liêm Trinh ngăn lại công kích. Nhìn xem dọa người, kỳ thật một kích kia căn bản cũng không có làm bị thương chỗ hiểm. Nàng cũng chỉ là được trùng kích quá lớn, mới có thể ngất đi. Lúc trước ta rất chán ghét hắn đấy. Những cái kia đang khiêu chiến thi đấu bên trên trận đánh của ta, không phải hắn an bài, chính là Vương Phi an bài. Tuy rằng hắn giúp ta rất nhiều, nhưng này loại mèo vờn chuột cảm giác, quá đáng ghét. Nàng chán ghét Cửu Giao Cung, bởi vì đó là một cái khắp nơi quy tắc ngầm không được phép ngươi chạy đường dây địa phương, Chu gia cũng tốt, những trưởng lão kia thôi được, nguyên một đám chơi lấy quyền lực trò chơi, cao cao tại thượng, thích thú. Hết thảy đều muốn tuân theo quy tắc của bọn hắn đi chơi, không có công bằng, cũng không cho tự do. Tạ Liêm Trinh như vậy một cái chìm đắm tại quy tắc trò chơi bên trong, nàng làm sao sẽ không ghét. Thế nhưng là a, vì cái gì hắn nên vì ta làm chuyện như vậy đây? Trước khi hôn mê, nàng nghe được hắn như là bị thương dã thu giống như gào thét, còn điên rồi giống nhau bổ nhào qua, giống như cùng với Đinh Thanh Thanh đồng quy vu tận. 12 năm rồi, chân của hắn tốt rồi 12 năm, chưa từng có đứng lên qua, có thể khi đó vậy mà đứng lên. Hắn biết rõ Đinh Thanh Thanh đúng xuất thần cảnh, so với hắn tu vi cao. Như vậy căn bản chính là tự tìm đường chết. Một người, sao có thể tại đùa bỡn nàng về sau, lại làm ra chuyện như vậy? Nàng cho tới bây giờ không có đem hắn truy cầu thật đúng, hắn đối với nàng khát vọng, chỉ là bởi vì hiếu kỳ. Mà bây giờ, ngài là đang sợ người khác thiệt tình chứ? Tiểu Tăng hỏi. Đại khái là a. Lục Minh Thư nở nụ cười một chút, giống ta như vậy bạc tình bạc nghĩa, thật sự không thích hợp thừa nhận tình cảm của người khác sao, biết được để cho ta có bức dứt cảm giác. Người đồng tình hắn. Không. Lục Minh Thư nói, là hắn bức ta đến một bước này đấy, bất quá là gieo gió gặt bão. Cho tới nay, nàng đều là hy vọng mình có thể bắt được đầy đủ thẻ đánh bạc, rời đi đả động Vương Phi, có thể đạt được đầy đủ quyền nói chuyện. Nàng không hy vọng rời đi mưu tính nhân tâm, lợi dụng tình cảm của người khác sao mà đạt tới mục đích nào đó, cái kia sẽ cho người nghiện. Tạ Liêm Trinh biết rõ những thứ này, không nên đem nàng bức đến tuyệt lộ, làm cho nàng không thể không từ hắn từ đang mặc tay. Nếu như không phải sự kiện lần này, có lẽ nàng lên giá không ngắn ngủi thời gian, mới có thể từ chống lại trong chiến thắng. Kỳ thật đây không phải rất khó, nàng đã dần dần đã biết Tạ Liêm Trinh nhược điểm, làm cho cùng với chẳng qua là thời cơ mà thôi. Đinh Thanh Thanh làm phản, cho nàng một cái trước thời gian thoát thân cơ hội, cũng làm cho nàng nhìn thấy Tạ Liêm Trinh mặt khác. Chỉ là, ta cũng không phải ý chí sắt đá, có người cho ta không tiếc tính mạng, như thế nào cũng muốn cảm động một chút đi. Lục Minh Thư nói xong, lại tự dễ mà cười rồi. Đây cũng là lợi dụng tình cảm của người khác sao a? Về sau loại sự tình này, muốn ít làm mới được a. Nửa tháng, Lục Minh Thư bái biệt rồi Vương Phi. Vương Phi đã từ lúc trước trong phản loạn khôi phục lại rồi, hay vẫn là như vậy thần thái sáng láng? Giật quận vương bị U Cấm tại thất chân quan, Đinh Thanh Thanh chiếm làm để cho vị, xung quân rời đi làm bạn hắn, không biết là ác ý hay vẫn là thành toàn, Vương Phi đến cùng để cho bọn họ ở cùng một chỗ. Trong chuyện này, Trung Châu Vương hoàn toàn ủng hộ Vương Phi quyết định, không hề ở lâu một đoạn thời gian. Vương Phi cười mỉm nói, giống như lúc trước cho tới bây giờ không có để cập qua, muốn cho nàng lưu chuyện kế tiếp. Lục Minh Thư cười cười, không được, lưu quá lâu, sẽ lười biếng. Vương Phi gật gật đầu, ngươi đã có quyết định, ta sẽ không lưu ngươi rồi. A San, giúp ta đưa tiễn nàng. Hạ Hầu San ra khỏi hàng, vâng. Chưa xong còn tiếp. Chương 203, Huế nhau. Tiểu sư muội, đừng đi. Du hướng một đường phi nước đại, ngăn lại Gia Nghiên Huyền Chủ. Tránh ra. Gia Nghiên Huyền Chủ hồn hện, hiện tại không ai đem ta lúc chuyện quan trọng rồi, ngay cả ngươi cũng muốn ngăn cản ta chứ. Tiểu sư muội, Du hướng tận tình khuyên bảo, ngươi đi muốn làm gì đây? Chửi ầm lên. Hay vẫn là đánh đập tàn nhẫn? Làm những thứ này có ý nghĩa chứ? Vậy ngươi muốn ta như thế nào? Gia Nghiên Huyền Chủ lớn tiếng nói, cứ như vậy đem khẩu khí này nhịn xuống chứ dựa vào cái gì nàng Lục Minh Thư gây ra chuyện lớn như vậy, có thể đập phủi mông rời đi. Ta hiện tại bị nàng hại thành như vậy, vẫn không thể tìm nàng rồi hả? Nàng tâm tình kích động, Du Hướng căn bản ép không được nàng. Tránh ra. Du Hướng, ngươi đừng cho là ta hâu ngươi một câu sư huynh, liền có tư cách nói chuyện. Suốt ngày cùng đầu chó nhật tựa như đi theo, ngươi không phiền ta còn phiền. Thạch Gia Nghiên. Một tiếng quát chói tai, lại để cho Gia Nghiên Huyền Chủ ngẩn ngơ. Du Hướng hô hấp ồ ồ, sắc mặt đỏ lên, hung hăng mà trừng mắt nàng, chó nhật. Ngươi chính là như vậy xem ta. Ánh mắt của hắn thật đáng sợ, cùng dĩ vãng cười hì hì bộ dáng hoàn toàn bất đồng, Thạch Gia Nghiên không khỏi co rụt lại, ta nàng chính là nhất thời lanh mồm lanh miệng. Ta là suốt ngày đi theo ngươi, ngươi muốn nói ta là chó nhật, ta không lời nào để nói. Du Hướng bình rồi bình hô hấp, ngươi cho rằng ta muốn quản ngươi chứ cũng không nhìn một chút ngươi suốt ngày làm chuyện gì. Ỷ vào mình là huyền chủ, không che đậy miệng gây chuyện thị phi, từ nhỏ đến lớn, ngươi tính tính toán toán chính mình đắc tội qua bao nhiêu người. Nếu không phải người khác nhìn tại ngươi là huyền chủ phân thượng nhường cho ngươi, nếu không phải ta đi theo phía sau ngươi chỉnh đốn cục diện rồi dám, ngươi cho rằng có thể trôi qua như vậy sống yên ổn. Du Hướng thanh âm chậm rãi vững vàng xuống, ngươi muốn đi tìm Lục Minh Thư, tìm nàng làm gì? Chuyện này thì nàng gây ra trở lại đấy sao? Không phải. Là phụ thân ngươi phản loạn mới gây ra trở lại đấy. Vương cùng Vương Phi nhìn chung thể diện, mới không có công bố ra ngoài. Cửa này Lục Minh Thư chuyện gì? Coi như là nàng tại chuyện này trong đã nhận được thiên đại chỗ tốt, nàng cũng chỉ là cái bị liên quan đến người qua đường, ven đường tảng đá cũng không có nàng oan. Tốt, coi như là phụ thân ngươi không sai, cái kia đập chết phản loạn cũng là Vương Phi, cùng Lục Minh Thư một đồng tiền quan hệ đều không có. Ngươi vì cái gì không tiến cung tìm Vương Phi? Vì cái gì không đi tìm đại bá của ngươi? Coi như là lui một bước, đi tìm Tạ sư huynh a. Thế nhưng là, ngươi một cái cũng không dám tìm. Trong lòng ngươi thật sự không hiểu đạo lý kia chứ không phải. Ngươi hiểu, chẳng qua là ngươi không dám. Ba người bọn họ, bao nhiêu cái ngươi cũng không dám tìm, chỉ có thể tìm không có căn cơ Lục Minh Thư. Thạch Gia Nghiên, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy rất vô sỉ chứ? Đúng. Mong tiếng vỗ tay vang lên. Du Hướng trên mặt nhanh chóng hiện lên dấu đỏ. Nhất thời xúc động vung rồi bàn tay, Gia Nghiên Huyền Chủ không nghĩ tới Du Hướng không có né tránh, lập tức tâm hoảng lên, ta biết rõ ngươi ghen ghét Lục Minh Thư. Du Hướng ngựa khí chuyển nhạt, cảm thấy nàng cái gì đều so ra kém ngươi, dựa vào cái gì so với ngươi càng phong quang. Không biết cái nào khe suối trong xuất hiện đồ nhà quê, tại Kỳ Lân hội đại xuất danh tiếng không nói, còn được đến Vương Phi coi trọng. Rất ghen ghét đấy, đương nhiên vẫn là Tạ sư huynh vài phần kính trọng. Đối với ngươi sắc mặt không chút thay đổi, đối với nàng lại mọi cách chăm sóc. Ghen ghét, thật là bình thường tâm tình, thế nhưng là, ngươi phải biết rằng, quân tử cùng tiểu nhân khác nhau, ngay tại ở có thể không có thể khống chế chính mình. Ngươi không thích ta quản ngươi, đi, về sau ta cũng không quản ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể quản tốt chính mình, giật quận vương đã ngược lại rồi, ngươi không có bước. Đồng vốn liếng rồi, đừng đem mình làm chết rồi, được không? Nói xong những lời này, Du Hướng liền xoay người rời đi. Nhìn xem hắn không chút nào lưu luyến ly khai bóng lưng, Gia Nghiên Huyền Chủ chỉ ngây ngốc cả buổi, đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Du Hướng nghe được sau lưng truyền đến tiếng khóc, hốc mắt cũng đỏ lên, chuyển qua góc, lại chứng kiến Ngụy Xuân Thu đứng ở nơi đó. Môi hắn run rẩy, "Ngụy sư huynh, đã sớm nên làm như vậy." Ngụy Xuân Thu hay vẫn là như vậy, bình tĩnh đến mặt không biểu tình, một mặt mà dung túng, sẽ chỉ làm chính mình thấp đến bụi bặm. Du Hướng ôn éo mở đầu, không muốn làm cho chứng kiến trong mắt của hắn nước mắt ý. Đừng quá thương tâm, ngươi ít nhất so với Tạ sư đệ nhiều. Ngụy Xuân Thu khỏe miệng vui vẻ chợt lóe lên, hắn mới gọi đem đá nện chân của mình. Thiên Vận Thành nguy nga thành lâu, Tạ Liêm Trinh ngồi ở xe lăn, lặng lặng yên nhìn xem ra khỏi thành đại đạo. Tạ Trường Huy cùng thường ngày, đứng ở hắn bên cạnh thân. Xa xa, một người một con ngựa càng chạy càng xa, cuối cùng bao phủ tại sáng sớm đám sương ở bên trong, rút cuộc nhìn không tới rồi. Ta là không phải rất nhu nhược. Thẳng đến bóng lưng của nàng biến mất, Tạ Liêm Trinh mới mở miệng, ngay cả tiễn đưa nàng ly khai dũng khí đều không có. Tạ Trường Huy lặng im không nói. Kỳ thật ta có chút hối hận. Tạ Trường Huy nhìn về phía hắn, sắc mặt có chút khẩn trương. Tạ Liêm Trinh liếc về rồi, cười ha hả, ngươi sợ ta cho người đuổi theo nàng trở về chứ? Cười xong rồi, lại nói, ồ, ngươi thật giống như rất ưa thích nàng. Tạ Trường Huy khẩn trương hơn, công tử đa tâm, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy. Làm như vậy rất đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Tạ Liêm Trinh nghiền ngẫm mà nhìn hắn. Tạ Trường Huy nói, theo vị này lục cô nương tâm trí, mạnh mẽ lưu nàng xuống, công tử khả năng vĩnh viễn đều không chiếm được lòng của nàng. Tạ Liêm Trinh chăm chú suy nghĩ một chút, gật đầu, ngươi nói rất đúng. Lại thở dài, kỳ thật, ta ngay từ đầu liền thua, không biết mình nghĩ muốn cái gì, là không thể nào thắng đấy. Nàng như vậy nữ tử, mạnh mẽ lưu không có, huống chi, ta cũng không tự tin, có thể hay không lưu lại nàng. Công tử sở dĩ thất bại, là vì quan tâm. Mọi cách cố kỵ, chắc là sẽ không thắng đấy. Tạ Liêm Trinh lần nữa nở nụ cười, ngươi quả nhiên so với ta trả giải tự chính mình. Quá mặt trời mọc, đám sương dần dần tiêu tán, mà rời đi, bóng lưng cũng nhìn không tới rồi. Kỳ thật ta biết rõ, nàng là cố ý đấy. Tạ Liêm Trinh nói. Người nói là Tạ Trường Huy rất tự nhiên tiếp theo. Nàng là cố ý giúp ta ngăn cản một cách kia. Tạ Liêm Trinh thanh âm tỉnh táo. Tạ Trường Huy sửng sốt một chút. Muốn hỏi ta vì cái gì biết rõ còn ở nàng đi. Tạ Trường Huy không nói gì, nhưng biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Tạ Liêm Trinh liền cười, bởi vì ta thua cho mình a. Thanh âm có chút thấp, biết rõ nàng là cố ý đấy, biết rõ nàng tại lay động tâm tình của ta, thế nhưng là, ta thật sự bị lay động rồi, vậy thua. Nàng ngã xuống về sau, cái kia đoạn trí nhớ, tựa như một giấc mộng. Khắp nơi là phá thành mảnh nhỏ tình cảnh, bay phún ra máu tươi cùng vương phi khuôn mặt, luân chuyển xuất hiện. Hắn bỏ ra thời gian rất lâu, mới nhớ lại trong đó đoạn ngắn. Đinh Thanh Thanh thiếu một ít đã bị hắn phế đi, vốn đã dung hợp cảnh đỉnh phong hắn, tại một khắc này đột nhiên bộc phát, vậy mà đột phá xuất thần cảnh. Nhưng bởi vì tâm tình điên cuồng, khí cơ đại loạn, sau đó tẩu hỏa nhập ma. Vương Phi đưa hắn đưa về thất chân quan, do mấy vị trưởng lao ra tay, mới bảo vệ tính mạng của hắn. Coi như huề nhau a. Tạ Liêm Trinh lầm bầm lầu bầu, ta khắp nơi trêu đùa nàng, thậm chí còn dẫn tới Vương Phi ra tay, đang khiêu chiến thi đấu bên trên chặn đánh nàng. Nói thật lên, ta làm sự tình so với nàng quá phận hơn nhiều, coi như là nàng trả thù trở về, cũng là nên phải đấy. Tạ Trường Huy giật giật khỏe miệng, thế nhưng... ta thua rồi a. Tạ Liêm Trinh lại một lần nữa lặp lại, luôn mưu tính người khác tâm, lại không đoán ra chính mình đấy, bất quá là tự làm tự chịu. Tạ Trường Huy im lặng không nói. Tạ Liêm Trinh vừa cười, được rồi, không đề cập nữa. Vương Phi đây. Hôm nay trong cung a. Vâng. Thiện đưa ta đi thấy nàng a. Vâng. Chưa xong còn tiếp. Chương 204, đương nhiên. Lúc này Vương Phi, cũng không có tại xử lý chính sự, mà là đang cho tiểu vương tử Thạch Vũ giảng bài. Không biết có phải hay không là bởi vì con trai trưởng tiếc nuối, dù là lại bề bộn, nàng đều dọn ra thời gian, tự mình quản giáo con út. Tốt rồi, hôm nay bài học liền làm đến cái này a. Vương Phi sờ lên tiểu vương tử đầu, gọi thiếp thân thị nữ, mang vương tử đi nghỉ ngơi. Vâng. Mẫu thân, hài nhi cáo lui. Tiểu vương tử ngoan ngoãn tạm biệt. Vương Phi mỉm cười nhìn xem hắn lui ra ngoài, lại nhìn xem Trung Châu Vương tiến trở lại. Thanh Nga. Vương Phi ngẩng đầu đối với hắn cười cười. Tiểu cô nương kia đã đi ra. Vâng. Nàng nhẹ giọng trả lời. Tinh Nhi cuối cùng chịu ở nàng rời đi. Vương Phi gật gật đầu. Như vậy cũng tốt. Trung Châu Vương đạo, dưa hái xanh không ngọt, hắn như vậy bướng bỉnh, đối với chính mình không có lợi. Vương Phi thở dài, cái gì cũng không nói. Nhìn nàng mệt mỏi bộ dạng, Trung Châu Vương đi đến bên người nàng, giúp nàng xoa vai. Ngươi đừng quá lo lắng, đây đối với Tinh Nhi mà nói, đúng chuyện tốt. Trung Châu Vương ôn nhu nói, những năm này, hắn trôi qua quá áp lực, mới có thể làm ra bệnh trở lại. Đây là một cái cơ hội, lại để cho hắn đem trong nội tâm tâm tình đều phát tiết đi ra, về sau thì tốt rồi. Chỉ mong a. Vương Phi lông mày hay vẫn là nhữ lại, chẳng qua là người là mẫu thân, không khỏi đau lòng hắn. Hắn chịu ở cô nương kia đi, đang là vì chính thức động tâm, ta lại không thể giúp hắn lưu lại ưa thích cô nương. Ưa thích, không nhất định muốn lưu lại. Trung Châu Vương nói, quan trọng là, cái này ưa thích có thể mang cho hắn cái gì. Như lúc trước như vậy, coi như là lưu lại, bất quá là chính bản thân hắn cùng chính mình phân cao thấp, chưa hẳn là tốt rồi. Mà giống như bây giờ, tuy rằng chỉ có thể đem phần này ưa thích để ở trong lòng, hồi tưởng lại, hắn lại có thể cảm thấy tự đáy lòng vui sướng. Vương Phi bị thuyết phục rồi, có thể như vậy thì tốt rồi. Kỳ thật hắn rất giống ngươi. Trung Châu Vương nhìn kỹ nàng mặt mày, ta nhớ được năm đó, ngươi từ Âm Sơn quay về Thất Chân Quan thời điểm, trên người tràn ngập hủy diệt khí tức. Khi đó ta không chút nghi ngờ, nếu như ngươi có lực lượng đủ mức, sẽ đem chọn cái đại hoang săn bằng. Nghe hắn nhắc tới chuyện này, Vương Phi giật mình. Mặc dù là chính mình trải qua chuyện cũ, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, hay cùng kiếp trước tựa như. Lúc trước tại cách ly phục chế trong không gian, chứng kiến điên cuồng Tạ Liêm Trinh, nàng có một loại số mệnh luân hồi cảm giác. Nàng vẫn cho là, hắn thật là tốt kỳ, chính là cố chấp, thỏa mãn hắn, quay đầu lại hắn liền chán ghét rồi. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà như thế chăm chú. Nếu như Lục Minh Thư thật đã chết rồi, sẽ như thế nào? Vương Phi không muốn suy nghĩ kết quả này. Khi đó chính mình, có quan hệ yêu sư phụ, có trong bụng thai nhi, có báo thù ý chí, lúc này mới chống đỡ đã tới, đã có nhân sinh mới. Có thể Tạ Liêm Trinh đây. Hắn cái gì cũng không có, chỉ có bệnh trạng cố chấp. Người làm một cái mẫu thân, nàng đối với Lục Minh Thư cảm giác rất phức tạp. Đã không thích nàng đối với con mình ảnh hưởng quá lớn, lại cảm tạ nàng đưa hắn từ trong vực sâu kéo trở về. Nghĩ đến cái kia đã bị kích thích Tạ Liêm Trinh, Vương Phi lòng còn sợ hãi. Nếu như Đinh Thanh Thanh không phải là bị hắn doãn gốc, nếu như hắn không có tạm thời đột phá, nếu như nàng không có kịp thời ra tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Như vậy Tạ Liêm Trinh, toàn thân tràn ngập cuồng bạo hung tàn khí tức, giống như từ trong địa ngục bò ra giống nhau, biến thành một người khác. May mắn, hắn rất nhanh khôi phục lại rồi. Khí cơ đại loạn, tẩu hỏa nhập ma, ngược lại đem trong nội tâm thơm nồng khí hễ quét là sạch. Tỉnh táo lại hắn, trong mắt đã có chính thức tường hòa an bình, mà không phải như lúc trước như vậy, chẳng qua là một tấm mặt nạ. Yên tĩnh trong chốc lát, Trung Châu Vương đạo, thực xin lỗi. Vương Phi mở mắt ra, làm sao vậy? Ta đây cái vương, cái gì cũng không có làm, tất cả mọi chuyện, đều muốn ngươi đi vượt qua. Vương Phi liền cười, đây không phải vừa vặn chứ nếu như vương muốn nhúng tay, ta sẽ không vui đấy. Bất kỳ một cái nào chấp chính giả, đều không hy vọng điểm mỏng quyền lực trong tay mình. Trung Châu Vương cũng cười, những lời này, một người khác cũng cùng ta nói rồi. Không đợi Vương Phi tiếp lời, rồi nói tiếp, chính là ta phụ thân. Trước một đời Trung Châu Vương, cha ta đã từng muốn người thừa kế Hoàng Di Chí, tiến vào Đại Hoang, đem man tộc thu phục. Đáng tiếc cái này vĩ đại mộng tưởng, cuối cùng chỉ là mộng tưởng, hắn thậm chí còn không có bắt tay vào làm, liền qua đời. Ở thế gia trong tranh đấu, tâm lực lao lực quá độ mà chết. Ta cùng phụ thân không giống vậy. Đối với chấp trưởng Trung Châu chưa từng có hứng thú, nếu như không là tiểu đệ thực đang không có cái kia mới có thể, ta đã sớm đem vị trí này lại để cho đi ra. Trung Châu Vương nói, cho nên, lúc ngươi đứng trước mặt ta thời điểm, ta tựa như nhặt được bảo giống nhau. Tại trên người của ngươi, ta thấy được phụ thân quyết tâm cùng khí phách, khi đó đã nghĩ, thật tốt quá, có thể tiếp tục phụ thân chí hướng rồi. Vương Phi lẩm bẩm nói, có thể khi đó, ta căn bản không có chứng minh qua chính mình a. Ngươi đã sớm chứng minh chính mình rồi. Trung Châu Vương cười nói, lúc ngươi hay vẫn là thất chân quan đệ tử chân truyền lúc, thứ năm tông hầu như đều do ngươi trưởng quản. Ngươi lưu lại chế độ, hiện hành đến nay, dù là tinh nhi cái này tông chủ mặc kệ sự tình, thứ năm tông vẫn đang vận hành hài lòng. Kỳ thật ta biết rõ, sư phụ ngươi lúc ấy hướng vào ngươi tới kế thừa Liêm Trinh tinh quân, mà không phải Tạ Trường Hà. Thanh Nga, ta biết rõ giữa chúng ta không có bao nhiêu tình yêu, ta và ngươi kết hợp, kết minh ý tứ hàm xúc càng nhiều một ít. Trung Châu Vương ánh mắt ôn nhu, bất quá không sao. Ngươi muốn cho Tạ Trường Hà báo thủ, vậy ngươi liền đi làm. Ngươi muốn cải biến cái thế giới này, cũng được, ta đem quyền lực giao cho ngươi. Ngươi muốn đấy, ta có thể cho, ta không nên đấy, ngươi giúp ta chia sẻ, có thể làm một đôi như vậy vợ chồng, ta đã rất vui vẻ rồi. Vương Phi nhìn xem hắn. Hắn là cố ý mà nói lời nói này a? Bởi vì Đinh Thanh Thanh câu kia chu tâm mà nói. Ta cũng rất vui vẻ. Vương Phi lẩm bẩm nói. Mất đi hắn về sau, gặp ngươi. Tạ Liêm Trinh lúc đi vào, chứng kiến bọn họ ngồi cùng một chỗ nói chuyện, thần sắc bình thản, Vương, Vương Phi. Trung Châu Vương đối với hắn cười cười, đứng dậy, mẹ con các ngươi thật dễ nói chuyện, ta đi xem Vũ Nhi. Những người khác đều lui xuống, chỉ còn lại hai người bọn họ. Vương Phi đi tới, sờ lên chân của hắn, như thế nào đây? Tạ Liêm Trinh nói, Trương Sư Thúc nói, ta hiện tại khí cơ không như ý, chân nguyên không thể thuộc sở hữu. Cùng với làm theo chân nguyên, có thể đứng lên. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Phi thì thào nói qua, trong ánh mắt chớp động lên lệ quang. Phán bao nhiêu năm, cuối cùng đã nghe được cái tin tức tốt này. Vương Phi. Tạ Liêm Trinh đưa tới, nhẹ nhàng cầm chặt tay của nàng. Vương Phi tay run run, dưng dưng nhìn xem hắn. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động tới tiếp xúc nàng. Có một số việc, ta vốn cho là mình không quan tâm, chưa cần thiết phải biết, hiện tại mới hiểu được, đúng quá quan tâm, cho nên không dám hỏi. Tạ Liêm Trinh ngẩng đầu lên, trong mắt chớp động lên chờ đợi, người yêu ta chứ. Vương Phi trong mắt ngậm lấy nước mắt cuối cùng rơi xuống rồi, nàng run rẩy vươn tay, dùng sức ôm lấy hắn. Đương nhiên. Nàng nói, mẫu thân đương nhiên yêu ngươi. Tạ Liêm Trinh nhắm mắt lại, tại nơi này muộn rất nhiều năm ông trong, nước mắt chảy ròng. Chưa xong còn tiếp. Chương 205, nhẹ thuyền nhập Bắc Minh. Từ Thiên Vận Thành Bắc Môn xuất phát, do đại đạo chuyển đông, đi trong vòng hơn 10 dặm, liền đã đến một chỗ độ khẩu. Đá vụn đường mòn thông u, rừng trúc thấp thoáng nước chảy, đơn sơ phiến đá, bị thời gian cọ rửa thành phong cách cổ xưa sắc điệu, lẳng lặng yên nằm ở cái này nghìn năm bến đỏ. Sáng sớm đám sương phương hướng tiêu, tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, con đường nhỏ phần cuối, một người một con ngựa chạy như bay đến. Tiểu Ngốc, đã đến. Từng tiếng uống, con ngựa cao cao giơ lên móng trước, kịp thời dừng lại, ngay cả một bước cũng không có nhiều bước ra rời đi. Lục Minh Thư trở mình xuống ngựa, đứng ở độ khẩu nhìn quanh. Trước mắt nước sông yên tĩnh lưu lạc, nước gợn như lân, lại không một đầu đỏ ngang, chung quanh thoạt nhìn cũng không giống có dấu vết người bộ dạng. Trong nội tâm nàng âm thầm nói thầm, dù sao sẽ không đúng Hạ Hầu San lừa gạt nàng a. Tiễn đưa nàng ra khỏi thành lúc, Hạ Hầu San từng hỏi, Lục cô nương ý định rời đi nơi nào? Lục Minh Thư nói, ta từ Tây Xuyên mà đến, nguyên quán lại đang Đông Việt, quay về cái này hai nơi không có ý gì, không bằng liền đi Bắc Minh xem một chút đi. Hạ Hầu San nhíu nhíu mày, rời đi Bắc Minh, thật không đơn giản a. Minh là sông, Bắc Minh, danh như ý nghĩa, liền là nằm ở phương Bắc một con sông lớn. Kia xoay quanh vần quanh, chiếm cứ toàn bộ cổ hạ phương Bắc. Từ trên bản đồ nhìn, Bắc Minh có hơn phân nửa bị Minh Hà chiếm cứ, này nhánh sông vô số sông lớn thông thiên triệt địa, đem lục địa thiết cắt thành từng khối trong nước chi châu. Toàn bộ Bắc Minh, ngược lại là dùng sông làm chủ, cù lao làm phụ. Minh Hà nhánh sông đa dạng, rắc rối phức tạp, trước mắt không có một tấm bản đồ, có thể thu nhận sử dụng nó nguyên vẹn địa hình. Thêm với hoàn cảnh ác liệt, hung thú hoành hành, ngay cả xuất thần cảnh cũng không dám đơn giản giao thiệp với không thăm dò chi địa. Lục Minh Thư nói, trước khi đi, gia sư từng ban thưởng một quyển bản chép tay, ghi chép năm đó Bắc Minh du lịch hành trình. Có cuốn sách này nơi tay, lại cẩn thận một chút, nên không có việc gì. Hạ Hầu San gật gật đầu, trong lòng ngươi thành công tính là tốt rồi. Lại nói, nếu đang có chuyện, ngươi liền lấy ra cái kia chuỗi Huyền Thủy Châu. Bắc Minh đều biết, Huyền Thủy Châu tại Trung Châu vương tộc tay, nên kéo đại kỳ thời điểm, cũng đừng không có ý tứ. Lục Minh Thư không khỏi nói đến nói rời đi, vừa muốn đa tạ Vương Phi rồi. Hạ Hầu San liền nói, ngươi an toàn trở về, liền là đối với nàng tốt nhất cảm tạ. Nàng ngụ ý, lại để cho Lục Minh Thư hơi có chút không được tự nhiên. Vương Phi chú ý an toàn của nàng, đương nhiên không phải là vì nàng. Mà nghĩ đến Tạ Liêm Trinh, khó tránh khỏi lại nghĩ tới chính mình đùa nghịch thủ đoạn. Lúc ấy làm như vậy, nàng cũng không phải muốn mượn này đả động Tạ Liêm Trinh, mà là tồn lấy ác ý ngươi muốn ta toàn tâm toàn ý mà thần phục. Ta đây khiến cho ngươi xem một chút, cái này thần phục kết quả, ngươi thừa không chịu được nổi. Nhưng nàng không nghĩ tới, cái này kết quả, chẳng những Tạ Liêm Trinh chịu không nổi, ngay cả nàng. Hạ Hầu San hạng gì nhạy cảm, nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới, ngầm hiểu, xảy ra khác rồi chủ đề, đúng rồi, ngươi muốn rời đi Bắc Minh mà nói, Bắc Môn ngoài 10 dặm, có một cái cổ độ. Cái kia sông cùng Minh Hà nhánh sông tương thông, thường xuyên có Minh Hà bên trên kiếm ăn người giang hồ chênh lệch. Thực lực bọn hắn tuy rằng không cao, nhưng là ngựa quen đường về, thêm vào thuyền của bọn hắn, rời đi Bắc Minh dễ dàng chút ít. Đa tạ Hạ Hầu lệnh sử bẩm báo. Cáo biệt Hạ Hầu San, Lục Minh Thư thẳng đến cổ độ. Chẳng qua là sau khi tới, cũng không nhìn thấy cái gì đội thuyền. Đúng nàng tới không trùng hợp chứ. Không có đội thuyền cùng dẫn đường, không tốt đơn giản nhập Bắc Minh. Sư phụ nơi tay chắt trong viết rất rõ ràng, ngoại nhân rời đi Bắc Minh vấn đề lớn nhất chính là dễ dàng lạc đường. Một khi tại Minh Hà lạc đường, vấn đề liền nghiêm trọng. Bắc Minh chi sông thông thiên triệt địa, nhánh sông mấy vạn, sách cổ du ký trong, có một cái bị nhắc tới vô số lần điện cố. Một người nào đó tại Minh Hà lạc đường, gặp được mất tích nhiều năm tiền bối. Hay hoặc là, chính mình mất phương hướng với Minh Hà, hết lời tìm lai lịch không có kết quả, thẳng đến cùng với đã đến hậu bối. Cái này điển cố, đủ để giải thích rõ Minh Hà có bao nhiêu dễ dàng lạc đường, mà lạc đường hậu quả lại có nhiều nghiêm trọng. Lục Minh Thư cũng không hy vọng, chính mình không công tại Minh Hà hàng hà nhánh sông trong, lãng phí vài chục năm thời gian. Cho nên, nàng trước hết tìm được đỏ ngang. Ê a! Treo thuyền tiếng vang lên, một cái nhỏ thuyền từ bên cạnh bờ bụi cỏ lau kéo lê trở lại. Lục Minh Thư nhãn tình sáng lên. Phát kém cỏi thuyền nhỏ, nhẹ nhàng linh hoạt mà từ mặt nước xẹt qua, yên tĩnh như vẽ cổ bến đỏ, dường như lập tức sống lại. Đeo mũ rộng vành người chèo thuyền, cao giọng hướng bên cạnh bờ hô, cô nương, muốn qua sông chứ? Lục Minh Thư vẫy vẫy tay. Thuyền nhỏ sẽ cực kỳ nhanh tới gần, một cái chát lấy khăn trùm đầu thiếu nữ từ khoang thuyền đi ra, dắt lấy dây thừng linh hoạt mà nhảy lên bờ. Kéo ổn dây thừng, thiếu nữ giơ lên hồng phát phát khuôn mặt, xoa xoa trên trán mồ hôi, cô nương, mời lên thuyền. Đa tạ. Lục Minh Thư nhảy lên mũi thuyền. Tiểu ngốc đi theo nhảy lên, nó cái kia vượt chỉ tiêu thể trọng, lại để cho vốn cũng không lớn thuyền nhỏ cơ cơ. Người chèo thuyền là một cái lên niên kỷ lão ông, tóc tròm râu đều đã hơi bạc. Nhìn xem cái này một người một con ngựa, ha ha cười nói, hôm nay vận khí không tệ, nhận được cô nương như vậy cái khách quý. Lục Minh Thư quay đầu, lão trượng làm sao biết ta là khách quý. Người chèo thuyền cười tủm tỉm, nhìn người cái này cách ăn mặc cũng không phải là người bình thường, lại nhìn cái này tọa kỵ, tiên khí bồng bềnh, thập phần thần tuấn, đích thị là chân thu không thể nghi ngờ. Cái này cũng không phải khách quý, còn cái gì đúng. Lục Minh Thư không nhịn được cười một tiếng, không biết rời đi Bắc Minh mà nói, thuyền tư nhân bao nhiêu. Cái kia muốn xem cô nương rời đi Bắc Minh nơi nào. Người chèo thuyền vuốt trong râu, thuyền tư nhân giao đủ, tùy ý đều có thể đi được. Tùy ý đều có thể đi được, khẩu khí thật lớn. Bất quá, dám nói lời này, người chèo thuyền đối với Minh Hà đường nhỏ đích thị là hết sức quen thuộc. Đăng nhập HTTP. Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, ta cũng không biết đi nơi nào, không bằng thuê láo trượng thuyền, thuận miệng muốn đi theo. Tốt. Người chèo thuyền còn không nói chuyện, thiếu nữ đã là vỗ tay một cái, cô nương chủ ý này tốt. Tùy tâm mà đi, tùy tâm mà ngừng, tự tại. Lục Minh Thư nghĩ thầm, thuyền này nhà thiếu nữ, ngược lại là rất có thiền ý cảnh. Bất quá, không có gì hay giật mình đấy. Mặc kệ thuyền này phu, hay vẫn là thiếu nữ, trên người đều có huyền lực chấn động, chính là đang đứng đắn kinh võ giả, bọn họ phải là Hạ Hầu San nói người giang hồ rồi. Nàng thò tay ném đi, một khối thoi vàng rơi vào thiếu nữ trên tay, không biết thuyền này tư, có thể thuê mấy ngày. Thiếu nữ mở to mắt, mừng rỡ không thôi, bách luyện kim tinh. Lục Minh Thư gật đầu. Thiếu nữ cùng người chèo thuyền liếc nhau, vỗ tay, trong vòng nửa năm, cô nương muốn đi cái đó, liền đi cái đó. Hoàng kim rèn luyện được kim tinh dung luyện trăm lượt phương hướng đúng bách luyện kim tinh. 100 cân kim tinh, nhiều nhất luyện thành một ít đỉnh, cái này khối bách luyện kim tinh, có thể đúc một chút huyền binh rồi. Bọn họ như vậy tại Minh Hà bên trên kiếm ăn người giang hồ, tu luyện tài nguyên đều từ trong sông mà đến, duy có huyền binh, bởi vì quặng mỏ khí sư bị môn phái thế gia lũng đoạn. Cực kỳ khó tìm. Thiếu nữ quay đầu nhìn về trong sông hô, ca, lái thuyền á. Trong sông xẹt qua một cái gợn sóng, đảo mắt liền đến thuyền bên cạnh, xôn xao một tiếng, một người từ trong nước chui ra, tới rồi. Thiếu niên so với thiếu nữ lớn hơn không được bao nhiêu, dáng người không cao, thân thể mềm dẻo. Hắn ở trần, lật lên thuyền tới, tiện tay đem cầm theo túi lưới ném ở trên bong thuyền, một túi tôm cá vui vẻ. Tiểu ngốc rất cảm thấy hứng thú mà gom góp đi tới nghe nghe, ghét bỏ chúng mùi tanh. Lại bốn éo mở. Thiếu niên cùng thiếu nữ lớn lên rất giống, cười rộ lên một cái bạch nha. Cô nương yên tâm đi, ngươi muốn đi đâu, chúng ta đều cho ngươi đưa đến, cam đoan không lạc đường. Lục Minh Thư gật gật đầu, làm phiền rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 206, đúc kiếm ủy thác. Tiến vào khoang thuyền, mới biết bên trong có khác động thiên. Bên ngoài nhìn xem chẳng qua là một chiếc thuyền lá nhỏ, bên trong đã có dài 5-6 trượng. Chính giữa lối đi nhỏ, hai bên cách thành nguyên một đám khoang, chú lúc giữa. Phòng ngủ, khoang chứa hàng, đầy đủ mọi thứ. Thuyền này. Nhà đò thiếu nữ trên mặt kiêu ngạo, thuyền này là ta tổ ra ra truyền thừa đấy, lúc ấy mời hơn 10 vị tạo thuyền sư, còn có phụ sư, khí sư, tại Minh Hà lên, nhà ta thuyền không nói số 1 số 2, cũng là sắp xếp thượng hảo. Lục Minh Thư nhìn xem trong khoang thuyền mơ hồ sáng lên tối văn, nghĩ thầm, thuyền này đã tính là linh khí rồi à. Mới có thể chống cự trình độ nhất định sóng gió, thuê thuyền này ngược lại là rất đáng. Đi rồi đấy. Người chèo thuyền một tiếng thét to, nhẹ nhẹ một chút, thuyền nhỏ trượt đến lòng sông. Cổ độ dần dần đi xa, đem đã từng phát sinh câu chuyện, đều lưu ngay tại chỗ. Đảo mắt 5-6 ngày đi tới, thuyền nhỏ đã đi ra lúc trước cái kia sông nhỏ. Trước mặt sóng lớn cuồn cuộn, bao la bát ngát, gió mát mang theo hơi nước, lao thẳng tới mặt người. Thủy điểu quanh quẩn trên không trung, từng tiếng kêu to. Người chèo thuyền cởi rồi giao động triệt, treo lên cánh buồm. Gió thổi qua, thuyền nhỏ bay nhanh tiến lên. Lục Minh Thư đứng ở đầu thuyền. Nói khẽ, nơi này chính là Minh Hà. Thật sự là hùng vĩ như biển. Phía sau truyền đến một tiếng cười, nhà đò thiếu nữ A Linh ngồi ở cột buồn đỉnh, nói ra, cô nương, nơi đây còn không phải Minh Hà, chẳng qua là một cái nhánh sông mà thôi. Lục Minh Thư kinh ngạc, vẹn vẹn chẳng qua là nhánh sông.
Đúng vậy. Minh Hà nước, cũng không có bình tĩnh như vậy. Ở chung mấy ngày nay, bọn họ đã rất quen. Thuyền này nhà họ Đinh, người xưng Đinh Lão Đại, dưới gối đầu một cặp tôn nhi, thiếu niên tên cứ gọi A Lãng, thiếu nữ tức thì gọi A Linh. Cùng đại bộ phận trà trộn Minh Hà người giang hồ giống nhau, bọn họ không có tốt gia thế, cũng không có tốt tư chất, tìm không thấy chỗ dựa, vào không được môn phái. Nhưng ở Minh Hà lên, bọn họ sống được chân thật mà tự tại. Đinh gia ba miệng, tu vi cũng không cao. Đinh Lão Đại rất miễn cưỡng mới tiến vào dung hợp cảnh, hắn đầu đã thông giải rác mấy cái phụ quan thiếu, cơ bản không có tiến thêm một bước khả năng. A Linh cùng A Lãng cũng không tệ lắm, đã nội tất rồi, nhưng vẫn không thể cùng huyền môn đệ tử chính thức so với. Tại Cửu Giao Cung, 15 tuổi mới tiến vào nội tức, xem như kém. Nay đây, biết được Lục Minh Thư xuất thân huyền môn, Đinh gia ba miệng đối với nàng rất là kính ngưỡng. Bắc Minh chủ yếu chia làm Tam Sơn Chín Châu, Tam Sơn đúng Thiên Trụ Sơn, Ngọc Dương Núi, Cực Bắc Núi. Thiên Trụ Sơn chính là Ngọc Đỉnh Phong chỗ đó sản vật rất phong phú, cũng an toàn. Ngọc Dương Núi nghe nói bên trong có hung thú, không cho vào đấy. Cực Bắc Núi, liền chùi lủi một ngọn núi, qua Cực Bắc Núi, cũng không phải là Bắc Minh khu vực rồi. Về phần Chín Châu nha, A Linh thanh thúy thanh âm tại mặt sông quanh quẩn. Nói xong rồi Bắc Minh địa lý, A Linh hỏi, Lục cô nương, ngươi tới Bắc Minh du lịch chứ? Ân. Thực hâm mộ các ngươi huyền môn đệ tử, có thể bốn phía du lịch rời đi. Lục Minh Thư nói, các ngươi tại Minh Hà đi lên rời đi, chẳng phải là mỗi ngày đều tại du lịch. Cái này không giống vậy. A Linh cong lên miệng, chúng ta mỗi ngày vì sinh kế bôn ba, lại không nên du lịch tâm tình đây. A. Du lịch muốn có tâm tình gì? Đương nhiên là nhìn lượn sông núi, đây có lòng hào hùng tâm tình á. Lục Minh Thư không nhịn được cười một tiếng, chúng ta huyền môn đệ tử, cạnh tranh kịch liệt, coi như là đi ra ngoài du lịch, lại có mấy cái có như vậy tâm tình. Ví dụ như nàng, mấy ngày nay trên thuyền, đánh bóng huyền lực, ân cần săn sóc linh cụ cùng huyền Thủy Châu, ở tròn thiền luân đọc lấy rộng lượng điện tịch, cái đó một ngày rảnh rỗi qua. Nhiều lắm là như hiện tại như vậy, đi ra nhìn cái phong cảnh, cùng Á Linh trò chuyện, coi như giải buồn rồi. Tại bên ngoài ngồi tạm trong chốc lát, nàng trở lại khoang thuyền, tiến vào thiên luân. Trên cây một cái lá cây đặc biệt dễ làm người khác chú ý, nàng vây tay. Lá cây vào tay, bên trong bao hàm tin tức nhanh chóng truyền tống cho nàng, bản thân hóa thành quang mảnh tứ tán. Tiếp thu đến lá cây hồi quỹ tin tức, Lục Minh Thư kinh hỉ, nàng treo lên rời đi đúc kiếm ủy thác có tiếp. Huynh đài, là ngươi tiếp nhiệm vụ chứ?
Vâng.
Đối phương lời ít mà ý nhiều, mà lại là một cái giọng nữ. Đúc kiếm sư ở bên trong, nữ tử cũng không nhiều. Vị cô nương này nàng thay đổi xưng hô, yêu cầu của ta đã tại ủy thác trong nói được rất rõ ràng, tài liệu khó được, hy vọng ngươi có thể chứng minh ngươi một chút luyện khí thuật, đủ để đúc ra kiếm này. Đối phương không nói hai lời, bỏ qua tới một người hình ảnh, đây là ta đúc kiếm lúc bảo tồn hình ảnh, ngươi còn có thể chỉ định một loại pháp khí, ta hiện tại liền tay luyện chế, tồn sau hình ảnh cho ngươi xem. Lục Minh Thư nhìn kỹ qua đối phương truyền tới hình ảnh, đúng là cái thủ pháp thuần thục đúc kiếm sư. Nàng suy tư một chút, nói, cái này thì không cần. Ngươi đã có lòng tin, không bằng đã nói, như thế nào đúc thanh kiếm này. Không có vấn đề. Đối phương lại một lần trực tiếp quăng nàng bản kế hoạch, ta chỗ này có ba cái kế hoạch, chia làm thượng trung hạ tam phẩm, cô nương ngươi cũng suy nghĩ một chút, sử dụng loại nào tương đối khá. Tuyên bố trước, nếu như lựa chọn thượng phẩm kế hoạch, cần thành phẩm sẽ gia tăng, chỉ dựa vào cái này mấy miếng kim tinh tinh cũng không đủ. Lục Minh Thư triển khai vừa nhìn, cực kỳ kinh ngạc. Kế hoạch của đối phương viết phải vô cùng hoàn thiện, ngoại trừ chi tiết pha trộn cho cân đối cùng đúc kiếm thủ pháp không có, ưu khuyết điểm, chú ý hạng mục công việc tất cả đều rõ ràng, trong đó còn kèm theo rồi án lệ. Đó là một hoàn mỹ chủ nghĩa người. Cô nương, ngươi kế hoạch này sách làm được như thế tinh tế, chỉ sợ ta muốn bỏ chút thời gian mới có thể xem hiểu được. Vậy ngày mai lại hồi phục ta. Đối phương nói, có cái gì không hiểu, cũng có thể tới hỏi ta.
Tốt.
Trọn vẹn 3 ngày. Lục Minh Thư đều ở tròn thiền luân nghiên cứu phần kế hoạch này sách. Nhìn ra được, vị này đúc kiếm sư tại bản kế hoạch trong rơi xuống một phen công phu, tài liệu phối hợp, thành phẩm, tính giá so với, tất cả đều cân nhắc qua. Hạ phẩm kế hoạch, đúc kiếm sư bao phụ liệu, tất cả điểm sáng, đều tại kim tinh tinh phía trên. Trung phẩm kế hoạch, cần gia tăng tài liệu, sử dụng vài loại phụ liệu cải thiện kim tinh tinh thuộc tính. Mà lên phẩm kế hoạch, ngay cả kim tinh tinh đều muốn thối lui đến phụ liệu vị trí. Khác lấy vài loại tài liệu làm chủ. Đúc kiếm sư tại trong kế hoạch nói, kim tinh tinh huyền lực truyền thật tốt, thực đúng dán lại nguyên liệu chủ yếu lựa chọn tốt nhất, nó khinh bạc, ổn định, chắc chắn, chỉ cần thêm chút tinh luyện, có thể sử dụng. Mấu chốt nhất đúng rồi, như vậy đúc đi ra kiếm, đúng có thể thăng cấp đấy.
Đúc kiếm sư nói, kế hoạch này chọn dùng rồi kiếm tu đúc kiếm chi phòng theo, tu vi tăng lên, có thể gia nhập mới tài liệu để cao kiếm phẩm chất. Đương nhiên, kế hoạch này khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Thử nghĩ, Kim Tinh Tinh đều muốn thối lui đến phụ liệu trên vị trí, nguyên liệu chủ yếu có thể tiện nghi chứ. Phần kế hoạch này sách, đúc kiếm sư làm được thực tế kỹ càng, nhìn ra được, nàng rất hy vọng Lục Minh Thư lựa chọn cái này. Cũng thế, nào có đúc kiếm sư không hy vọng hộ khách chọn tốt nhất đây. Đây đối với nàng đúc kiếm tay nghề mà nói, cũng là tốt nhất. Xem qua thượng phẩm kế hoạch, Lục Minh Thư như thế nào cũng không cách nào lựa chọn trung hạ hai phẩm. Đuổi kịp phẩm so với, trung hạ hai phẩm quá đơn sơ rồi. Thuyết phục không được chính mình, nàng thở dài, bắt đầu điểm tính thân thể của mình nhà. Gia Nghiên Huyền chủ bại bởi nàng 100 miếng huyền tinh, cùng tân tú bảng đệ nhất ban thưởng, là của nàng chủ yếu tài sản. Hợp lại, miễn cưỡng đã đủ rồi, chẳng qua là kể từ đó, tu luyện không khỏi chưa đủ. Thời gian ước định đã đến, Thiên Luân truyền ra tin tức, cô nương quyết định xong chưa? Lục Minh Thư nhìn xem bản kế hoạch, nhìn lại một chút tiền của mình túi, vung tha cho dãy rùa, liền chọn thượng phẩm A. Bên kia tuyệt không ngoài ý muốn, lại truyền tới một tờ giấy, đây là cần thiết tài liệu cụ thể phân lượng, ngươi thu thập tốt rồi bảo ta A. Lục Minh Thư một bên nhìn tờ đơn, một bên lòng đang dỉ máu. Đây đều là tiền A. Đúng rồi, trước nói rõ ràng. Đúc kiếm sư nói, ngươi cho thù lao, là một quả kim tinh tinh. Nếu như sử dụng của ta biện pháp tinh luyện phẩm chất, có lẽ có thể tiết kiệm một ít. Theo như luyện khí quy củ, tiết kiệm tài liệu về luyện khí sư tất cả, ngươi ứng với khi biết, tiết kiệm tài liệu càng nhiều, giải thích rõ tinh luyện được càng tinh tế, đúc đi ra kiếm phẩm chất cũng liền càng cao. Lục Minh Thư sảng khoái nói, chỉ cần đúc ra kiếm thật tốt, cái này không là vấn đề. Chưa xong còn tiếp. Chương 207, trên nước vô tình gặp được. Nói tốt điều kiện, gia hạn khế ước, Lục Minh Thư gọi Lục Ca. Lục Ca một bắt được nàng cho tờ danh sách, liền hô, tiểu thất muội, phát đại tài nữa a. Những tài liệu này tốt đáng giá đây. Lục Minh Thư bất đắc dĩ, không có biện pháp, kiếm hư mất, táng ra bại sản cũng muốn lại Lục Ca. Cũng thế, các người võ tu không có binh khí tốt, còn thế nào lẫn vào. Người bây giờ tu vi cũng cao, sẽ không đúc thanh hảo kiếm, quá hạn chế thực lực. Yên tâm, có thể tìm ta đây đều cho người tìm. Lục Ca làm việc lưu loát, những tài liệu kia một mình tại một loại giới. Có lẽ lên giá rất nhiều năm mới có thể tập hợp đủ, có Thiên Luân cái này môi giới, liền bất việc hơn nhiều. Vài ngày sau, Lục Minh Thư thu được hắn đóng gói trở lại tài liệu. Lục Ca, còn có vài món đây. Lục Ca nói, cái kia vài món vô luận ở đâu thế giới đều rất hi hữu, chỉ có thể chậm rãi tìm. Đúng rồi, ta nhớ được ngươi thế giới kia liền có thật nhiều khoáng thạch đặc sản, nói không chừng bản giới thì có đây. Như vậy à? Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, vậy làm phiền Lục Ca giúp ta lưu ý rồi. Không có vấn đề. Lục Minh Thư đúng rồi sau tài liệu đơn, không tìm được tài liệu chỉ còn lại có 4 kiện, trong đó 2 kiện cho tới bây giờ không có ở bản giới xuất hiện qua, khác 2 kiện nàng từng tại thông thiên các trên sách xem qua ghi chép. Thiên nữ sa, huyền hoàn thạch. Nàng quay về suy nghĩ một chút, thiên nữ sa cực kỳ hi hữu, không có cố định nơi sản sinh, huyền hoàng thạch tựa hồ Bắc Minh cùng Nam Trạch đều có chút ít sản xuất. Thân thuyền đống nhiên lắc lư rồi một chút, bên ngoài truyền đến Đinh lão đại hét lớn, thủy thú hiện thân. Né tránh. Lục Minh Thư đứng dậy ra cửa khoang, đã thấy xa xa một cái thủy tuyến, hướng bên này bốn mà đến. Đinh lão đại cầm lái, A Linh nhanh nhẹn mà nhảy xuống cột buồm đỉnh, A Lãng sẽ cực kỳ nhanh bỏ lên trên cánh buồm. Một nhà ba người ngay ngắn hướng dùng lực, thay đổi phương hướng, hiểm hiểm tới sai người mà qua. Hây rô! A Linh nhảy xuống, vỗ vô bộ ngực, nguy hiểm thật, cái này đầu thủy thú đều dung hợp cảnh rồi, nếu đụng thực, thuyền không phải lật ra không thể. Lục Minh Thư như có điều suy nghĩ. Cái này thủy thú vì sao bơi được nhanh như vậy? Thoạt nhìn như trốn chạy để khỏi chết tựa như. Cô nương hảo nhãn lực. Đầu kia Đinh lão đại nói tiếp, nước ly thú tập tính nhàn nhã, như vậy không quan tâm, chắc chắn tính mạng nguy cơ, lại không biết là. Lời còn chưa dứt, xa xa lại xuất hiện một cái thủy tuyến. Nay thủy tuyến cùng lúc trước khác nhau, chính là có người tại mặt nước phi đột, kích thích bọt nước vẩy ra. Chỉ thấy thủy tuyến bay nhanh tới gần, không bao lâu, người nọ hình dạng rõ ràng có thể thấy được. Đó là một 17-18 tuổi thiếu niên, một thân hồ lam cẩm y liễu, dưới chân không biết giẫm phải cái gì, trốn được nhanh chóng. Đã đến đinh ra thuyền nhỏ trước, áo lam thiếu niên chân bữa tiếp theo, lăng không một phen, dẫm lên cột buồm đỉnh. Lao đầu, ngươi thuyền này bổn công tử chức dụng. Hán quát, tiện tay ném đi, đem một quả kim tinh ném tại đinh lão đại trước mặt, vừa rồi cái kia nước ly thú các ngươi đều nhìn thấy à. Nhanh chóng đuổi theo. Đinh lão đại còn chưa đáp lại, Á Linh đã là chân mảy lá liêu đứng đấy. Mới một quả bình thường kim tinh, theo như Trung Châu tiêu chuẩn, tối đa giá trị cái 10 kim, đã nghị trưng dụng thuyền của bọn hắn, hơn nữa không có hỏi một câu được hay không được, quá xem thường người. A Linh vừa muốn nói chuyện, đã bị Đinh Lão Đại liếc ngăn lại. Hắn bồi thường lấy cười, vị công tử này, thuyền nhỏ đã bị người thuê, thật sự là xin lỗi. Áo lam thiếu niên sắc mặt phát lạnh, bổn công tử muốn chứng dụng, ngươi nghe không hiểu chứ. Thuyền của chúng ta đã thuê rồi. A Lãng nhịn không được, vị công tử này, coi như là ngươi ra nhiều hơn nữa tiền thuê, chúng ta cũng không có thể thất tín với. Áo lam thiếu niên tức giận rất rõ ràng, lạnh giọng hỏi, các ngươi không biết ta là ai sao? Đinh Lão Đại cười khổ, nhìn đối phương cổ áo thêu một cái lá cây. Minh Hà chạy về thủ đô thuyền, làm sao sẽ không nhận biết cái này cái dấu hiệu? Bạch Lộ Châu Diệp gia, Bắc Minh một trong tam đại thế gia, không nghĩ tới sẽ tại như vậy chỗ thật xa gặp được. Bọn họ như vậy du đáng giang hồ tiểu nhân vật, trêu chọc không nổi Diệp gia. Có thể thực hiện thuyền có đi thuyền quy củ, đã thu tiền thuê, không có đổi ý đạo lý. Hắn chỉ có thể đem ánh mắt quăng đến Lục Minh Thư trên người, nhìn xem vị này huyền môn cao đồ nói như thế nào. Nếu như nàng chịu nhượng bộ, chính mình cũng không cần xoắn suýt rồi. Nếu như không chịu, nàng cự tuyệt tổng so với chính mình cự tuyệt tốt. Thấy hắn vòng ánh mắt, hình như có hỏi ý chi ý, thiếu niên theo Đinh Lão Đại ánh mắt nhìn rời đi, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ thấy đầu thuyền đứng đấy cái thiếu nữ, một thân áo xuân, dáng người như liễu, tựa hồ cảm giác được hắn nhìn chăm chú, nàng quay mặt lại. Trắng non da thịt bị ánh mặt trời một theo, phảng phất thẩm thấu, nhưng mà sóng mắt bất động, toàn bộ người như núi cao hàn tuyết bình thường cô lạnh. Vị cô nương này thanh âm của hắn không khỏi ở thấp. Lục Minh Thư thản nhiên nói, vị công tử này, chúng ta sợ là không cùng đường. Ý cự tuyệt rõ ràng. Đối với trên mặt chữ điền không nhịn được, cất giọng nói, ai các ngươi phải đồng ý. Nhanh chóng đuổi theo, nếu để cho nước ly thú chạy thoát, hừ. Không muốn Lục Minh Thư chẳng qua là rảnh rỗi nói, công tử. Nếu như ngươi bây giờ đuổi theo, còn có thể đuổi đến. Lại theo chúng ta nói tiếp, chỉ sợ cái kia nước ly thú thoát được ngay cả bóng dáng cũng không trông thấy rồi. Ngươi, áo lam thiếu niên giận tím mặt. Lúc trước điểm này kinh diễm, lập tức ném ra lên chín tầng mây đi. Vụt một tiếng, bên hông chi kiếm nhảy ra ngoài, không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn xem, làm như ta Diệp ra dễ bắt nạt chứ. Một lời không hợp, rút kiếm tướng hướng. Còn chưa tới Bắc Minh, liền gặp được người như vậy, vận khí của nàng cũng quá kém. Cô nương. A Linh kéo sau ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nói, đây là người của Diệp gia, ngươi xem cổ áo của hắn. Lục Minh Thư đã sớm chú ý tới. Bắc Minh khu vực, dùng sông làm chủ, lớn hơn mấy khối lục địa, xưng là châu. Toàn bộ Bắc Minh tổng cộng 9 châu, là số không nhiều môn phái cùng thế gia, liền phân bố tại đây 9 châu bên trên. Diệp gia, Bắc Minh xếp hạng hàng đầu đại thế gia, năm gần đây thế lực càng phát ra khổng lồ, có 3 đại thế gia danh xưng là. Kia theo hơn là Bạch Lộ Châu, thế lực chiếm giữ tại Bắc Minh Đông Nam khu vực, làm việc bá đạo, nói 102. Nhưng, Lục Minh Thư cũng không tính nội bộ. Nàng thuê thuyền rời đi Bắc Minh, làm như vậy là để du lịch, vì sao phải lẫn vào Diệp gia đệ tử săn thú. Diệp gia thế lực lớn hơn nữa, cũng ra lệnh cho không đến trên đầu nàng. Nàng phảng phất không thấy, tùy ý ngồi xuống, này thuyền ta đã thuê 6 tháng cuối năm, công tử, xin mời. Đây là trục hắn đã đi ra. Áo lam thiếu niên giận quá thành cười. Ta dưới thân kiếm không chạm hạng người vô danh, ngươi mà lại hãy xưng tên ra. Lục Minh Thư lông mày nhảy lên, nói, ngươi còn không đáng được ta báo danh. Một câu chắn được áo lam thiếu niên tức giận bừng bừng phân chấn. Hắn gặp Lục Minh Thư đúng dung hợp cảnh, nguyên bản còn có một điểm giữ lại, nhìn bộ dáng của nàng, bất quá 15-16 tuổi, bực này niên kỷ liền có thể đi vào dung hợp, không phải huyền môn đệ tử, chính là thế gia xuất thân, rất đáng được kết giao. Có thể dù thế nào giữ lại. Đối phương một điểm thể diện cũng không cho, có thể nhẫn mại ai có thể chịu được. Không biết nơi này là Diệp gia địa bàn chứ coi như là lòng, đã đến nơi đây cũng phải bàn lấy. Kiếm quang lóe lên, áo lam thiếu niên trực tiếp xuất thủ. Công tử! Đinh Lão Đại kinh hô. Hắn cũng là dung hợp cảnh, nhưng hắn cái này dung hợp, cùng thế gia đệ tử dung hợp so với, chính là chính phẩm cùng hàng nhập lậu khác nhau. Người ta phụ quan khiếu đều mở không sai biệt lắm, hắn căn bản không có mở mấy cái, đối phương một chiều cũng đỡ không nổi. Rồi hay nói, người của Diệp gia, hắn tuyệt đối không dám ra tay đấy. Kiếm khí mang theo huyền quang, sen lẫn nhẹ nhàng làm, nhảy lên tới Lục Minh Thư trước mặt. Mắt thấy kiếm khí muốn đem đầu nàng sọ chém xuống, lại nghe khanh một tiếng, huyền quang ngừng, bị nàng nâng lên tay niết tại hai ngón tay giữa. Chưa xong còn tiếp. Chương 208, một lời không hợp. Ngươi, áo lam thiếu niên hoảng sợ. Hai cây mảnh bạch ngón tay, quanh quẩn lấy kim quang nhàn nhạt, nhẹ nhàng nghiền một cái, màu lam nhạt huyền quang lập tức nát bấy. Lục Minh Thư nhìn xem hắn, hiện tại rời đi, ta coi như chuyện gì cũng không có phát sinh. Áo lam thiếu niên nhất thời im bặt. Vừa rồi nén giận ra tay, hắn cũng không có giữ lại, một kiếm này, tối thiểu nhất là 8 phần thực lực. Nhưng này 8 phần thực lực, đến nàng ngón tay xuống, đi theo tay một kích cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà, Diệp gia đệ tử tại Bắc Minh Đông Nam khu vực hành hành đã quen, nếu như bị chỉ một cái dọa lùi, hắn còn có xấu hổ hay không rồi hả? Thời điểm này, cũng không đi quản cái gì nước ly thú rồi, áo lam thiếu niên một tung dựng lên, cầm kiếm mà kích, kiêu ngạo. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Kiếm quang bắn lên, đột nhiên nổi lên nước gợn, quét sạch mà đi. A Linh kinh hô. Đây là Diệp gia tuyệt kỹ Huyền Thủy Kiếm, cái này áo lam thiếu niên, chẳng những là Diệp gia đệ tử, hay vẫn là nội môn dòng chính. Đã xong, đắc tội Diệp gia, Lục cô nương về sau đừng nghĩ rời đi Bạch Lộ Châu rồi. Không đúng, chuyện sau này còn dễ nói, trước mắt vị này Diệp gia công tử, rõ ràng không muốn bỏ qua, Diệp gia Huyền Thủy Kiếm ra tay, nhưng là phải thấy máu đấy. A Linh thực lực thấp kém, những ý niệm này tại trong lòng lăn một vòng, kiếm kia đã đến trước mắt. Nhưng nàng trong tưởng tượng huyết quang văng khắp nơi tình cảnh, cũng không có phát sinh. Chỉ thấy Lục Minh Thư thân hình mở ra, huyền quang rơi, lập tức vang lên đinh 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 thanh âm, dường như kiếm khí tấn công không ngừng. Nhưng trong tay nàng rõ ràng không có kiếm, vẹn vẹn chẳng qua là huyền quang, lại mô phỏng ra kiếm tính chất đặc biệt. A Linh tầm mắt không cao, chỉ cảm thấy đáng đánh nhìn, áo lam thiếu niên nhưng là càng đánh càng giật mình. Dùng ngón tay thay kiếm không kỳ lạ quý hiếm, có thể kiếm không xuất ra, cũng đã kiếm khí bốn phía, bực này kiếm thuật, quả thực kinh người. Cô nương này là lai lịch gì? Đầu kia, Lục Minh Thư thầm nghĩ, kiếm này khí dung nhập huyền quang thủ pháp, quả nhiên cao minh. Ngày đó Kỳ Lân hội lên, nàng lĩnh giáo Ngụy Xuân Thu kiếm thuật, đã thấy hắn một thân huyền quang, đều có thể hóa kiếm, quả thực lợi hại. Sau khi trở về, nàng cẩn thận nhận thức, lần này cũng là vừa vặn sờ đến một điểm đầu mối. Vừa vặn cái này Diệp gia công tử đụng đến tận cửa, liền lấy trở lại thử thử tay, quả nhiên không giống bình thường. Vị này Diệp gia công tử, tiến vào dung hợp cảnh có lẽ có một chút năm, thực lực còn có thể. Có thể cùng hắn cầm kiếm đánh nhau mà không rơi vào thế hạ phong, có thể thấy được phương pháp này lợi hại. Huyền quang phóng đại, một kích mà tán, hai đạo nhân ảnh tách ra. Áo lam thiếu niên mũi chân điểm một cái, dẫm ở cột bùn lên, hiểm hiểm không có ngã bay ra ngoài. Lại ngẩng đầu. Chứng kiến Lục Minh Thư thong dong mà sửa sang tay áo, trên mặt lập tức nhịn không được rồi. Hắn ngay cả Huyền Thủy kiếm đều dùng đến rồi, đối phương nhưng lại ngay cả kiếm cũng không có ra, đây cũng quá vẽ mặt rồi. Trên mặt hắn lúc trắng lúc xanh, lại cũng bất chấp cái khác, hét lớn một tiếng, hàn quang ngút trời. Trong sông chi thủy, dường như cảm giác được kiếm ý của hắn, tọt 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 bước lên bong bóng trở lại. Đinh ra ba người ngay ngắn hướng kinh hô, không nên. Một kiếm này, hiển nhiên kích phát cái gì, khí thế tràn đầy như núi. Nếu là chạm thực rồi, nhà mình đội thuyền sợ đều bị hắn bổ. Có thể áo lam thiếu niên làm sao sẽ nghe bọn hắn hay sao? Sắc bén chi ý, kẹp lấy thiên quân chi uy, cưỡng chế hạ xuống. Lục Minh Thư hiện lên trong mắt hàn quang, thủ đoạn một chuyến, rút kiếm mà ra. Từng tiếng rít gào, kiếm quang như thoi đưa. Phảng phất long xà xuất động, bàn quân xuất kích. Oanh! Trầm đục âm thanh từ dưới nước truyền đến, tiếp theo chính là liên tiếp không ngừng ù ù âm thanh. Trong nước nhấc lên cơn sóng gió động trời. Lập tức liền đem đinh ra thuyền nhỏ nhấc lên không trung. A Linh vội vàng bầu víu vào mạn thuyền, kêu lên, ra ra. Đinh lão đại rút ra dao động triệt, hướng trong nước một đứng, quắc, A Lãng. A Lãng một tung, muốn trèo đến cột buồm thuyền chỗ. Nhưng mà, sóng gió quá lớn, hắn nhào tới liền trượt ra rồi. A Linh gấp đến độ không được. Chiếc thuyền này có thể là bọn hắn sản nghiệp tổ tiên, hai người này giao thủ uy lực quá lớn, nếu như không thể phát động trên thuyền phù văn. Chẳng lẽ muốn hủy thành nơi đây chứ? Nhưng vào lúc này, một cái khác huyền quang rơi xuống, nhẹ nhẹ từng sợi nhạc kim, dường như một cái khác lụa mỏng, đem trọn con thuyền bao phủ ở. Lắc lư dần dần dẹp loạn, mãnh liệt sóng cả cũng bị ngăn cách bên ngoài. Nhân cơ hội này, A Lãng bổ nhào qua, bắt lấy cột buồm thuyền, cắn nát ngọn nón giữa, sẽ cực kỳ nhanh ở phía trên hoạn. Cột buồm thuyền bên trên phù văn, theo huyết quang sáng lên, ngưng tụ thành vòng bảo hộ. Thuyền nhỏ chậm rãi trở xuống mặt nước, A Linh thở dài ra một hơi. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Lục Minh Thư cùng áo lam thiếu niên đánh nhau, nghĩ thầm, Lục cô nương cùng vị này mắt cao hơn đầu thế gia công tử thực không giống với, kịch đấu trong còn nhớ rõ hộ bọn họ một chút, chàng tỷ đấu này hy vọng nàng có thể thắng. Vừa nghĩ như vậy bỏ đi, chỉ thấy hai luồng huyền quang ầm ầm tấn công, lam nhạt kiếm quang đống nhiên mà tán, áo lam thiếu niên ngã bay mà ra, ngã vào trong nước. Cô nương! A Linh kêu lên. Vụt! Kiếm quang lóe lên, Lục Minh Thư thu kiếm vào vỏ, trở xuống đầu thuyền. Không có việc gì. Nàng nói. Nàng xác thực không có việc gì, từ đầu tới đuôi, ngay cả tích thủy cũng chưa đụng được. Có thể A Linh lo lắng đúng một người khác. Nguy rồi. A Lãng nhìn xem áo lam thiếu niên rơi xuống nước chỗ, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nếu Diệp gia công tử gặp chuyện không may.
Lục Minh Thư nói, không xảy ra sự tình.
Lục cô nương.
A Bốn nói, ngươi không biết Diệp gia.
Lời còn chưa dứt, xôn xao một tiếng, áo lam thiếu niên tử rơi xuống nước chỗ chui ra, y phát ướt đẫm, mặt mũi tràn đầy chật vật.
Phốc, áo lam thiếu niên nổ ra một cái nước, khí cấp bại phôi nhìn qua, ngươi là người nào?
Lục Minh Thư như trước ở đầu thuyền ngồi xuống, hỏi người khác tính danh lúc trước, cần tự giới thiệu.
Vị công tử này, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?
Áo lam thiếu niên run run một chút, không biết là vào nước đông lạnh đấy, vẫn bị nàng cho tức giận.
Hắn ném ra ngoài một mảnh lớn cỡ bàn tay ngân diệp, nhảy lên nước chảy, dẫm ở lá bên trên.
Bạch Lộ Châu Diệp Châm Phàm, thỉnh giáo cô nương cao tính đại danh.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ mà từ giữa hàm răng tóe ra.
Phúc!
A Linh buồn cười.
Vị này Diệp Châm Phàm công tử, lập tức hung hăng chừng đi tới.
A Linh vội vàng đem cười nghẹn trở về, giả bộ cái gì cũng không có phát sinh.
Diệp gia công tử, nàng có thể đắc tội không nổi.
Lục Minh Thư cũng hơi lộ ra vui vẻ.
Diệp Châm Phàm, lá thực phiền, vị này Diệp công tử thức dậy tên rất hay.
Dễ nói.
Nàng giơ lên tay, rất tùy ý mà nói, Cửu Giao Cung Lục Minh Thư.
Cửu Giao Cung.
Diệp Châm Phàm ngẩn người.
Trong lòng của hắn đoán rất nhiều, Thất Chân Quan, Thiên Hải Cát, hoặc là cái nào đại thế gia, chính là không có đoán được Cửu Giao Cung.
Tại Đinh gia như vậy người giang hồ xem ra, Cửu Giao Cung đúng đứng đắn huyền môn, cao không thể chạm, nhưng Diệp gia tốt xấu đúng chiếm giữ một phương thế lực lớn, ánh mắt đương nhiên cao.
Cửu Giao Cung chỗ xa xôi, năm gần đây lại không có người nào mới, càng phát ra xuống dốc, tại trung đẳng môn phái trong, đều là ngang bằng không có gì lạ cái chủng loại kia, rõ ràng ra nhân vật bực này.
Lại cẩn thận tưởng tượng, kiếm pháp của nàng xác thực không phải Thất Chân Quan cùng Thiên Hải các đường đi.
Cửu Giao Cung trấn phái kiếm pháp gọi là cái gì nhỉ?
Không đợi Diệp Châm Phàm nghĩ ra được, xa xa lại một chiếc thuyền nhỏ chạy như bay mà đến.
Chiếc thuyền này vừa nhìn cùng với Đinh gia thuyền giống nhau, đúng Minh Hà bên trên đi thuyền tất cả.
Mà đầu thuyền, đứng đấy mấy cái cùng Diệp Châm Phàm ăn mặc không sai biệt lắm nam nữ.
Có xa xa phất tay, này cửu ca.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 209, ngươi làm.
Thuyền kia dần dần thả chậm tốc độ, đến phụ cận dừng lại.
Đã thấy đầu thuyền đứng đấy hai nam một nữ, đều là niên kỷ gần người thiếu niên, trên người toàn là một màu hồ lam, mà lại đều là dung hợp cảnh.
Chứng kiến Diệp Châm Phàm bộ dáng, một cái trong đó thiếu niên hở a a a mà bật cười, ha 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 ha, cửu ca, ngươi làm sao?
Ha 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 ha.
Một nam một nữ khác, mặc dù không có như hắn cười đến khoa trương như vậy, nhưng cũng là nín cười đến toàn thân phát run.
Diệp Châm Phàm toàn thân đấy, tóc còn xuống nhỏ giọt nước, cùng cái ướt sũng tựa như.
Đối với Bạch Lộ Châu Diệp gia đệ tử mà nói, bọn họ còn không có sẽ bỏ liền trong nước bơi, một lá nơi tay. Thiên hạ có nước địa phương đều có thể đi được, chẳng qua là đuổi theo đầu thủy thú, liền đem mình biến thành như vậy, quả thực có chút.
Thật xấu hổ chết người ta rồi.
Bị đồng tộc đệ muội cười nhạo, Diệp Châm Phàm xanh cả mặt, hừ một tiếng, trên người toát ra nhẹ nhẹ khói trắng, hơi nước lập tức bốc hơi.
Các ngươi không đi săn thú, đi theo ta tới đây làm gì?
Lúc trước cuồng tiếu thiếu niên dừng lại cười, nói ra, chúng ta còn không phải lo lắng cựu ca sao.
Cái kia Diệp Minh Quang đã giết trăm móng nuốt trường ngư. Cửu ca ngươi muốn là không có đuổi tới thủy ly thú, có thể đã thua hắn một gặp.
Chứng kiến Diệp Châm Phàm xanh cả mặt, hắn cẩn thận hỏi câu, thật đúng là không có đuổi theo.
Diệp Châm Phàm hừ một tiếng, sắc mặt thối rất.
Trên thuyền ba người liếc nhau, chú ý tới ở đây khác một chiếc thuyền.
Thuyền này bản thân không có gì hay nói, cùng dưới chân bọn họ đứng giống nhau, đều là Minh Hà đi thuyền tất cả.
Đáng ra chú ý đấy, chính là trên thuyền cái kia rõ ràng không phải đi thuyền thiếu nữ.
Nhìn trang phục, không giống Bắc Minh người, tu vi sao?
Ồ, dung hợp cảnh.
Cái tuổi này cũng đã dung hợp cảnh rồi, không phải huyền môn đệ tử chính là thế gia xuất thân.
Đồng tộc sinh ra, bọn họ tất nhiên là biết rõ Diệp Châm Phàm trình độ, vô luận là cái kia thủy ly thú, hay vẫn là cái này mấy cái đi thuyền, cũng không có bổn sự đem hắn biến thành như vậy, bài trừ mất những thứ khác nhân tố, rất đột ngột tồn tại, chính là trước mắt thiếu nữ này rồi.
Chẳng lẽ là cựu ca lật ra thuyền, bị nàng cho dạy dỗ?
Không thể nào đâu.
Coi như là nơi đây xa xôi, cũng là Bạch Lộ Châu khu vực, ai dám tại Diệp gia địa bàn động Diệp gia công tử?
Cửu ca.
Lời nói không có hỏi lên, đã bị Diệp Châm Phàm đã cắt đứt, thủy ly thú đã không thấy, các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì?
Không muốn thua cho Diệp Minh Quang mà nói, tranh thủ thời gian rời đi săn thú.
Ai, cửu ca.
Diệp Châm Phàm để ý đều không để ý, giẫm mạnh dưới chân ngân diệp, sẽ cực kỳ nhanh cách xa.
Thập ca, chúng ta cũng đi thôi.
Cô gái kia nói.
Không đổi.
Thiếu niên này quay tới, cười hì hì đối với Lục Minh Thư ôm quyền, tại hạ Diệp thị đệ tử Diệp Châm Hành, không biết cô nương xưng hô như thế nào.
Đối phương khách khí,
Lục Minh Thư liền cũng đứng dậy đáp lễ, cửu giao cung Lục Minh Thư. Diệp Trâm Hành nghiêng đầu suy nghĩ một chút, xác định chính mình chưa từng nghe qua cái này danh hiệu, ngoài miệng lại nói, nguyên lai là Lục cô nương, ngưỡng mộ đã lâu. Lục Minh Thư chẳng muốn nói cái gì, thuận miệng liền gật đầu. Chuyện của tôi nét. Diệp Trâm Hành lại nói, gia huynh tính tình vội vàng sao động, nếu có chỗ thất lễ, mời chớ để ở trong lòng. Lục Minh Thư qua loa cười cười. Diệp Trâm Hành thấy nàng một bộ không thương để ý bộ dạng, đành phải đi thẳng vào vấn đề, vừa rồi, ta cửu ca có phải hay không cùng cô nương động thủ. Gặp Lục Minh Thư gật đầu, Diệp Trâm Hành sắc mặt trở nên cổ quái. Nhìn Diệp Trâm Phàm cái dạng kia, chỉ có biết ăn thôi rồi nhiều thiệt thòi. Vị này Lục cô nương xuất thân không hiện, tuổi lại nhỏ, thật sự là nàng làm. Cửu giao cung, môn phái này đã rất nhiều năm không có xuất hiện đáng nhắc tới nhân vật. Thập ca, nói với nàng cái gì? Đi thôi. Thiếu nữ không kiên nhẫn. Một cái xa xôi môn phái nhỏ đệ tử, có cái gì tốt nói? Coi như là nàng đem cửu ca đánh rớt nước thì thế nào? Cửu ca cái kia tính tình, lật thuyền trong mương một chút cũng không kỳ quái. Nói qua, phân phó nhà đỏ, quay đầu. Quay về Thanh Sơn Trử. Ai? Đi thôi đi thôi. Không lay chuyển được tổng muội, Diệp Trâm Hành chỉ có thể chắp tay, hữu duyên tạm biệt. Chỉ được nói một câu, bên kia thăng lên buồm, hai chiếc thuyền sẽ cực kỳ nhanh cách xa. Người Diệp ra đi sạch sẽ rồi, A Linh vô vô bộ ngực, trong mắt lóe sùng bái quang, cô nương, ngươi cũng thật là lợi hại. Cái kia Diệp ra công tử, tuy tuy tiện tiện đã bị ngươi đánh bại. Lục Minh Thư cười cười, chúng ta cũng đi thôi. A Lãng lại rũ cụp lấy lỗ thai, hy vọng Diệp ra không có nhớ thù này, bằng không thì. Ai? Lục cô nương đúng huyền môn đệ tử, không cần sợ Diệp ra, bọn họ chẳng qua là bình thường người giang hồ, vẫn còn Minh Hà lẫn vào cơm ăn đấy. Không có chuyện gì đâu, Đinh lão đại một lần nữa treo lên cánh buồm, Diệp gia công tử nào có ở không nhớ chúng ta kẻ thù. Ngược lại là Lục cô nương phải cẩn thận rồi, đằng trước vị kia Diệp công tử trong nội tâm, chỉ sợ đã phủ lên tên của ngươi. Lục Minh Thư gật gật đầu, đa tạ lao trượng nhắc nhở. Chính là một cái Diệp gia công tử, nàng còn không để trong lòng. Nhưng nếu Diệp gia vì hắn trở lại tìm phiền toái cho mình, muốn khác nói. Cánh buồm treo tốt, Đinh lão đại hỏi, cô nương, chúng ta cũng đi Thanh Sơn Trử chứ, chỗ đó có một phiên chợ có thể đặt chân. Tốt. A Linh có chút lo lắng, muốn là đụng phải người Diệp gia làm sao bây giờ. Đinh lão đại nói, đoạn đường này đi tới, đều là Diệp gia địa bàn, chúng ta tránh bất quá đấy, không bằng bằng phẳng chút ít. Lục Minh Thư gật đầu, đồng ý lối nói của hắn. Đi thêm nửa ngày, cuối cùng vào Minh Hà. Trên mặt nước gió mạnh như đao, sóng xanh phập phồng, nhìn xuống, nước sâu không thấy đáy, không biết cất giấu bao nhiêu thủy thú. Bắc Minh đất đai cực kỳ rộng lớn, liền chúng châu cũng không bằng. Nhưng mà, dòng sông chiếm được nhiều hơn phân nửa diện tích, hung thú hoành hành, thích hợp chỗ cư trụ rải rác. Lục địa đầu cách ra mấy châu, mỗi châu bất quá trung châu đất đai một quận. Trừ lần đó ra, chính là đảo nhỏ cùng Cù Lao. Thanh Sơn Trử ở vào Bắc Minh phía đông, cách trung châu gần nhất. Tuy rằng không lớn, lại tụ không ít người bán hàng rong, có chút náo nhiệt. Đinh ra cũng là việc nhỏ thương lượng. Bọn họ lui tới trung châu Bắc Minh, sẽ thuận tiện mang chút ít đặc sản để đổi lấy tu luyện tư chất. Đội thuyền đối hợp nhau ở bên trong, Đinh lão đại nói, cô nương, chúng ta đi Thanh Hàng, người có thể đến trên bờ ở trọ nghỉ ngơi mấy ngày. Lục Minh Thư gật gật đầu, hỏi Thanh Sơn Trử đại khái bố cục, liền đem tiểu ngốc thu vào nạp linh khí lên bờ. Thanh Sơn Trử nhỏ nhất, ngoại trừ một cái bến tàu đầu hai cái phố dài mà thôi. Lục Minh Thư dạo chơi mà đi, phát hiện trên đường có không ít Diệp thị đệ tử. Nàng tâm niệm một chuyến, nghĩ đến lúc trước mấy vị kia Diệp gia đệ tử đối thoại. Chẳng lẽ Diệp gia tại Thanh Sơn Trử phụ cận tỉ thí săn thú? Như vậy nghĩ đến, nàng quẹo vào một gian tiểu điếm. Tiểu điếm mặt tiền cửa hiệu rất nhỏ, bán là võ giả thường dùng cấp thấp linh dược. Trong tiệm không ai, chỉ là một cái tóc hoa dâm lao đầu vô cùng buồn chán mà vung đuổi rồi cái vợt. Chứng kiến Lục Minh Thư vào điếm, lao đầu tinh thần chấn động, lập tức chồng chất ra chức nghiệp hóa cười, mời đến, vị cô nương này, mua thuốc chứ? Lục Minh Thư có thể khá gật đầu, có cái gì tốt hàng chứ? Lao đầu ngay cả nội tức đều không có, ánh mắt lại cay độc, một nhìn bộ dáng của nàng, liền đoán đúng nhà cao cửa rộng đệ tử. Lập tức đem trong tiệm tốt nhất mặt hàng đều chuyển ra, thao thao bất tuyệt mà giới thiệu đứng lên, người xem. Lục Minh Thư nhặt được mấy thứ Bắc Minh đặc sản linh dược, lại để cho hắn tính tiền, trong miệng hỏi, như thế nào Thanh Sơn Trử hơn nhiều nhiều như vậy Diệp thị đệ tử? Chưa xong còn tiếp. Chương 210, Diệp gia công tử. Ồ! Lao đầu ngạc nhiên nói, cô nương người không phải Diệp gia. Lục Minh Thư liếc mắt nhìn hắn. Lao đầu cười ha hả, xin lỗi, thật sự là xin lỗi, đúng tiểu lão nhân chắc hẳn phải vậy rồi. Người có chỗ không biết, Diệp gia mỗi năm một lần xuân thú, năm nay liền chọn tại Thanh Sơn Trử cử hành, này đây Diệp gia trẻ tuổi đệ tử đều đã đến.
Xuân thú.
Lao đầu không thể che hết kinh ngạc, người chưa nghe nói qua chứ.
Lục Minh Thư lắc đầu, Diệp thị cô treo không sai, dĩ vãng không có cơ hội nghe nói.
Diệp gia lớn như vậy thế lực, cũng gọi là cô treo không sai.
Cái kia vị cô nương này được là cái gì xuất thân rồi hả?
Lao đầu thái độ nhiều thêm vài phần cung kính, cái này xuân thú đúng Diệp gia kéo dài mấy trăm năm truyền thống, mỗi năm một lần, phàm trần dung hợp cảnh phía dưới, đều có phần tham gia.
Diệp gia hàng năm tài nguyên bán phân phối, đều là dựa theo xuân thú thứ tự trở lại đấy, cho nên, Diệp thị đệ tử không coi trọng.
Thì ra là thế.
Lục Minh Thư tiếp nhận gói kỹ linh dược, trả tiền, đang muốn đi ra ngoài, chợt có một người tiến đụng vào, suýt nữa cùng nàng đụng vào một chỗ.
Đó là một bề ngoài văn nhược thiếu niên, ăn mặc Diệp thị đệ tử áo lam, sắc mặt tối tăm phiền muộn, lộ ra không khỏe mạnh bạch.
Tu vi đúng dung hợp cảnh, dùng tuổi của hắn mà nói, coi như không tệ rồi.
Ánh mắt của hắn hờ hững đảo qua, hoàn toàn không có xin lỗi ý tứ, trực tiếp hỏi lão đầu, còn có thuốc trị thương.
Thanh âm khàn khàn.
Lão đầu chứng kiến khách nhân vui mừng, khi nhìn rõ hình dạng của hắn lúc, nhanh chóng biến mất, rũ cụp lấy đầu nói, khách quan, xin lỗi, tiểu điếm thuốc trị thương bán xong rồi.
Lục Minh Thư nhíu nhíu mày, nàng vừa rồi rõ ràng chứng kiến có gói kỹ thuốc trị thương.
Thiếu niên biến sắc, một bả nhấc lên lão đầu cổ áo, văn nhược khuôn mặt lại lộ ra vài phần dữ tợn. Ngươi trong tiệm rõ ràng không có gì sinh ý, ở đâu ra bán xong.
Lớn lao không phải cố ý không bán cho ta.
Hắn thoạt nhìn lại văn lược, cũng là hàng thật giá thật dung hợp cảnh, lão đầu bị khí thế của hắn chối xuống, lập tức lộ ra thần sắc, lắp bắp nói không ra lời.
Lục Minh Thư ánh mắt khẽ động, trên người khí thế đột nhiên phát.
Thiếu niên vốn là có tổn thương bên người, huyền lực cũng không cùng nàng thâm hậu, lập tức nhẹ buông tay, đạp 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 sau lùi lại mấy bước, đâm vào trên ván cửa.
Thiếu niên dừng một chút tới đây. Liền hung hăng mà trừng hướng Lục Minh Thư, ngươi là người phương nào?
Để ý tới Diệp gia nhàn sự.
Lục Minh Thư chỉ bên ngoài, cái này Thanh Sơn chử cũng là Diệp gia địa bàn A.
Các ngươi Diệp gia thu thuế má, liền có trách nhiệm bảo vệ trật tự.
Việc này báo danh Diệp gia trưởng bối chỗ, cũng sẽ không là ngươi đúng.
Ngươi!
Thiếu niên hung hăng mà trừng nàng, thấy nàng nửa phần không từ chối, cuối cùng lung la lung lay mà đứng thẳng, đi ra.
Nhìn xem hắn tránh ra, lão đầu thở dài ra một hơi. Cảm kích đối với Lục Minh Thư chắp chắp tay, đa tạ cô nương tương trợ, bằng không thì tiểu lão nhân hôm nay thì phiền toái.
Lục Minh Thư bất vi sở động, chỉ hỏi, ngươi vì sao lừa gạt hắn nói thuốc trị thương không có?
Cái này,
thấy nàng nhìn mình chằm chằm không tha, lão đầu cười khổ một tiếng, cô nương, không phải ta không muốn bán thương thế của hắn thuốc, thực đúng người Diệp gia đã sớm trở lại đã thông báo rồi.
Lục Minh Thư ngạc nhiên nói, hắn không phải là người Diệp gia chứ?
Lão đầu thở dài, người có chỗ không biết. Vị này tuy là người Diệp gia, xuất thân cũng không lớn tốt, cùng Diệp gia dòng chính mấy vị kia không hòa thuận.
A, nếu là người bên ngoài, lão đầu khả năng cũng không nhắc lại.
Lục Minh Thư vừa mới đã giúp hắn, lão đầu không tốt chống đẩy, liền đầu đuôi gốc ngọn nói.
Vừa rồi thiếu niên này, tên gọi Diệp Minh Quang, kia phụ đúng Diệp gia dòng chính tăng gia, mẫu thân lại thân phận thấp kém, vào không được Diệp gia cửa.
Nói một cách khác, hắn là cái con riêng.
Năm trước, vị kia tam gia chết, không có để lại con nối dõi. Diệp gia liền tiếp hắn trở về.
Hắn xuất thân ám muội, tiến vào Diệp gia, lại điểm mỏng rồi tài nguyên, này đây bị mọi người bài xích.
Lần này xuân thú, Diệp gia mấy vị kia tuổi tương đối công tử tiểu thư, liên lên tay trở lại xa lánh hắn.
Biết rõ hắn bị thương, trước thời gian sẽ tới bắt chuyện qua, không cho phép bán thuốc cho hắn.
Lao đầu kêu khổ, cô nương, tiểu điếm sinh ý người cũng nhìn thấy, ta làm sao không muốn bán thuốc cho hắn.
Có thể mấy vị kia đã sớm trở lại chào hỏi, ta nếu bán cho hắn. Quay đầu lại tiệm này phải cho đập phá.
Nguyên lai là như vậy.
Lao đầu thở dài, vị này Diệp công tử, cũng là đáng thương.
Nghe nói mẫu thân hắn đã sớm qua đời, lúc trước cũng là ăn nhờ ở đậu.
Thật vất vả hiện tại tiến vào Diệp gia, thời gian cũng không nên quá.
Ngẫm lại lao đầu vừa cười, bất kể thế nào nói, hắn cũng là Diệp gia công tử, lại hết lời có thể hết lời đi nơi nào.
Tiểu lao nhân buồn lo vô cớ rồi.
Vốn tưởng rằng chính là gặp mặt một lần, không muốn. Nàng mới vừa ở Thanh Sơn chử nhà trọ ở lại, đẩy cửa sau, liền thấy được trong rừng trúc thân ảnh.
Ba nam một nữ, tổng cộng bốn người, đều ăn mặc Diệp thị áo lam.
Bị bọn họ vây vào giữa thiếu niên, đúng là nàng nửa canh giờ trước bái kiến đấy.
Diệp Minh Quang bay sượt vết máu ở khoe miệng, mãnh liệt đứng lên, ánh mắt hung ác, các ngươi đây là muốn từ đâu chứ?
Hứ!
Diệp Trâm Hành ôm quyền nhìn xem hắn, ta nói 12 đệ, ngươi ở đâu nhìn ra chúng ta là từ đấu?
Chẳng qua là luận bàn được không nào?
Ngươi coi như là báo danh nhị thúc chỗ đó, chúng ta cũng chiếm để ý.
Ngươi?
À, không có ý tứ, ta đã quên,
ngươi mới quay về Diệp gia không lâu, đại khái ngay cả gia quy cũng còn không có học thuộc lòng a. Nói cho ngươi biết, Diệp gia đúng cho phép luật bản, chỉ cần không động thủ đả thương người. Ngươi xem, chúng ta không có tổn thương ngươi đi. Diệp Trâm Hành bắt tay một quán, một bộ vô lại dạng. Diệp Minh Quang hung hăng cắn môi. Xác thực không có, bọn họ chẳng qua là làm cho hắn triển khai huyền lực. Lúc trước đấu cái kia trăm móng đuốt Trương Ngư, hắn bị nội thương, hết lần này tới lần khác thuốc trị thương không đủ, lại bị bọn họ cắt mua thuốc cách. Hiện nay còn bị bức vận dụng huyền lực, tổn thương càng thêm tổn thương. Nếu như lại tìm không thấy thuốc trị thương, tùy ý thương thế chuyển biến xấu xuống dưới, lần này Xuân Thú cũng đừng nghĩ có một tốt thứ tự rồi. 12 đệ, người có thương tích bên người, các ca ca sẽ không quấy rầy rồi, ngày mai tạm biệt. Tiếng bước chân đã đi xa, Diệp Minh Quang chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, trước mắt một mảnh mơ hồ. Đấu thú mệt mỏi, nội thương đau đớn, cùng với tự tôn bị tổn thương khuất nhục, hắn cuối cùng nhịn không được, dựa vào một cây thanh trúc tuột xuống. Trở thành Diệp gia công tử, cuối cùng đã có dòng họ, không biết bao nhiêu hâm mộ hắn, nhưng vì cái gì hắn thấy chẳng qua là một mảnh hắc ám. Hắn họ rồi lá thì sao, toàn bộ Diệp gia đều không có thân nhân của hắn, bọn họ nguyên một đám, đều đem hắn lúc cựu nhân. Sắt một tiếng vang nhỏ. Diệp Minh Quang đột nhiên ngồi dậy. Có đồ vật gì đó từ trên đầu đến rơi xuống, hắn trực giác một tránh, nhìn chăm chú nhìn lên, đã thấy trên mặt đất hơn nhiều một cái đoạn thành hai nửa trúc Diệp Thanh, vốn éo hai cái liền bất động. Hắn lập tức một đầu mồ hôi lạnh. Thanh Sơn trừ trúc Diệp Thanh độc rất, hắn vốn là có tổn thương bên người, vừa không có thuốc trị thương, vạn nhất bị cắn, phiền toái liền lớn hơn. Là ai cứu được hắn? Ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là khẽ giật mình. Ngoài mười trượng đứng đấy cái áo xuân thiếu nữ, mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, đem kiếm thu nhập trong vỏ. Hắn giật giật miệng, cuối cùng cũng không nói đến lời cảm kích. Ngay tại nửa canh giờ trước, đối phương hư mất chuyện tốt của hắn, hại hắn không có lấy tới thuốc trị thương. Đối phương tựa hồ cũng không có muốn hắn cảm tạ ý tứ, quay người liền đi. Hắn quả nhiên là cái tảo bà tinh điểm xấu chứ ai thấy đều muốn tranh né. Diệp Minh Quang khỏe miệng nói ra mang theo, tự rêu cười cười. Đột nhiên một vật ném, hắn trực giác thò tay vừa tiếp xúc với, lại cúi đầu vừa nhìn, ngây ngẩn cả người. Trong tay nắm đúng rồi cái bình sứ, giả bộ thuốc cái chủng loại kia. Hắn run rẩy, rút ra nắp bình, quen thuộc vị thuốc chuyển tới. Diệp Minh Quang mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía trước thiếu nữ. Nàng góc áo lóe lên, thân ảnh chui vào lầu đội không thấy. Chưa xong còn tiếp. Chương 211, không thể để cho nàng trở về. Lục Minh Thư trở lại trong phòng, đặt sau kiếm. Nàng nguyên không muốn xen vào việc của người khác, chẳng qua là chứng kiến Diệp Minh Quang không rút bộ dạng, không khỏi nghĩ đến chính mình lúc trước trải qua. Hơn nữa, Diệp Minh Quang không có lấy tới thuốc trị thương, miễn cưỡng cùng nàng có chút quan hệ. Cho hắn trai này thuốc trị thương, coi như là huề nhau, về sau Diệp gia như thế nào nội đấu, đều cùng nàng không quan hệ. Mà lại nghỉ ngơi trước một đêm, ngày mai liền đi nghe ngóng thiên nữ xa cùng Huyền Hoàng Thạch tung tích. Như vậy nghĩ đến, nàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện huyền lực. Chỉ trước mắt, rời đi Trung Châu sứ đoàn lì khai 3 tháng. Lo liệu hết Chu Nhân như hôn sự, Chu Diệu như lòng tràn đầy mỏi mệt. Diêu đại nương một bên cho nàng xoa huyệt thái dương, một bên nhẹ giọng hỏi, hôm qua Kim gia đưa tới An Thần Hương, phẩm chất thật tốt, phu nhân có muốn thử một chút hay không? Chu Diệu như từ từ nhắm hai mắt, khoát tay áo, mà thôi, cái gì hương, đều trị không được tâm mệt mỏi. Từ khi phụ thân lui xuống đi, Chu gia trọng trách đều đặt ở nàng một người trên người. Nhị thúc cái kia không dùng được đấy, không cho nàng tìm phiền toái cũng không tệ rồi. Muội muội là một cái ngu xuẩn, khá tốt không có bản lĩnh gì, lật không xuất ra ngày, ít nhất có thể lấy ra quan hệ thông gia. Phu quân. Chu Diệu như bên miệng nổi lên nói không rõ ý tứ hàm xúc cười. May mắn, còn có một đối với nhi nữ, Minh Đường cuối cùng không có phụ lòng kỳ vọng của nàng, thuận lợi tiến vào dung hợp cảnh rồi. Về phần Minh Khê, nhiều hơn nữa giáo giáo, trèo lên văn tiết ra bên kia có thể tranh thủ một chút, nhà hắn thất công tử là một cái thật tốt đối tượng. Ân trưởng lão còn chưa có trở lại chứ? Diêu đại nương biết rõ nàng nói rất đúng ân hồng, cười nói, lúc trước truyền thư, nói là mấy ngày nay đi ra. Ân. Đang nói, bên ngoài thị nữ tiến đến, phu nhân, ân trưởng lão cầu kiến. Chu Diệu như lười biếng nói, mời nàng tiến đến. Ân hồng một thân phong trần, tiến đến liền mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, phu nhân, thuộc hạ cuối cùng không phụ nhờ vả. Nói qua, liền đem nguyên một đám giới tử nang lấy ra, trọn vẹn xếp đặt nửa bàn lớn. Chu Diệu như nhìn sang, a, còn có bắt được hôn thư. Cái này, ngược lại là không có. Bất quá ân hồng cường điệu, Trung Châu Vương Phi đã rõ ràng đã từng nói qua, sẽ phái người trở lại cùng Vương Phi gặp mặt. Chu Diệu như thản nhiên nói, nàng đã phái người đến. Ân hồng ngơ ngác một chút. Rõ ràng so với nàng còn sớm đến, nói như vậy, là bọn hắn rời đi không lâu, Trung Châu bên kia liền phái người đến.
Cũng quá đuổi đến a.
Nàng cười nói, xem ra Vương Phi rất xem trọng cái này việc hôn nhân a.
Chu Diệu Như cũng cười một chút.
Chẳng qua là cái này cười, lại để cho Ân Hồng có không ổn dự cảm, phu nhân.
Vương Phi rất thưởng thức nàng, nói nàng còn trẻ, ra đi xem tương đối khá.
Chu Diệu Như trên mặt cười, ý tứ hàm xúc không rõ, ngươi lần này tồi, làm được thật sự là tốt.
Phu nhân.
Ân Hồng làm sao sẽ nghe không hiểu, nàng tại bất mãn.
Ngươi khổ cực, đi về nghỉ ngơi đi.
Chu Diệu Như thản nhiên nói.
Phu nhân.
Ân Hồng hoảng hốt, thuộc hạ.
Đi đi.
Chu Diệu Như chút nào không động dung.
Diêu Đại Nương đứng ra, Ân trưởng lão, phu nhân ngày gần đây vất vả nhị tiểu thư hôn sự, rất là mệt mỏi.
Ân Hồng không có biện pháp, ta đây ngày mai lại đến nhìn phu nhân.
Mời.
Đợi Ân Hồng rời đi, Chu Diệu Như hai đầu lông mày lộ ra một chút lanh ý, thật sự là ngu xuẩn.
Sự tình hoàn thành như vậy, phái nàng rời đi làm gì dùng.
Diêu Đại Nương thổi phong trà, ôn nhu an ủi, phu nhân xin bất giận.
Điều này cũng trách không được Ân trưởng lão. Người phân phó chuyện của nàng, đến cùng làm thành.
Làm như vậy thành, còn không bằng không làm.
Thật coi nàng cấp cho nha đầu kia tìm tốt nhà chồng hay sao?
Bất quá, thật sự là coi thường cái nha đầu kia, vốn tưởng rằng, nàng muốn vào tân tú bảng khả năng đều rất nhỏ, không nghĩ tới lại được đệ nhất.
Cái này ở hổ lấy ra khỏi lồng hấp, thực áp không dưới nàng.
Làm kiện chuyện sai a.
Chu Diệu Như lầm bầm lầu bầu, không thể để cho nha đầu kia đã trở về.
Diêu Đại Nương trong nội tâm cả kinh. Trên mặt bất động thanh sắc, phu nhân.
Chu Diệu Như đặt sau chén trà, nói, rời đi, gọi Như Ảnh tới đây.
Vốn khúc tức thì toàn bộ, hoan uổng tức thì thẳng, hoa tức thì doanh, tệ tức thì tân thiếu gia tức thì được, nhiều thì hoặc.
Này đây thánh nhân báo nhất là trời sau thức.
Không từ gặp Cố Minh, không tất nhiên là Cố Trường, không từ phạt Cố Hữu Công, không khoe khoang Cố Giải, phu duy không tranh giành, Cố thiên hạ lớn lao có thể cùng tranh đấu.
Rơi hạ tối hậu một số, Lưu Cực thẳng thở ra một hơi. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Đã gần đến cuối xuân, tính toán thời gian, kỳ lân hội đã chấm dứt, Minh Thư có lẽ ly khai Trung Châu rồi à.
Lại không biết nàng chạm thứ nhất sẽ đi nơi nào.
Đúng quay về Đông Việt Cố Hương nhìn xem, hay là đi Nam Trạch hoặc Bắc Minh.
Lặng lặng nhìn hồi lâu, chợt thấy con đường nhỏ phần cuối, xuất hiện một vòng cao gầy thân ảnh.
Một cái xuyên cửa phái quần áo và trang sức nữ tử, từ đầu kia chậm rãi mà đến.
Người nọ là
Lưu Cực chân nhận không ra, hắn cái này năm thứ 17. Một mực tiềm cư chú Bích Khê Cốc, ngay cả trong môn phái đều ít có đi đi lại lại, trẻ tuổi đều không nhận biết rồi.
Một lát sau, Huệ Nương dẫn này nữ đệ tử tiến đến, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, trưởng viện, vị cô nương này nói dẫn theo tiểu thư thư trở về.
Nữ đệ tử dĩ nhiên là đúng Đàm Ngữ Băng.
Nàng cúi người chào, kim môn nhất mạch Đàm Ngữ Băng, bái kiến Lưu trưởng viện.
Không cần đa lễ.
Lưu Cực Chân đứng dậy, ngươi là thập ngũ đại đệ tử a?
Chúng ta là cùng thế hệ, không cần như vậy.
Đàm Ngữ Băng cười cười, Lưu Sư Minh.
Nàng từ trong tay háo lấy ra thư, lần này Trung Châu hành trình, ta cùng với Lục Sư Điệt rất đúng tương đắc, nàng nhất thời không được quay lại, liền nhờ cậy ta đưa thư trở về.
Lưu Cực Chân tiếp thư, nhưng không có lập tức nhìn, mà là hỏi, Đàm Sư muội, Minh Thư tốt chứ?
Đàm Ngữ Băng một chút chần chờ, trung thực đáp, Lục Sư Điệt bị thương.
Bị thương?
Huệ Nương bất chấp nơi, khẩn trương hỏi, tiểu thư bị thương có nặng hay không?
Có nặng lắm không?
Không nặng.
Đàm Ngữ Băng vội vàng lên tiếng, chẳng qua là gặp được chút ngoài ý muốn.
Nàng đem sự tình nói sơ lược một lần.
Trên thực tế, ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là Phi Tiên Cung bị người bày cái ván, Lục Minh Thư bởi vì cùng Tạ Liêm Trinh cùng một chỗ, chịu liên lụy.
Tạ Liêm Trinh?
Lưu Cực Chân nghi ngờ nói, thất chân quan Tạ Trường Hà, không phải hơn 20 năm trước liền ngoài ý muốn chết sao?
Chuyện này lúc ấy huyên náo rất lớn.
Hắn và Tạ Trường Hà xem như đồng lứa. Nhớ rõ rất rõ ràng.
Đúng vị kia Liêm Trinh công tử.
Đàm Ngữ Băng nhớ tới, vị này Lưu Sư Huynh nhiều năm không có ở bên ngoài đi đi lại lại, sợ là không biết, liền giải thích một chút, hắn là Tạ Trường Hà mồ côi từ trong bụng mẹ.
A,
Lưu Cực Chân nhíu nhíu mày, hắn lại kế vị rồi Liêm Trinh tinh quân.
Đúng vậy.
Đàm Ngữ Băng cẩn thận mắt nhìn Lưu Cực Chân, hơn nữa, Vương Phi tựa hồ cố ý vì hắn cầu hôn Lục Sư Điệt.
Lưu Cực Chân sắc mặt đổi biến.
Đàm Ngữ Băng tại nội tâm thở dài. Chuyện này, nàng về tình về lý cũng không thể gạt, Lục Sư Điệt đã đến Thiên Vận Thành, liền đã xảy ra một việc.
Đàm Ngữ Băng rời đi.
Lưu Cực Chân ngồi ở chỗ kia, rủ xuống mắt không nói.
Trưởng viện.
Huệ Nương kêu lên, cầu người muốn nghĩ biện pháp.
Tiểu thư nàng sao có thể?
Nàng là bái kiến Liêm Trinh công tử đấy, biết rõ hắn hai chân có nhanh chóng.
Coi như là hắn đối với mình nhà có ân, cũng không thể khiến tiểu thư dùng người tương báo a. Không ngại sự tình. Lưu Cực Chân gõ gõ trong tay thư tín, Kỳ Lân hội tân tú bảng đứng đầu bảng, không có như vậy không đáng tiền. Thế nhưng là tiểu thư nàng lẻ loi một mình. Cho nên, ta muốn tới Quỳnh Ngọc Cung đi một chuyến. Chú thích, vốn khúc tức thì toàn bộ câu xuất từ Đạo Đức Kinh, có lẽ cũng biết ta. Chưa xong còn tiếp. Chương 212, Đúc Kiếm Chi Tài. Nhà trọ tiểu nhị nghe nói nàng muốn tìm tài liệu, nhiệt tâm mà đề nghị, cô nương, người không ngại đến Lang Hiên Các nhìn một cái. Muốn nói chúng ta Bắc Minh thương gia, còn thuộc Lang Hiên Các hàng rất toàn bộ, bọn họ tại Thanh Sơn chử cũng có chi nhánh, lớn nhất cái kia lúc giữa là được. Lục Minh Thư cảm ơn hắn, chuyển rời đi Lang Hiên Các. Cô nương bên trong mời. Lục Minh Thư đạp mạnh tiến Lang Hiên cửa, liền có tiểu nhị nên tiếp trước, người cần gì? Không phải tiểu nhân nói ngoa, Nam Lai Bắc Vãng hàng hóa, nhà khác có, tiểu điếm nhất định có, nhà khác không có, tiểu điếm cũng có. Cái này còn không phải nói ngoa. Lục Minh Thư hỏi, Thiên Nữ Sa cùng Huyền Hoàng Thạch, các ngươi trong tiệm còn có. Tiểu nhị nghe xong, mời nàng đến phòng trong ngồi, cô nương nói cái này hai kiện, đều là chân bảo, người mà lại lúc này ngồi tạm, tiểu nhân cái này tiểu đi hỏi. Lục Minh Thư gật đầu. Không bao lâu, trưởng quầy xốc rèm đi ra, vị cô nương này, đúng người muốn Thiên Nữ Sa cùng Huyền Hoàng Thạch chứ. Không sai. Trưởng quầy cười nói, thật sự là xin lỗi, cái này hai kiện đều là kỳ chân, Thanh Sơn chử chi nhánh quá nhỏ, này đây không có hàng tồn. Người nếu không nổi, đợi lần sau chúng ta đi tổng điếm nhập hàng, cho ngài hỏi một chút. Lục Minh Thư lắc đầu, ta cũng là đi ngang qua, nếu là muốn đợi, không bằng tự mình đi nhìn. Nhưng lại không biết các ngươi Lang Hiên các tổng điếm ở nơi nào. Ngay tại Huyền Hạc Châu trưởng quầy tường tận mà đem vị trí nói một lần. Đa tạ rồi. Hơi suy nghĩ một chút, nàng hỏi, đúng rồi, các ngươi trong tiệm còn có trông cự Minh Hà Cương Phong chi vật. Có. Trưởng quầy lúc này gọi tới tiểu nhị. Tính tiền thời điểm, Lục Minh Thư vừa sở. Ví đúc kiếm, tài sản của nàng hao phí được không sai biệt lắm, còn giữ lại, phần lớn là vật tư. Trưởng quầy, lại không biết các ngươi có thu hay không hàng. Trưởng quầy cười nói, đương nhiên thu. Bất quá chỉ lấy kỳ chân, vật tầm thường không nên. Lục Minh Thư cầm cái hộp nhỏ đi ra. Cái này hộp nhỏ bất quá lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng là do ngọc chế tạo. Trưởng quầy thần sắc trịnh trọng lên. Cần dùng ngọc giả bộ, nhất định là không thể bị chất liệu quá yêu nhiêu kỳ chân. Quả nhiên, nắp hộp mở ra, lập tức mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, trưởng quầy nhìn kỹ, phát hiện đúng hai viên thuốc. Thuốc này trưởng quầy đụng lên trước hít hà, mặt có vẻ động dung. Như thế nào? Trưởng quầy bệ bộn chồng chất ra cười trở lại, cô nương mà lại cho ta thử xem dược tính. Sau đó tiếp nhận tiểu nhị đưa tới ngọc phiến, cẩn thận cạo xuống một ít bột phấn, tại trong bát tan rồi. Liều thuốc xuống dưới, tức khắc một cô ấm áp bay thẳng ngực. Vẹn vẹn chẳng qua là bột phấn, thì có bực này dược hiệu. Hắn lại không biết, cái này hai khỏa viên đan dược, đúng Lục Minh Thư tại trong Thiên Luân làm cho đổi, mặc kệ tổn thương nặng thế nào đi nữa, bội phục rời đi khoảng cách liền dừng lại. Viên đan dược nguyên bản liền chân quý, phóng tới bản giới, giá trị ít nhất để cao gấp 10 lần. Nếu như không phải thiếu tiền, nàng cũng không muốn lấy ra. Hảo dược. Trưởng quay khen, cô nương, theo dược tính để phán đoán, một viên thuốc, liền đủ để đổi 10 miếng huyền tinh. Chúng ta thu hàng giá là giá bán 8 phần, hai khỏa chính là 16 miếng huyền tinh. Như thế nào? Lục Minh Thư gật gật đầu, không có có dị nghị, giúp ta khấu trừ mất tiền hàng A. 16 miếng huyền tinh, không nhiều lắm hoa, đoạn đường này đã đủ rồi. Trường quay lúc này đem hộp ngọc cẩn thận đắp lên, giao cho tiểu nhị, mạng hắn đưa vào rời đi, thuận tiện lấy huyền tinh đi ra. Không bao lâu, tiểu nhị đi ra, đem huyền tinh giao cho trưởng quầy đồng thời, đưa lô thai nói vài câu. Trưởng quầy sắc mặt khẽ biến. Đã biết. Hắn đuổi tiểu nhị ly khai, một chút suy nghĩ, mở miệng nói, cô nương, ta đây có một tin tức, ngươi khả năng cảm thấy hứng thú. Tin tức gì? Ngươi muốn tìm Huyền Hoàng Thạch, đúng không? Không sai. Cái kia Huyền Hoàng Thạch, có một chỗ khả năng có. A. Trưởng quầy nói, ngươi biết rõ Minh Hà chi nhãn chứ? Lục Minh Thư gật gật đầu. Minh Hà chi nhãn, đúng Minh Hà bên trên tương đối đặc thù một chỗ. Nó ở vào Minh Hà chi vĩ, chỗ đó bốn thổi mạnh gió mạnh, sóng lớn ngập trời, có thể so với biển sâu. Rất mãnh liệt chỗ, hình thành một cái sâu đậm vòng xoáy, chính là Minh Hà chi nhãn. Cái này vòng xoáy đến cùng nhiều bao nhiêu, đi thông nơi nào, không có ai biết. Nó lực lượng cường đại vô cùng, coi như là xuất thần cảnh, nhích tới gần cũng sẽ bị cuốn vào. Trước đó vài ngày, Minh Hà chi nhãn phụ cận bỗng nhiên đã xảy ra địa liệt, sau đó, chui một tòa núi nhỏ đi ra. Nghe nói ngọn núi kia lên, có cực phẩm Huyền Hoàng Thạch quặng mỏ. Lục Minh Thư tâm niệm vừa động, Huyền Hoàng Thạch thập phần quý hiếm, chẳng lẽ không có người đi tìm chứ? Trường quay cười nói, tự nhiên có người đi tìm, bằng không thì tin tức này như thế nào tiết lộ ra ngoài hay sao? Chẳng qua là, huyền hoàng thạch quặng mỏ khó hái, có thể tìm tới một hai khối liền không dễ, cuối cùng vẫn còn sẽ rơi xuống thế gia hoặc cái đó cái thế lực trong tay. Bạch Lộ Châu phụ cận, có ai dám cùng Diệp gia so với đây? Dưới mắt Diệp gia vội vàng xuân thú, còn không có động thủ. Cùng với xuân thú chấm dứt, đoán chừng liền sẽ phái người rời đi đồn trú. Đến lúc đó, huyền hoàng thạch liền lưu lạc không ra ngoài a. Trưởng quay gật đầu, đúng vậy. Diệp gia không thiếu tiền, bực này kỳ chân, tự nhiên giữ lại tự cho là đúng. Lục Minh Thư suy nghĩ một chút, trưởng quay đem việc này báo cho biết ta, cần ta trả giá cái gì đại giới đây. Trưởng quay vướt vướt trong râu, cười nói, ta lang hiên các tại Thanh Sơn chứ không có nhiều nhân thủ, lại không dám cùng Diệp gia tranh giành. Chỉ cần lục cô nương hái được huyền hoàng thạch, điểm chúng ta một khối là được rồi. Lục Minh Thư gật gật đầu, tốt, ta có thể hứa hẹn. Nếu ta thuận lợi thu hồi huyền hoàng thạch, liền điểm hai thành cho các ngươi. Đa tạ. Trưởng quay lúc này mang tới địa đồ, đem Minh Hà chi nhãn tình huống từng cái báo cho biết. Lúc rời đi, Lục Minh Thư liếc về bên trong có hồ lam quần áo thoảng qua, liền hỏi, ngươi trong tiệm có người Diệp gia? Trưởng quay gật gật đầu, ánh mắt bất đắc dĩ, tại Thanh Sơn Trử, ta lang hiên các cũng coi như số một số hai. Diệp gia lúc này xuân thú, tất cả ngoại vật, đều do chúng ta lang hiên các cung cấp. Thì ra là thế. Lục Minh Thư ra lang hiên các, rời đi đinh ra đội thuyền báo cho biết một tiếng. Cô nương, ngươi muốn rời đi Minh Hà chi nhãn? Đinh Lão Đại chấn động. Lục Minh Thư gật đầu. Đinh Lão Đại khuyên nhủ, Minh Hà chi nhãn cực kỳ nguy hiểm, coi như là xuất thần cảnh cũng chưa chắc có thể trở về, người tuyệt đối không thể đi a. Lục Minh Thư nói, Lão trưởng yên tâm, ta làm cho rời đi chỗ, cách Minh Hà chi nhãn còn có chút khoảng cách, sẽ không bị vòng xoáy cuốn vào đấy. Nếu quả thật nguy hiểm như vậy, nàng cũng sẽ không một cái đáp ứng. Thực đúng trên bản đồ nhãn hiệu ra khoảng cách, hoàn toàn đúng dung hợp cảnh có thể rời đi đấy. Cái này Đinh Lão Đại khích lệ bất động, đành phải nói, được rồi, cô nương mà lại chờ ta một ngày, ngày mai chúng ta đem tiền hàng thanh toán, sẽ đưa cô nương rời đi Minh Hà chi nhãn. Lục Minh Thư gật gật đầu. Nếu như Đinh Lão Đại thật không chịu đáp ứng, nàng cũng dường như khó xử lý, tạm thời tìm thuyền, hay là đi chỗ nguy hiểm như vậy, người khác chưa hẳn chịu đi. Đến lúc đó, các ngươi chờ ta ngày thứ ba, nếu như ba ngày sau ta không có trở về, các ngươi có thể tùy ý ly khai. Đinh Lão Đại nói, chúng ta thu cô nương thuyền tư nhân, như thế nào tốt nói không giữ lời. Cô nương cho dù rời đi, chúng ta tận lực cùng với. Lục Minh Thư mỉm cười, Minh Hà bên trên người giang hồ, ngược lại là cực trọng cam kết. Một đêm ngủ yên, đã đến ngày thứ hai, Đinh Lão sớm đem đội thuyền chuẩn bị cho tốt, cùng với Lục Minh Thư tới đây, có thể lên đường rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 213, chim sẻ nút đằng sau. Lục Minh Thư lên thuyền lúc, vừa hay nhìn thấy Thanh Sơn Trử bên ngoài, một chiếc cao lớn lâu thuyền đang dương buồm xuất phát, thân thuyền trên có khắc có Diệp gia ký hiệu. Diệp gia xuân thú đã xong. Nàng hỏi. Đúng vậy a. A Lãng nói tiếp, nghe nói lần này xếp hạng đệ nhất đúng rồi cái bên ngoài phòng tử, kết quả đi ra thời điểm, Thanh Sơn Trử thiếu chút nữa nổ. Lục Minh Thư nghĩ đến Diệp Minh Quang. Nói như vậy, là hắn thắng được rồi hả? Cũng là không kỳ quái, luận thực lực, hắn cũng không kém cỏi. So với những người khác, nơi đó cảnh khó khăn, không có đường lui, chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Nàng gật gật đầu, tiến vào trong khoang thuyền, xuất ra địa đồ nhìn kỹ. A Lãng còn tưởng rằng nàng sẽ hiếu kỳ hỏi nhiều vài câu, không nghĩ tới nàng cũng không quan tâm, cũng không nhắc lại, bò lên trên cột buồm thuyền treo cánh buồm rời đi. Diệp gia có lẽ rất nhanh liền sẽ phái người rời đi Minh Hà chi nhãn, lưu cho thời gian của nàng không nhiều lắm. Diệp Lão Đại biết rõ nàng thời gian đang gấp, cùng A Lãng hai người thay phiên cầm lái. Ngày đêm đi gấp, chỉ tốn ba ngày, liền đã đến một chỗ đảo nhỏ. Lục cô nương, đã đến. Lục Minh Thư từ trong khoang thuyền đi ra, dõi mắt trông về phía xa. Ba ngày này, càng đến gần Minh Hà chi nhãn, sóng gió càng lớn, đi thuyền càng lắc lư, đã đến nơi đây, đất bằng đều nhấc lên ba thước sóng. Hơn nữa lạnh thấu xương gió mạnh, đối với thân thể tổn hại thật lớn, cũng khó trách tại một ít khối lục địa đều quý giá vô cùng bất minh, cái này hòn đảo nhỏ nhưng không thấy người ở. Lục Minh Thư xuất ra địa đồ so sánh rồi một chút, xa xa cái kia tòa núi nhỏ mông lung. A Lãng cầm mảnh đồng thau sắc mặt lá cây đi ra, Lục cô nương, đây là người muốn đồ vật. Cùng Diệp gia sử dụng giống nhau, đầu nhà hắn sử dụng đúng rồi ngân diệp, nhà khác không cho phép phảng phất đấy. A Linh cũng nói ra cái bố nang tới đây, đây là lương khô, cô nương chỉ cần đặt ở giới tử nang ở bên trong, sẽ không hư đấy. Lục Minh Thư gật đầu tạ ơn. Thấy vậy chỗ gió mạnh mãnh liệt, một chút suy nghĩ, lấy cái bình nhỏ đi ra. Cái này mấy viên thuốc, là ta sư trưởng tặng cho, đối với thân thể lớn, có ích lợi. Hai người các ngươi nội tức quá yếu, ngăn cản không được nơi này gió mạnh, nhớ rõ bội phục. A Linh tiếp nhận bình nhỏ, ồ, thơm quá a. Đã thấy đổ ra cái kia viên thuốc, bạch óng ánh rất là đáng yêu.
Đợi một chút.
Đinh lão đại ngừng thuyền, vẻ mặt kích động đi tới, cầm lấy cái này viên thuốc lại nhìn lại nghe thấy, cuối cùng vui vô cùng mà lôi kéo Tôn Nhi, hai người các ngươi, còn không mau tạ ơn cô nương. A Linh cùng A Lãng đều là sững sờ.
Thật là khờ hải tử.
Đinh lão đại cao hứng cực kỳ, đây là thông khiếu tôi thể hoàn A.
Loại này tôi thể hoàn, so với bình thường dùng để thuốc tắm tôi thể linh dược đắt hơn rồi.
Khó được đúng rồi, còn có thông khiếu hiệu quả, đối với căn cốt không người tốt mà nói, nhiều thông một cái quát khiếu, liền nhiều một phần tiến vào dung hợp cảnh khả năng.
Hắn lại không biết, đây thật ra là thế giới khác chi vật.
Tại đan phòng theo cao minh dị giới, loại đan dược này cũng không quý. Cái này mấy viên hay vẫn là Lục Minh Thư nội tức cảnh không có phục hết lưu lại đấy.
Thu viên đan dược, Đinh lão đại kiên quyết tỏ vẻ, mình nhất định sẽ đợi đến lúc nàng trở về.
Chuẩn bị hoàn tất, Lục Minh Thư đem đồng lá hướng mặt nước ném đi, nhảy lên, lập tức có một cỗ lực lượng đem nàng nhờ cậy đi lên, vững vàng dựng ở mặt nước.
Huyền lực một chuyến, đồng lá dán mặt nước bay ra ngoài.
Gió mạnh liệt liệt thổi mạnh nàng tay áo, dưới chân một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, ở nơi này lắc lư bất bình ở bên trong. Càng đi càng xa.
A Linh nhìn xem thân ảnh của nàng chui vào gió mạnh dơ lên trong hơi nước, biến mất không thấy gì nữa, vỗ tay nói, vạn mong Lục cô nương bình an trở về.
Những ngày này, các nàng một nhà cùng Lục Minh Thư ở chung rất tốt, lại phải nàng tặng đan dược, tất nhiên là hy vọng nàng có thể tâm tưởng sự thành.
Đinh lão đại bỗng nhiên nhíu nhíu mày, từ trước đến nay chỗ nhìn lại, không tốt.
Ra ra.
Chuyện của tôi nét A Linh A làm theo ánh mắt của hắn vừa nhìn, lập tức kinh hãi, cái này là...
Chỉ thấy sóng lớn ở bên trong, một chiếc thuyền sẽ cực kỳ nhanh hướng bên này chạy tới.
Nay thuyền tuy rằng cũng là thuyền nhỏ, so với nhà mình thuyền tinh xảo hơn nhiều.
Trong sương mù, Diệp thị ký hiệu dần dần rõ ràng.
Là bọn hắn.
A4.
Mà bắt đầu.
Diệp ra đầu thuyền, đứng đấy mấy cái nam nữ trẻ tuổi, đều lấy áo lam.
Chứng kiến bọn họ, ánh mắt rất có bế ngạo chi ý.
Sự tình bày ở trước mặt, không cần suy nghĩ nhiều rồi.
Lục cô nương sợ là trong bọn họ mà tính toán.
Đinh lão đại thấp giọng nói,
nào có chuyện trùng hợp như vậy, bọn họ mới đến, Diệp gia đã tới rồi.
Mà lại trở lại, hay là đám bọn hắn mấy cái?
A Linh cả giận nói, bọn họ như thế nào nhỏ mọn như vậy?
Ngày đó rõ ràng là bọn họ mạnh mẽ thuê thuyền của chúng ta.
Diệp gia làm sao sẽ cùng ngoại nhân giảng đạo lý này?
A Lãng rất tỉnh táo, đừng nóng vội, ta xem bọn hắn chưa hẳn lấy được tốt.
Đinh lão đại gật đầu, Lục cô nương thực lực xuất chúng, động thủ không thiệt thòi.
Hiện tại cũng không biết Diệp gia có chủ ý gì, có phải hay không thiết rồi cả bấy.
Nói thở dài một hơi.
Ba người bọn họ ở bên trong, dung hợp cảnh chỉ có Đinh lão đại, mà lại hắn chẳng qua là miễn cưỡng đã thông chủ khiếu, cùng những thứ này thế gia đệ tử không có so với.
Giúp không được gì, chỉ có thể yên lặng là Lục Minh Thư cầu nguyện.
Lúc này Lục Minh Thư, đã đến chỗ mục đích.
Cái này toàn núi nhỏ, sương mù lờ lờ, lộ vẻ đất đá đất vàng, lại không một chút màu xanh lá.
Chiếm diện tích cũng không lớn. Lượn quanh một vòng cũng sẽ chấm dứt.
Nàng cũng không đi tìm, tìm cái tảng đá, trở lên ngồi xuống.
Ha 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 ha.
Chợt có tiếng cười to truyền đến, Lục Minh Thư ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy áo lam nhẹ nhàng, ba nam một nữ lướt sóng tới.
Lục cô nương, chúng ta duyên phận lại tới nữa.
Nói chuyện đúng rồi Diệp Trâm Hành.
Lá cây rất mạnh, hắn lăng không dựng lên, nhảy đến tiểu sơn.
Ngân Diệp lóe lên rồi biến mất, trở lại hắn ngón giữa, đầu được tiêu sái vô cùng.
Các ngươi tới được vừa vặn.
Lục Minh Thư ánh mắt thiên tĩnh, đứng người lên, như thế nào tìm kiếm huyền hoàng thạch, các ngươi nên biết ta.
Phì,
ai cho ngươi tìm huyền hoàng thạch trở lại hay sao?
Diệp Trâm Phàm không chịu nổi, quắc.
Lục Minh Thư lại không để ý tới nàng, chỉ nhìn lấy Diệp Trâm Hành.
Diệp Trâm Hành trong nội tâm khẽ động, tổng cảm giác mình giống như tính sai rồi cái gì.
Lần đầu gặp mặt, cô nương này sẽ đem cửu ca khiến cho chật vật không chịu nổi, đối với chính mình cũng là xa cách đấy, lời nói cử chỉ, lộ ra huyền môn đệ tử tự tin. Tuyệt không phải ngu xuẩn chi nhân.
Mà dưới mắt tình hình này, lại chi độn cũng biết trong bọn họ tính toán, như thế nào nàng như vậy bình tĩnh.
Lục cô nương, ngươi muốn huyền hoàng thạch mà thôi nha, theo chúng ta mang theo thì tốt rồi, hà tất rời đi chợ Diệp Minh Quang đây.
Diệp Trâm Hành ôn nhu nói.
Trùng hợp mà thôi.
Trùng hợp ngươi liền hỏng chúng ta chuyện tốt.
Diệp Trâm Phàm hồn hện.
Lúc này đây xuân thú, cùng ngày xưa khác nhau, quan hệ lấy một đại sự danh lệch.
Vốn tưởng rằng, không phải hắn chính là Diệp Trâm Hành trúng cử, dưới mắt bị Diệp Minh Quang được rời đi, gọi hắn làm sao có thể cam tâm.
Diệp Trâm Hành cũng thu cười, Lục cô nương, chúng ta bởi vì ngươi đã mất đi xuân thú đệ nhất ngươi không cảm thấy có lẽ thua điểm trách chứ.
Lục Minh Thư thản nhiên nói,
các ngươi mất đi đệ nhất chẳng lẽ không phải thực lực của chính mình không đủ chứ?
Ngươi nói cái gì?
Diệp Trâm Phàm giận dữ.
Như đúng thực lực các ngươi đầy đủ, tội gì tại tỉ thí bên ngoài sau công phu?
Mặc dù ta cho thuốc trị thương, Diệp Minh Quang tổn thương cũng không có khả năng lập tức tốt.
Các ngươi thua, thực cùng ta quan hệ không lớn.
Trong bốn người, ngoại trừ Diệp Trâm Hành, những người khác đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ.
Cô gái kia kêu lên, cựu ca thập nhất ca, các ngươi còn chờ cái gì?
Người ta đều cười nhạo tới cửa.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 214, dùng thực lực nói chuyện.
Đừng nội.
Diệp Trâm Hành đưa tay ngăn cản, cười hỏi, Lục cô nương, ngươi nửa điểm cũng không kinh ngạc, chẳng lẽ biết rõ chúng ta sẽ đến?
Lục Minh Thư gật đầu, đây không phải rõ ràng sự tình chứ Lang Hiên các trưởng quầy, căn bản không cần phải nói với ta cái gì huyền hoàng thạch quan mỏ, vừa vặn lại có người của Diệp ra tại trong tiệm.
Coi như là không có 10 thành, cũng có 7-8 phần là các ngươi ra tay.
Ngươi biết.
Diệp Trâm Phàm giật mình.
Thuận lợi như vậy đem Lục Minh Thư dụ đến Minh Hà chi nhãn, hắn còn tưởng rằng, nàng dễ bị lừa rất, vậy ngươi còn dám tới.
Lục Minh Thư ánh mắt đảo qua, lần này không thành, các ngươi nhưng sẽ nhớ thương.
Rồi hay nói, các ngươi lại không thể cầm ta như thế nào, ta vì sao không dám tới.
Vô luận thần thái hay vẫn là ngữ khí, đều rất bình thường, nhưng chỉ có lộ ra một cô bệ nghệ, đem mấy vị này Diệp ra dòng chính chấn rồi chấn.
Bạch Lộ Châu khu vực, thật đúng là không ai dám tại Diệp ra trước mặt kiêu ngạo như vậy đấy, cho tới bây giờ đều chỉ có bọn họ trước mặt người khác kiêu ngạo phần.
Diệp Trâm Hành không khỏi nở nụ cười, Lục cô nương, Cửu Giao Cung rõ ràng ra ngươi người như vậy vật, thật sự là làm cho người lau mắt mà nhìn.
Ta không có gặp chuyện liền trốn thói quen.
Nơi này là Diệp ra địa bàn, coi như là trốn, lại có thể trốn đi nơi nào.
Diệp ra mấy vị này hơn chút lo lắng nàng, luôn sẽ tìm tới cửa đấy, tránh được một lần, chẳng lẽ nàng muốn trốn ở đó chứ vậy còn gọi du lịch chứ?
Tốt.
Diệp Trâm Hành cười nói, ngươi không né tốt nhất rồi.
Sự tình đều đã xảy ra. Ngươi xem muốn giải quyết như thế nào?
Đây không phải có lẽ hỏi các ngươi chứ Lục Minh Thư nói, dây dưa không tha đấy, cũng không phải ta.
Hừ.
Diệp Trâm Phàm lạnh cười ra tiếng, biết rõ nơi này là Diệp gia địa bàn, ngươi vốn là cùng ta khó xử, không chút nào tránh lui, lại trợ Diệp Minh Quang chữa thương, chẳng lẽ không phải chính mình tìm việc?
Nếu không phải là chúng ta vừa lúc ở Lang Hiên Các, chứng kiến ngươi thuốc kia hộ, còn không biết là ngươi âm thầm dở trò.
Lục Minh Thư mỉm cười nói, Diệp Cửu công tử, các ngươi đối phó Diệp Minh Quang kế sách, vốn cũng không rất cao minh.
Không đáng thương thế của hắn thuốc.
Thanh Sơn chửi lui tới, nhiều như vậy người bán hàng rong, các ngươi có thể từng cái đều thông chi đến.
Nếu là Diệp Minh Quang đến bến tàu rời đi, tìm một vừa xong Thanh Sơn chửi người bán hàng rong, cầm thứ đồ vật cùng bọn họ đổi thuốc trị thương, ngươi nói bọn họ đổi hay không đổi.
Theo nói như vậy, không là của ngươi sai rồi.
Chính các ngươi hoành hành ngang ngược, lại trách người khác không đáng phối hợp, chẳng phải buồn cười.
Vị kia Diệp gia tiểu thư kêu lên, cựu ca, tiện nhân kia răng mỏ nhọn lệ, hà tất cùng nàng nói tiếp.
Lục Minh Thư trong mắt hàn mang lóe lên, đột nhiên giữa, huyền quang vừa hiện, thẳng đến nàng mà đi.
Ngươi làm chi?
Diệp Trâm Phàm kêu lên, lúc này rút kiếm rời đi chạm.
Diệp Trâm Hành cùng một gã khác Diệp gia công tử cũng tại đồng thời ra tay.
A!
Diệp gia tiểu thư kêu một tiếng, phất tay rời đi ngăn cản.
Đùng!
Một tiếng thanh thúy tiếng bạc hai.
Diệp gia bốn người ngây ra như phỗng.
Diệp gia tiểu thư không thể tin được, trên mặt chậm rãi hiện lên đỏ bừng trường ấn, hốc mắt đỏ lên, hoa mà khóc ra thành tiếng.
Đã lớn như vậy, nàng cho tới bây giờ không có bị người khác đánh qua mặt.
Là người, muốn tu miệng đức.
Lục Minh Thư chậm rãi nói, thực tế nữ hài tử, nói như vậy thật khó nghe.
Ngươi, Diệp gia tiểu thư nén giận chỉ hướng nàng, tức giận tới mức run, quát to một tiếng, thập ca.
Diệp Trâm Hành trên mặt không tiếp tục dáng tươi cười.
Ngày ấy Diệp Trâm Phàm trở về. Đầu chữ không đề cập tới Lục Minh Thư sự tình.
Có thể loại sự tình này, hắn không nói cũng đoán được, đích thị là tại Lục Minh Thư tay chịu nhiều thua thiệt.
Quả nhiên, tại Lang Hiên các chứng kiến thuốc kia hộ, hắn lập tức lập kế hoạch, cấp cho nàng điểm màu sắc nhìn một cái, Diệp Trâm Phàm lúc này nói ngày ấy sự tình.
Diệp Trâm Hành tự nhận đã đầy đủ đánh giá cao Lục Minh Thư thực lực, chẳng những đem nàng dụ ở đây, còn ý định bốn người liên thủ.
Bọn họ nguyên một đám, đều là Diệp gia dòng chính tinh anh. Coi như là Lục Minh Thư thực lực rất mạnh thì sao?
Cửu Giao Cung như vậy một môn phái, nàng niên kỷ lại nhỏ, dù thế nào lợi hại, bốn người liên thủ vẫn không được sao.
Tuyệt đối không nghĩ tới, nàng tại bốn người vây kín ở bên trong, muốn đánh người cái tát, liền đánh người cái tát.
Vừa rồi cái kia bàn tay, không có thực lực tuyệt đối, đúng làm không được đấy.
Diệp Trâm Hành hít sâu một hơi, nói, bát muội, Lục cô nương nói không sai, nữ hài tử không tốt tùy tiện mắng chửi người.
Diệp bát tiểu thư không thể tin được mà trừng mắt hắn. Thật ca. Bất quá Diệp Trâm Hành ngạo nghễ nói, Lục cô nương, ta Diệp gia cô nương, mặc dù làm được lại sai, cũng không có để cho người khác giáo huấn đạo lý. Cho nên đây, Diệp Trâm Hành rút kiếm mà ra, võ giả, dùng thực lực nói chuyện, ngươi nói đúng hay không? Lục Minh Thư cuối cùng lộ ra cái thứ nhất lời, cùng là Diệp gia đệ tử, ngươi ngược lại là so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Không tệ, nói nhảm nhiều hơn nữa, cũng không bằng thực lực tới trọng yếu. Các ngươi nếu như muốn giáo huấn ta, vậy thì mời a. Xin chỉ giáo. Diệp Trâm Hành nửa câu nói nhảm cũng không có, một câu nói xong, thân ảnh lóe lên, kiếm quang đã tới. Diệp Trâm Phàm tại đồng thời xuất kiếm. Luận khẩu tài cùng tâm tư, hắn so ra kém chính hắn một thập đệ, nhưng động thủ sao, hắn vẫn có nhãn lực đấy. Hai người đều là Diệp gia dòng chính đệ tử, từ nhỏ một chỗ luyện công, phối hợp an ý nhưng thấy hai đạo kiếm quang, kéo lê nhẹ nhàng lam vết tích, thẳng đến Lục Minh Thư mà đi. Một trước một sau, tướng sai tới, hầu như không có đồng thời tránh đi khả năng. Lục Minh Thư trên người huyền quang đại phóng, một tiếng kiếm rít, như dao long rời bến. Hai đạo kiếm quang, nàng một cái khác cũng không có tránh, thẳng quét mà qua. Diệp Trâm Phàm cùng Diệp Trâm Hành bị nàng một kích trở ra, khiếp sợ nhìn lấy thiếu nữ trước mắt. Kiếm ý hóa hình. Diệp Trâm Hành trầm thấp nói câu, lại là thật sự. Diệp Trâm Phàm lúc nói, hắn còn không tin. Nàng mới bao nhiêu niên kỷ. Tiến vào dung hợp cảnh cũng không có một năm a. Coi như là thiên tư tung hành, muốn lĩnh ngộ kiếm ý hóa hình. Đa số cũng là tại dung hợp cảnh dốc lòng đánh bóng, mới có thể lĩnh ngộ. Nếu tư chất chênh lệch chút ít đấy, thậm chí đến xuất thần cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Nếu như rút kiếm, sẽ không có thu tay lại đạo lý. Lục Minh Thư trong mắt hàn mang sẽ qua, trên thân kiếm huyền quang càng phát ra sáng ngời. Diệp Trâm Phạm nhưng là cùng nàng đã giao thủ đấy, lúc này cũng không kinh hãi, quắc, các ngươi vẫn còn chờ cái gì. Huyền Thủy Kiếm. Hai người khác như ở trong ngộng mới tỉnh. Cựu ca thập ca liên thủ đều không được. Bọn họ đương nhiên cũng muốn xuất thủ. Người của Diệp gia, như thế nào cũng không thể gọi ngoại nhân khi dễ rời đi. Diệp gia Huyền Thủy Kiếm, đơn vừa ra tay thực lực đã là bất phàm, nếu là phối hợp thành kiếm trận, uy lực không phải gia tăng, mà là tướng thừa lúc. Điểm này, Bắc Minh mọi người đều biết. Nhưng thấy bốn đạo kiếm quang, mang theo lam nhạt chi hơi thở, dường như hồ cá lật sóng, tràn ra tầng tầng rung động. Xinh đẹp phía dưới, ẩn chứa nhưng là vô tận sắc cơ. Tầng tầng lớp lớp, một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng. Bốn người hợp kích Huyền Thủy kiếm trận, không tin nàng còn có thể tránh. Có ý tứ. Lục Minh Thư nói nhỏ một tiếng, cảm giác được cái kia lẫn nhau chồng lên mà càng phát ra mạnh mẽ như nước kiếm ý, trong nháy mắt, liền tạo thành bức nhân xu thế, dường như vạn khoảnh hồ nước, từ trên đầu nghiêng áp hạ xuống. Trên người nàng huyền quang đại phóng, lại không tránh không né, thả người nên đón tiếp lấy. Diệp Trâm Phàm cười lạnh một tiếng, không biết trời cao đất rộng. Cho rằng thắng hắn, Diệp gia Huyền Thủy kiếm liền dễ dàng như vậy phá chứ? Diệp Trâm Hành cũng đại hỉ, gái đúng châu ngứa. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, vị này Lục cô nương, đến cùng hay vẫn là tuổi còn nhỏ, dễ dàng phạm khinh địch tật xấu. Như vậy vừa vặn, gọi nàng nhìn xem, Diệp gia Huyền Thủy kiếm, có bao nhiêu uy lực. Tầng tầng thủy ý ép xuống, cùng Lục Minh Thư một tung tương hợp. Diệp Trâm Hành bên miệng nổi lên mỉm cười, đang muốn nhìn một chút nàng chật vật có tư thế. Không muốn, sau một khắc chính mình lại sửng sốt, thốt ra, điều đó không có khả năng. Chưa xong còn tiếp. Chương 215, kiếm ý cắn trả. Tại Diệp thị cùng thế hệ đệ tử ở bên trong, Diệp Trâm Hành xem như đa trí một cái. Hắn cũng luôn luôn dùng cái này tự đắc, coi như là so ra kém tam ca, có thể cùng đại phái tinh anh một tranh phong hái, thực sự tính nhất thời tuấn tài rồi. Có thể giờ này khắc này, hắn chỉ có thể sững sờ mà nhìn trước mắt chuyện phát sinh. Lục Minh Thư một tung dựng lên, nên đón của bọn hắn Huyền Thủy kiếm trận, đưa vào Huyền Thủy kiếm ý trong. Nhưng thấy nàng tả xung hữu đột, thỉnh thoảng chết thân mà phản. Ở trong đó như vào chỗ không người. Tầng tầng ép xuống kiếm ý, dường như cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Mà nàng chính là một cái ở trong nước du dương cá, cùng những thứ này Huyền Thủy kiếm ý cùng nhau nhảy múa. Thập ca. Diệp Bát tiểu thư kêu một tiếng. Diệp Trâm Hành như ở trong ngộng mới tỉnh, kêu lên, tam thất. Đây là Diệp gia Huyền Thủy trận kiếm mật hiệu. Tam thất, ngón tay đúng rồi kiếm ý phân bố, tùy tâm lưu động, dễ sai khiến. Kiếm ý cải biến, vô hình thủy sắc huyền quang, nhấc lên lớn sóng to. Nhưng mà không có sử dụng, đây đối với Lục Minh Thư mà nói, cũng không có thay đổi gì, nàng hay vẫn là như vậy, đống nhiên tiến lên, khoan thai lui về phía sau. 16. Diệp Trâm Hành nóng nảy. Kiếm ý lại biến, hướng hắn và Diệp Trâm Phàm nghiêng. Hai người bọn họ thực lực mạnh, 16 điểm trọng điểm thế tất rơi tại trên người bọn họ, cái này chẳng khác nào, dùng hai người thân thể, đã nhận lấy bốn người kiếm ý. Diệp Trâm Hành cắn răng chịu đựng, nhất định không thể sụp đổ. Muốn sụp đổ cũng phải cùng với Lục Minh Thư trước sụp đổ rồi. Thế nhưng là, còn là vô dụng. Thập đệ. Diệp Trâm phàm cũng gọi là rồi một tiếng. Diệp Trâm hành hung hăng tâm, 19. Thập ca. Diệp bát tiểu thư cùng Diệp thập nhất đồng thời kêu ra tiếng. 19 mà nói, chẳng phải là. Nhanh. Diệp Trâm hành cái hót gân xanh thẳng bạo. Những người khác không nói, chỉ có thể theo hắn nói làm. Oanh. Oanh oanh. Huyền thủy kiếm ý phát ra nổ đùng, thậm chí so với chung quanh sóng gió còn muốn kịch liệt. Diệp Trâm phàm con mắt đều đỏ. 9 thành kiếm ý đều đặt ở hắn và Diệp Trâm hành trên thân hai người, tương đương một người thừa nhận gấp 2 kiếm ý, áp lực này quá lớn, trước đó không cách nào tưởng tượng. Lục Minh Thư rủ xuống mắt mà xem, nhẹ nhàng cười cười. Bên hai là nhiều tiếng kiếm minh, cùng tiếng sóng biển hình thành trung điệp. Nhưng nàng đang ở huyền thủy kiếm ý ở bên trong, lại khoan thai tự đắc. Cho dù là một người kiếm ý, đều lại ránh rỗi khe hở tồn tại, huống chi 4 người. 4 người bọn họ phối hợp an ý không giả, thực lực lại cao có thấp có. Kiếm ý càng là chênh lệch rất nhiều, không quá hòa hợp, muốn tìm đến khe hở quá dễ dàng. Đã có khe hở, kiếm này trận lại có ý nghĩa gì? Đối với nàng mà nói, so với giao một người còn muốn đơn giản. Đã đủ rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi. Vừa mới nói xong, kiếm ý vượt qua ra. Nhưng thấy đạo đạo huyền quang, tại huyền thủy kiếm ý trong giang khắp nơi, càng lúc càng nhanh. Không tốt. Diệp Trâm hành kinh hãi. Nhưng không còn kịp rồi, huyền quang đống nhiên chất vấn. Nhưng thấy huyền thủy kiếm ý đột nhiên bị đông cứng, rồi sau đó một tiếng vang nhỏ, như là dạn nứt khối băng bình thường. Oeng! Lại là một tiếng trầm đục, đến từ chính huyền thủy kiếm ý bên trong. Kiếm ý chia 5 x 7, ngược mà kích. Tuyệt đại lực lượng hướng chính mình trùng kích mà đến. Dường như vạn khoảnh hồ nước, từ đỉnh đầu đè xuống. A! Diệp bát tiểu thư trước tiên bị quăng đi ra ngoài. Sau đó là Diệp thập nhất công tử. May mắn bọn họ gánh chịu chẳng qua là một thanh áp lực, lúc ban đầu trọng áp về sau. Lực lượng rất nhanh tản đi. Phúc. Diệp Trâm phàm một tiếng không có ra, miệng phun máu tươi, mềm ngã xuống trên mặt đất. Cửu ca. Diệp bát tiểu thư dọa cái hồn bất phụ thể, té mà bổ nhào qua. Huyết dịch từ khóe miệng chảy xuống, Diệp Trâm hành nhịn chịu đựng, muốn nó nuốt trở về. Giờ này khắc này, hắn còn tỉnh táo mà nghĩ lấy, kiếm trận lực phản kích, hắn là không có biện pháp, cùng hắn trọi cứng, không bằng chịu, tuyệt đối không thể làm bị thương căn cơ, như vậy nuôi dưỡng còn có thể khôi phục. Miệng khẽ động, rút cuộc khống chế không nổi cái kia lực lượng, trực tiếp liền phun ra. Bản thân như là như diều đứt dây, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Khá tốt Diệp thập nhất phản ứng nhanh, kịp thời đưa hắn đoạn ở. 19 huyền thủy kiếm trận, quả nhiên không thể tùy tiện loạn sử dụng. Các trưởng bối không có lừa gạt bọn họ. Diệp Trâm hành đầu tê dần, hôn mê bất tỉnh. Cửu ca, ngươi tỉnh a? Thập ca, ngươi không xảy ra chuyện gì? Diệp bát tiểu thư gọi gọi cái này, gọi gọi cái kia, đáng tiếc một cái cũng bất tỉnh. Đúng lúc này, Lục Minh Thư không mang theo cảm tình thanh âm truyền đến, Huyền Hoàng Thạch ở đâu? Diệp bát tiểu thư trừng to mắt, ngươi! Thời điểm này còn muốn lấy Huyền Hoàng Thạch. Lục Minh Thư ngạc nhiên nói, ta không nghĩ Huyền Hoàng Thạch, còn đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ không phải các ngươi cầm Huyền Hoàng Thạch dụ ta trở lại đấy sao? Nơi đây có hay không Huyền Hoàng Thạch, nàng vốn không có nắm chắc, đã đến về sau, xem qua cái này trên núi nhỏ đất vàng, nàng xác định đối phương cũng không có chuyện thiếm. Khả năng rất lớn. Lang Hiên các tin tức thật sự, đối phương chẳng qua là thuận tiện lợi dụng một chút. Có thể ta cửu ca thập ca bọn họ đã. Cho nên các ngươi nói nhanh một chút ta. Nàng một tấm không sao cả, nếu như các ngươi không nhanh chút nói ra Huyền Hoàng Thạch quặng mỏ ở đâu, hai người bọn họ rất có thể bởi vì cứu chữa quá muộn, thứ mất căn cơ. Ngươi, Diệp bát tiểu thư hung hăng mà trừng mắt nàng, ngươi thật hèn hạ. Được rồi. Một mực rất không có tồn tại cảm giác Diệp thập nhất công tử cuối cùng kêu ra tiếng, ngươi muốn Huyền Hoàng Thạch. Ta chỗ này có, cầm lấy đi. Hắn xuất ra một tảng đá, tức giận ném đi qua. Thập nhất ca. Diệp bát tiểu thư kêu lên, đó là ngươi chuẩn bị chính mình đúc kiếm đấy. Cựu ca thập ca tính mạng trọng yếu. Diệp thập nhất trừng mắt Lục Minh Thư, chúng ta có thể đi được chưa? Lục Minh Thư gật đầu, có thể. Giáo huấn một chút đã đủ rồi, nàng cũng không muốn hại tính mạng của bọn hắn. Hai người cuống quýt đem hai vị huynh trưởng nâng dậy. Trước khi đi, Diệp bát tiểu thư còn thả câu ngoan thoại, ngươi chờ đó cho ta. Đắc tội Diệp ra, quay đầu lại liền kêu ngươi. Lục Minh Thư ngẩng đầu, trong mắt hàn mang lóe lên, như muốn tiến lên một bước. Diệp bát tiểu thư chưa nói xong mà nói vội vàng nuốt trở về, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ngồi tại mặt đất. Lục Minh Thư mỉm cười, thế gia đệ tử, ngoài mạnh trong yếu. Sợ nàng đổi ý, hai người kia sẽ không dám khiêu khích, mang theo huynh trưởng, giẫm Diệp ly ra. Lục Minh Thư nhưng không có quay người ly khai, ngược lại quay đầu lại hướng trong núi đi. Mấy người bọn họ làm loại sự tình này. Tất nhiên không có bẩm báo trưởng bối, chẳng qua là lén lút làm việc. ở đây như thế nào cũng muốn 3 ngày, quay đầu lại là 3 ngày, nàng còn có thời gian. Lục Minh Thư tại trên núi nhỏ cẩn thận tìm một ngày, cuối cùng tìm được quặng mỏ, sờ soạn mấy khối nhìn xem như quặng thô tảng đá, mới ly khai tiểu sơn. Đã đến rồi. Đã gặp nàng lướt sóng mà quay về, Đinh Gia Ba miệng vui vô cùng, ngay ngắn hướng nên đón tiến lên đây. Cô nương, ngươi không sao chứ? Người của Diệp Gia rời đi, có phải hay không bị người đánh bại a? Chứng kiến Diệp Gia thuyền đã đến, bọn họ chờ đợi lo lắng. Qua không bao lâu, lại thấy Diệp Gia 4 người quay lại, vị kia Diệp tiểu thư hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ liếc, may mà không có làm khó, liền vội vàng chuyến về rồi. Bọn họ đoán được, Diệp Gia mấy vị kia không có chiếm được tiện nghi. Chẳng qua là, chậm chạp không thấy Lục Minh Thư trở về, hay vẫn là lo lắng. Bây giờ nhìn đến nàng, cuối cùng có thể yên tâm. Lục Minh Thư phủi nhẹ một tiếng hơi nước, bước vào khoang thuyền, không có việc gì. Chúng ta trở về đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 216, danh tự đệ nhất. Lục Minh Thư tiến vào Thiên Luân, liên hệ với vị kia đúc kiếm sư, đem huyền hoàng thạch tính cả Lục Ca thu nạp đúc kiếm chi tài, toàn bộ cho nàng. Còn có 3 kiện tài liệu, tạm thời còn không lấy được. Không sao, những cái kia đều là đằng sau sử dụng đấy. Ta trước đúc kiếm phôi, ngươi cho tới một lần nữa cho ta. Đang muốn rời khỏi Thiên Luân, nàng đột nhiên sửng sốt xuống. Tiểu Tang, đến ngay đây. Vì cái gì của ta điểm tích lũy đột nhiên gia tăng lên? Kỳ Lân hội chấm dứt, nàng điểm tích lũy liền không sao cả biến qua, nhưng hôm nay đột tăng thập phần. Người có thể trở về muốn một chút kinh nghiệm của mình. Trải qua, đạt được huyền hoàng thạch. Giống như không phải chứ. Nàng được cái gì bảo vật, Thiên Luân từ không can thiệp, chẳng lẽ là đánh bại 4 người kia? Lục Minh Thư đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thiên môn tranh đấu, Kỳ Lân hội, nàng cho tới nay, đều cảm thấy là mình nổi danh mới đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy. Có thể hay không mấu chốt điểm không ở chỗ này. Dương danh có lẽ chẳng qua là nhân tố một trong, cái này 2 chuyện, thực lực của nàng đều đã nhận được bay nhanh tăng lên, có lẽ là cái này. Đối chiến 4 người kia, nàng thu hoạch rất nhiều. Ví dụ như, nhận thức huyền thủy kiếm ý, hiểu rõ huyền thủy kiếm trận ưu điểm cùng khuyết điểm. Hơn nữa, Thiên Luân chính thức công dụng mở ra. Hình như là nàng tiến vào dung hợp cảnh chuyện sau này, ngoại trừ tu vi hạn chế, có không có khả năng đúng điểm tích lũy đã đủ rồi. Muốn là loại này lời nói, nàng căn bản không cần bỏ gốc lấy ngọn, soát điểm tích lũy đơn giản nhất phương thức, chính là càng không ngừng khiêu chiến. Mà nàng là cái võ tu, cái này vốn chính là nàng tốt nhất tăng lên cách. Thôi được, trở lại Bắc Minh vốn chính là vì du lịch, quay đầu lại lưu ý một chút. Trở về Thanh Sơn Trử, Đinh Lão Đại tới tìm nàng thương nghị. Lục cô nương. Ngươi chuyến này cùng Diệp Gia công tử kết ân oán sống chết rồi, chúng ta phía dưới hay vẫn là đường đi Bạch Lộ Châu rồi à? Lúc trước chẳng qua là trên nước vô tình gặp được, Phật rồi Diệp Gia công tử mặt mũi, vấn đề không lớn. Dưới mắt thế nhưng là thật kết thủ, Diệp Gia trưởng bối tất sẽ nhúng tay, còn muốn công khai rời đi Bạch Lộ Châu, cái kia chính là mình tìm phiền phải rồi. Lục Minh Thư không có cự tuyệt, lão trưởng cho rằng, phía dưới đi nơi nào cho thỏa đáng. Đinh Lão Đại vướt vướt trong râu, tiểu lão nhân cho rằng, đi vòng rời đi dư đảo là thích hợp. Thanh Sơn chử tới gần Trung Châu, hướng đông đúng Bạch Lộ Châu, đi tây thì là Huyền Hạc Châu, dư đảo ngay tại 2 châu bên trong. Bạch Lộ Châu hình dạng, là một cái dài mảnh, dư đảo cùng hắn tây ngắm nghĩa ngay cả, tựa như nhiều ra cái kia một điểm, cho nên cứ gọi dư đảo. Dư đảo tuy thuộc Diệp gia quản hạt, nhưng Diệp thị nguyên quán mà tại phía đông, bởi vậy, cũng không có quá nhiều Diệp thị tộc nhân qua lại, chỉ cần bọn họ không đi treo chọc trấn thủ chi nhân, bị tìm phiền toái khả năng không lớn. Lão trưởng cân nhắc được rất đúng chú đáo, cứ làm như thế a. Đinh Lão Đại vui vẻ mà đi, kêu A Linh cùng A Lãng 2 huynh muội hơi thêm chuẩn bị, liền lên đường rồi. Bên này Lục Minh Thư theo gió vượt sóng, nhưng lại không biết Diệp gia bên kia đã lật trời. 11 công tử, mời. Hắc Tháp Thần Nhất giống như hộ vệ, mặt không thay đổi đưa tay ra mời tay. Diệp Thập Nhất nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng ổn định tâm thần, cất bước vào thư phòng. Thân là Diệp gia 11 công tử. Hắn e ngại đương nhiên không phải cái này hộ vệ, mà là hộ vệ sau lưng chủ nhân. Chuyển qua bình phong, đập vào mắt đúng là một tấm rộng lớn bệ đá. Bệ đá trung ương, đặt một tòa đế đèn, lúc này đế đèn bên trên đèn toàn bộ đốt lên, chiếu lên trong phòng sáng như ban ngày. Tại ngọn đèn chiếu dọi xuống, trên bệ đá bày đặt từng khoảng ngọc thạch, tản ra hoặc huyễn lệ hoặc mê ly quang huy, màu sắc đa dạng, đoạt hai mắt. Một cái áo lam nam tử, liền đứng ở bệ đá bên cạnh, cầm lấy vải mềm, cẩn thận từng ly từng tí mà lau sạch lấy. Tuổi của hắn nhìn xem cũng không lớn, cũng liền 20 xuất đầu, nhưng cao ngất tư thái, ánh mắt chuyên chú, đơn giản chỉ cần đem giống nhau quần áo, xuyên ra rồi khác nhau hương vị, cao ngất, cao ngạo, không thể nắm lấy. Tam ca Diệp Thập Nhất lúng túng lấy kêu một tiếng. Bệ đá bên cạnh nam tử ngẩng đầu, Hình dáng rõ ràng, có phần có vài phần tuấn lãng, con mắt dài nhỏ, lộ ra lánh đạm quang. Đầu nhìn thoáng qua, hắn lại thấp rời đi, từ đầu tới đuôi, cũng không có ngừng qua lau sạch lấy trong tay bảo thạch. Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Thập Nhất rất muốn khóc. Ra sự kiện kia, hai vị ca ca đi nửa cái mạng, hắn và bát muội nào dám giấu giếm. Một đường bay nhanh trở lại Diệp gia, một hồi gà bay chó chạy. Hắn và bát muội không nói trước, cửu ca thập ca đều là Diệp gia thế hệ này trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, đi ra ngoài một chuyến, trọng thương mà về, cái kia còn chịu nổi sao? Cửu ca thập ca bị tiếp đi vào chữa thương, hắn liền ở bên ngoài lo sợ bất an. Chuyện lớn như vậy, khẳng định sẽ có người tới hỏi hắn, chẳng qua là không biết câu hỏi đúng rồi ai. Thúc bá ở bên trong, có mấy vị tương đối khá nói chuyện. Không nghĩ tới, chịu trách nhiệm việc này sẽ là tam ca. Vị này ca ca, mặc dù cùng bọn họ cùng thế hệ, niên kỷ cũng không lớn, nhưng là cùng thế hệ trong đệ nhất nhân. Hắn căn cốt tốt nhất, lại thông minh, thế hệ này diễn chính là hắn. Từ nhỏ đi theo gia chủ trưởng sự tình, xử sự so với rất nhiều thúc bá còn lợi hại hơn. Chẳng qua là, lợi hại về lợi hại, đối với đệ muội mà nói, vị này tam ca thật sự là rất khó khăn đứng phó rồi. Nóng nảy phiêu hốt cổ quái, làm cho người bắt đoán không ra. Hắn không dám tưởng tượng, việc này nói ra, chính mình cũng tìm được như thế nào trừng phạt. Có thể hắn không thể không nói, chỉ có thể vẻ mặt buồn rười rượi, đem chuyện đã xảy ra đầu đuôi gốc ngọn nói đến. Khi hắn nói đến bốn người bọn họ thiết lập cạm bẫy, dụ dỗ đối phương rời đi Minh Hà chi nhãn lúc, sắt bảo thạch tay dừng lại. Chờ hắn nói xong, mới phát hiện Tam ca không biết lúc nào dừng lại trà lau, lẳng lặng yên nhìn xem hắn. Diệp Thập Nhất run rẩy. Tam ca từ nhỏ có một yêu thích, ưa thích thu thập đủ loại bảo thạch kỳ trân, không có việc gì chỉ có một người ở trong thư phòng, cẩn thận trà lau bảo dưỡng. Cái này với hắn mà nói, đúng đệ nhất đẳng đại sự, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không có chuyện này trọng yếu. Nhưng là bây giờ, hắn ngừng. Diệp Thập Nhất cảm thấy, sự tình lớn hơn. Các ngươi thiết lập cạm bẫy, đem nàng lừa gạt rời đi Minh Hà chi nhãn. Là. Bốn người liên thủ, không có đánh qua nàng. Là. Sử dụng ra rồi huyền thủy kiếm trận, cuối cùng còn bị nàng phá. Là ba cái chủ đề đáp xong, Diệp Thập Nhất tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, Tam ca có thể hay không đánh chết hắn. Diệp gia chưa bao giờ hạn chế đệ tử bên ngoài ngang ngược càng rỡ, đánh rất xuống lớn như vậy gia nghiệp. Bọn nhỏ vẫn không thể ở bên ngoài kiêu ngạo một chút, đời đời còn bể bộn cái gì. Nhưng bọn hắn rất kiêng kỵ không có bổn sự bị người khác vẽ mặt. Sinh ra ở Diệp gia, trời sinh liền so với người khác cao một đầu, nếu như còn thua, còn sống làm gì. Thực tế vị này tam ca, đúng người thắng làm vua tuyệt đối thờ phụ người, có bản lĩnh, có thể nói chuyện lớn tiếng, không có bổn sự, à. Trong tưởng tượng đáng sợ hình phạt không có phát sinh, Diệp Thập Nhất ngẩng đầu, lại chứng kiến chính mình vị tam ca cười lạnh một chút, cười đến hắn run lên. Ngươi nói, nàng tên gì? Diệp Thập Nhất ấp úng nói, Lục Minh Thư, nói là Cửu Giao cung đệ tử. Sau đó hắn liền chứng kiến, Tam ca thỏ tay sờ mó, một tấm quyển trục trước mặt bay tới, đánh vào trên mặt hắn. Quyển trục lăn xuống, Diệp Thập Nhất liên tục không ngừng mà tiếp được, túi đầu vừa nhìn, đã thấy phong bì viết Tân Tú bảng ba chữ. Danh tự đệ nhất, Nghiệm. Diệp Thập Nhất mở ra, thấy rõ đứng đầu bảng danh tự, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chưa xong còn tiếp. Chương 217. Ta cũng không dám. Diệp Thập Nhất run lẩy bẩy tắc tắc mà nhớ kỹ, thứ 51 giới kỳ lân hội, Tân Tú bảng, đệ nhất Cửu Giao cung Lục Minh Thư. Hắn nhanh khóc. Kỳ lân hội Tân Tú bảng. Cái kia Lục Minh Thư. Làm sao có thể? Tiếp tục niệm. Diệp Thập Nhất kiên trì, thứ 2, Thiên Hải các khấu uy, thứ 3, Thất chân quan Ngụy Xuân Thu. Tốt rồi. Diệp Tam đem vải mềm hướng trên bệ đá một bỏ lại, liếc nhìn hắn, hiện tại biết không? Diệp Thập Nhất liên tục gật đầu, biết. Đã biết. Hắn ba xem đều muốn sụp đổ rồi. Tiểu cô nương kia, lại là cái này giới kỳ lân hội Tân Tú bảng đứng đầu bảng. Nói đùa gì vậy, nàng mới bao nhiêu a? Hơn nữa, nàng đệ xuống không phải người bên ngoài, đúng Thiên Hải các khấu uy cùng Thất chân quan Ngụy Xuân Thu. Hai vị này, thế nhưng là cùng Lăng Vô Hà nổi danh nhân vật, hơn nữa, nghe đồn thực lực so với Lăng Vô Hà còn hơn lúc trước. Lăng Vô Hà là người nào? Tại Bắc Minh, cái tên này như sấm bên tai. Nàng là Ngọc Đỉnh Phong này đại đệ tử đệ nhất nhân, sớm liền dương danh Bắc Minh, ưu tú như Tam ca, tại Lăng Vô Hà trước mặt, đều muốn thấp nửa cái đầu. Diệp Thập Nhất không thể tin được, Tam ca, nàng có phải hay không mạo danh hay sao? Nhìn nàng niên kỷ, cũng không so với chúng ta lớn, mới vừa tiến vào dung hợp cảnh bộ dạng, làm sao có thể đè xuống khấu uy cùng Ngụy Xuân Thu? Danh tự có thể giả mạo, thực lực đây. Diệp Tam lạnh lùng nhìn xem hắn, các ngươi bốn người liên thủ, ra huyền thủy kiếm trận, thực lực có thể có giả dối. Diệp Thập Nhất im lặng. Bọn họ một người trong đó, thực lực có lẽ chẳng qua là bình thường, bốn người liên thủ, coi như là tam ca cũng không có thể coi như không quan trọng. Đang là vì như vậy, bọn họ mới không nghĩ tới, Lục Minh Thư có thể giết lại trở về. Huống chi, được đứng đầu bảng cái này Lục Minh Thư, trên tư liệu xác thực chỉ có 16 tuổi, cùng các ngươi nói giống nhau. Diệp Tam nhíu nhíu mày. Theo tin tức, Lục Minh Thư có lẽ vừa rời đi Trung Châu, không nghĩ tới trở lại Bắc Minh trận chiến đầu tiên, liền đối mặt nhà mình đệ muội. Kỳ Lân hội chấm dứt không lâu, tin tức cũng mới vừa vặn rơi vào tay Bắc Minh. Nghe nói cái này Lục Minh Thư, bản thân thực lực cũng không có mạnh hơn Khấu Uy cùng Ngụy Xuân Thu, vận khí tốt mới được đứng đầu bảng. Bất quá, coi như là vận khí tốt, nàng có thể được đứng đầu bảng, đã nói lên cùng Khấu Uy, Ngụy Xuân Thu đều có lực đánh một trận, ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì chứ? Diệp Thập Nhất nhìn xem nhà mình Tam Ca. Điều này đại biểu lấy, dù là nàng không bằng Lăng Vô Hà, cũng có thể tới vượt qua trăm chiêu. Diệp Tam lạnh lùng cười cười, các ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng, coi như là ta, cũng không dám như vậy ám toán nàng. Diệp Thập Nhất nhỏ giọng nói, chúng ta không biết. Các ngươi phải biết rằng, còn dám rời đi trêu chọc, ta mới bội phục các ngươi. Diệp Tam không khách khí chút nào trào phúng. Diệp Thập Nhất bị giáo huấn được túi đầu xuống. Tam Ca, ta, chúng ta sai rồi. Các ngươi sai ở đâu? Không nên tùy tiện rời đi trêu chọc. Nói nhảm. Diệp Tam hừ lạnh, người ta đến thăm vẽ mặt rồi, ăn phải cái lô vốn còn nuốt xuống. Ngươi họ không họ Diệp. Diệp Thập Nhất trợn mắt há hốc mồm. Tam Ca. Diệp Tam lần nữa cầm lấy vải mềm, chậm rãi trà lao lên bảo thạch trở lại, cũng tốt, mà lại để cho ta sẽ đi gặp nàng, đo cân nặng cái này tần tú bảng đệ nhất có bao nhiêu cân lượng. Diệp Thập Nhất nháy mắt mấy cái. Tốt rồi, ngươi đi đi. Diệp Thập Nhất không thể tin được, hắn thì cứ như vậy vượt qua kiểm tra rồi.